Chương 1742, làm tinh đại bá chương 1742, làm tinh đại bá mặc dù không có thể từ Chu Bình An đòi 300 lượng bạc gặp gỡ tòa chết, bất quá đại bá Chu thủ nhân cũng không có nản lòng. Lưu Hoàng Thúc còn 3 lần đến mời đâu, ta không so được Lưu Hoàng Thúc, chung quanh năm chú ý cũng không có cái gì nha, chờ thêm 2 ngày tìm thêm cái lý do hướng hiển chất há mồm. Ngoài ra, trừ bạc, còn có những chuyện khác đâu. Nghĩ tới đây, đại bá Chu thủ nhân ha ha cười, dùng giọng khẳng định hướng Chu Bình An hỏi, hiển chất ta, Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân là người tọa sư đi, ta nhớ được năm ấy thi hương, Triệu đại nhân chính là khoa khảo quan, tính bản ra, cũng là người tọa sư đi. Đại bá hỏi cái này làm cái gì? Chu Bình An vừa nghe đại bá vậy liền cảnh giác, lấy đại bá bản tính, khẳng định không có nín tốt cái rắm. Khu khu, chúng ta nghe nói Triệu đại nhân có 2 cái công tử, cũng tới Giang Nam, đều muốn tham gia sang năm khoa cử thi. Suy nghĩ, Triệu đại nhân là hiền chất tòa sư, quan hệ nhất định không bình thường, hiền chất cùng Triệu đại nhân công tử, cũng coi như được là đồng môn đệ tử. Khu khu, hiền chất có thể hay không cấp đại bá ta còn có hồ minh, hạ minh tiến cử một cái, chúng ta cùng Triệu đại nhân 2 vị công tử đều muốn tham gia sang năm khoa cử thi, coi như là thi bạn đâu. Cái nào, chúng ta trước khi thi trao đổi một chút học tập tâm đắc, khích lệ cho nhau, lấy dài bù ngắn, đối với Triệu công tử còn có chúng ta lần này khoa cử thi cũng rất có ích lợi. Đại bá Chu thủ nhân ha ha vừa cười vừa nói. Chu Bình An không nhịn được nhíu mày một cái, đại bá đây là tặc tâm không thay đổi à, cũng rất có thể làm, còn phải thông qua bản thân đi kết giao Triệu Văn Hoa 2 cái công tử, cái gì trao đổi lẫn nhau, cái gì lấy dài bù ngắn, ngươi có thể có cái gì sở trường, ngươi đây là bầu bĩu quan hệ đi đi. Đại bá đây là mong muốn leo lên Triệu Văn Hoa, mong muốn Triệu Văn Hoa cấp hắn chào hỏi. Đại bá thật đúng là dám nghĩ. Ngược lại để đại bá thất vọng, Triệu đại nhân tuy là ta tòa sư, bất quá ta cùng Triệu công tử cũng là không quen, còn chưa từng gặp một mặt. Chu Bình An gợn sóng nói, hiền chất cũng không cần nhiều quen, chỉ cần có thể đáp lời là được. Hiền chất đi bái kiến Triệu đại nhân, có thể lấy tuổi tác tướng bảng làm lý do, nhận thức một chút Triệu công tử, sau đó lại đem chúng ta đưa lên đời miệng, lại sau đó, hiền chất đem tên của ngươi đâm cấp cho đại bá ta, chúng ta cầm tên của ngươi đâm tới bái kiến 2 vị Triệu công tử. Đại bá Chu thủ nhân dẫn dắt từng bước, cấp Chu Bình An ra một ý kiến, gạt gấm Chu Bình An đi bái kiến Triệu Văn Hoa cấp hắn bắt cầu. Nhật Nguyệt Phong Hoa rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, đại bá ngươi an tâm chuẩn bị thi so cái gì cũng mạnh. Chu Bình An không vui nói, xem ra lời mới rồi cũng nói vô ích. Đại bá chính là cái đỡ không đứng lên A đấu, không, A đấu cũng mạnh hơn hắn gấp 1 vạn lần, tối thiểu người ta A đấu có thể ngồi vững thuộc quốc mấy chục năm, còn có thể ở mất nước sau ở Triều Tấn Bình Bình An An sống nốt phần đời còn lại. Đại bá cấp A đấu sách giày cũng không xứng. Khu khu, Triệu đại nhân 2 cái công tử tham gia khoa cử thi, khẳng định 10 phần chắc chín, Triệu đại nhân nhất định sẽ vì bọn họ lót đường, chúng ta cùng Triệu công tử tạo mối quan hệ, nói không chừng cũng có thể dựng cái quá giang xe. Đối hiền chất mà nói bất quá là chuyện một câu nói, đối với đại bá mà nói, đây chính là đại bá trỗi dậy cơ hội. Đại bá Chu thủ nhân ho khan một tiếng, mặt nóng bỏng xem Chu Bình An, có chút kích động nói, còn trỗi dậy cơ hội. Cho dù Triệu Văn Hoa vì 2 cái công tử chào hỏi, lót đường, người ta bằng cái gì để cho các ngươi đi nhờ xe? Ở khoa cử trong cuộc thi doanh tư gian lận, ảnh hưởng thánh thượng tuyển chọn nhân tài, vốn là chịu không nổi trọng tội lớn trách. Cho dù Triệu Văn Hoa dám mạo hiểm to như trời rủi do cấp quan chấm thi chào hỏi, hoặc là dùng thủ đoạn khác cấp hắn 2 cái công tử khoa cử thi lót đường, vậy cũng sẽ làm cực kỳ ấn nút, để cho người ngoài không bắt được thóc của hắn. Thêm một người biết, nhiều một phần nguy hiểm, há lại sẽ để cho các ngươi đi nhờ xe? Đại bá ngươi lại là cái thá gì à, không phải là xương thịt chí thân, ai lại sẽ bước lên loại này to như trời rủi ro đâu. Thật là suy nghĩ nhiều. Đại bá, Triệu sư công vụ bộ bề, thế biển sau trở về ứng thiên, ta cái này xuất lĩnh chết quân chú đóng Tô Châu, phòng bị ra qua, một khắc cũng rời không được. Những chuyện này, tạm chờ ngày sau có cơ hội lại nói. Chu Bình An khoát tay một cái, dùng bí quyết câu kéo thật sự là không nhịn được đại bá luồn cuối kình, có cái này kình dùng tại đọc sách bên trên, lại không nói cử nhân có thể hay không trúng được, ít nhất thi đậu tú tài không có bao nhiêu vấn đề. Ai, kia dùng chờ sau này. Hiền chất chưa từng nghe qua một câu cách ngôn được kêu là con muốn báo hiếu cha mẹ không còn lao sư cũng giống như vậy. Hiền chất cùng ta mấy tờ cửa đầm, nhiều hơn nữa cấp ta chút bạc, ta liền lao tâm phí công thay ngươi trần chạy, thay ngươi mua chút lễ vật, đưa đến Triệu đại nhân trong phủ, hiếu kính ngươi tọa sư Triệu đại nhân, giúp ngươi tạo mối quan hệ. Đại bá Chu thủ nhân nghe Chu Bình An nói ngày sau lại nói, nhất thời liền nóng nảy, con ngươi đi lòng vòng, nghĩ đến một ý kiến hay, một bộ thay Chu Bình An suy nghĩ bộ dáng, dùng tâm lương khổ nói ra đề nghị của hắn. Không cần đại bá. Chu Bình An không chút do dự cự tuyệt. Đại bá người dài xấu xí, nghĩ đến đẹp vô cùng, bắt ta danh thiếp, dùng bạc của ta, đi làm chuyện của ngươi. Ai nha hiền chất, ngươi cùng đại bá khách khí cái gì, có câu nói rất hay, đánh hổ anh em ruột, ra trận cha con binh, chúng ta bác cháu binh cũng không kém. Mặc dù Tô Châu khoảng cách đứng thiên đường xá không ngắn, bất quá ai bảo ta là đại bá của ngươi đâu, hết thảy đều là vì hiền chất nha, khổ cực chút liền khổ cực chút ít, đây không tính là cái gì. Đại bá Chu thủ nhân mặt nhiệt tình nói. Chu Bình An xem đại bá Chu thủ nhân, không nói cực kỳ, đại bá ra mặt cũng quá dày. Khu khu, hiền chất à. Chính là ngươi tọa sư chính là thánh thượng bổ nhiệm không sai, quyền cao chức trọng, lễ này nhẹ không tốt, hiền chất ngươi liền cấp đại bá 500 lượng bạc, đại bá giúp ngươi mua sắm một phần vừa lòng đẹp ý hậu lễ, bảo đảm để cho Triệu đại nhân hài lòng. Đại bá Chu thủ nhân sư tử há mồm, hướng Chu Bình An há mồm sẽ phải 500 lượng bạc mua lễ vật, tuyệt không khách khí. Đại bá, cũng không cần ngươi lao tâm phí thần. Ngươi chuyên tâm chuẩn bị thi chính là, những chuyện khác cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Chu Bình An gợn sóng khoát tay một cái. 500 lượng bạc, ngươi cũng thực có can đảm mở miệng. nếu để cho ngươi 500 lượng bạc, lấy đại bá ngươi bản tính, nhất định tham ô 492, nhiều nhất dùng 10 lượng bạc mua sắm lễ vật. Ngoài ra, bản thân cùng Triệu Văn Hoa giữ một khoảng cách còn đến không kịp, há lại sẽ đi tranh nhau cấp hắn tặng lễ đâu? Hiền chất, đại bá không cam lòng còn muốn nói nữa. Bá phụ, không nên nói nữa. Chu Bình An khoát tay một cái, đối đại bá còn có hồ vĩ, Hạ Khương nói, thời gian không còn sớm, lập tức sẽ phải đến cấm đi lại ban đêm thời điểm. Đại bá, còn có Hồ tiên sinh, Hạ tiên sinh, theo ta cùng nhau trở về chiếc quân đại doanh đi. Đại bá là cái làm tình, cái này sẽ có vu, đại bá liền làm mấy lần, Chu Bình An cũng không muốn hắn ở lại trong phủ cấp Lý Xu ngột ngạt, phải mang đi. Cái này rút quân về doanh. Hiền chất không ở nơi này ở thêm mấy ngày. Đại bá sửng sốt, nơi này tốt bao nhiêu à, ăn cho ngon, ngủ ngon, trong phòng còn có cái này phiền phức trúc dung khí ấm, giữa mùa đông cũng giống mùa xuân ấm áp, trong quân doanh điều kiện khẳng định không bằng nơi này, đi trại lính làm cái gì? Đại bá không phải nói muốn giúp ta giúp một tay sao? Đương nhiên là theo ta đi đại doanh. Bây giờ Tùng Giang phủ giặc qua càng ngày càng không an phận, đại doanh một khắc cũng rời không được người. Hay là nói, đại bá nói giúp ta giúp một tay là dỗ ta đây. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem đại bá Chu thủ nhân, mỉm cười nói: "Thế nào biết, chúng ta đương nhiên là giúp Hiền chất giúp một tay, đi, đi, chúng ta trở về đại doanh." Đại bá cười gượng nói. Chương 1743, nhập doanh an trí chương 1743, nhập doanh an trí mặt trời chiều ngã về tây, phong tiểu dây leo khô quả đen về tổ, Chu Bình An mang theo đại bá Chu thủ nhân còn có hồ vĩ, Hạ Khương đổi kịp trời sắp tối cửa thành đóng trước ra thành Tô Châu, sắc trời nửa đen lúc tới đến phong tiểu đại doanh viên môn trước. Đại bá, Hạ tiên sinh còn có Hồ tiên sinh, đây chính là chúng ta chết quân chú đóng phòng tiểu đại doanh. Trại lính trong địa, bất đồng chỗ khác, một khi tiến đến doanh, sẽ phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân pháp quân kỷ, không có ngoại lệ, ta cũng vậy. Đại bá, các ngươi nhất định phải theo ta nhập doanh sao? Chu Bình An ở mang theo đại bá bọn họ nhập doanh trước, mặt nghiêm nghị hướng đại bá Chu thủ nhân ba người bọn họ xác nhận nói. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hồ Vĩ cùng Hạ Khương liếc nhau một cái, hai người cũng không kịp chờ đợi gật gật đầu. Hai người bọn họ như thế khổ cực, ủy quyết định bợ Chu thủ nhân đồ chính là cái gì, không phải là mong muốn thông qua hắn leo lên Chu Bình An nhà. Dĩ nhiên là muốn đi theo nhập doanh. Đại bá Chu thủ nhân cũng không ngoại lệ, không đi theo Chu Bình An nhập doanh, thế nào trộm Chu Bình An lông dê, lợi dụng Chu Bình An tự nguyện cùng mạng giao thiệp đâu, chưng hỏi một cái Hồ Vĩ cùng Hạ Khương ý kiến, cũng chỉ là để bọn họ đọc hạ nợ tình của hắn mà thôi, liền cười ha ha nói, Hiền chất lời này giữa liền nhiều này nhất cử, ba người chúng ta lần này ngàn dặm xa xăm mà đến, chính là vì giúp Hiền chất rút một tay, chúng ta dĩ nhiên muốn theo Hiền chất nhập doanh, không phải như thế. Nào trợ lực Hiền chất đâu? Đại bá, các ngươi nhập doanh vậy, sẽ phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ta chết quân quân pháp quân kỷ. Chu Bình An một lần nữa nhắc nhở. Đây là tự nhiên, Hiền chất yên tâm đi, đừng không dám nói, tuân thủ luật pháp phương diện, chúng ta đều là cái này. Đại bá Chu thủ nhân đưa ra ngón tay cái, chỉ chính hắn, vừa chỉ Hồ Vĩ cùng Hạ Khương, không hề khiêm tốn khoe khoang nói. Chu đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định tuân thủ quân pháp quân kỷ, tuyệt đối không cho Chu đại nhân gây phiền toái. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng liên tiếp bảo đảm nói. Tốt, như vậy tùy ta nhập doanh. Ta sẽ làm người ta ở xoáy trướng bên cạnh xây dựng đỉnh đầu đại trướng, các ngươi bình thường có thể ở bên trong trướng chuẩn bị thi, một ngày ba bữa, cũng đều theo chúng ta cùng nhau dùng nữa. Chu Bình An gật gật đầu. Đa tạ Hiền chất, Chu đại nhân. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hồ Vĩ, Hạ Khương không nhịn được mừng rỡ chắp tay nói tạ. Đây là bọn họ leo lên Chu Bình An bước đầu tiên, bọn họ làm được, nội tâm rất là vui sướng. Tiến vào phong tiểu đại doanh về sau, đại bá Chu thủ nhân vừa đi vừa bốn phía quan sát đại doanh, thấy được trong đại doanh tình huống, không khỏi nghi ngờ nháy mắt một cái, kéo lại Chu Bình An tay áo, nghi ngờ hỏi, Hiền chất, cái này đại doanh xem thật lớn, không phải nói có 2000 người sao, thế nào như thế an tĩnh, trừ 5 bước một tốt, 10 bước một trạm vọng gác binh lính, còn có một đội kêu binh lính tuần tra, cũng nữa không thấy được những người khác, cũng nghe không tới những thanh âm khác. Cái này đỉnh đỉnh doanh trướng, cũng tối lửa tắt đèn, bên trong cũng không có thanh âm, không là vô ích chừng a. Thế nào cảm giác đại doanh liền 200 người cũng không có. Đúng nha, thế nào cảm giác đại doanh như vậy yên tĩnh. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng đều có tương tự cảm thụ, chủ yếu là chiếc quân trong đại doanh quá an tĩnh, một chút cũng không có nhân khí. À, đây là bởi vì buổi tối trung quân đánh trống về sau, toàn quân toàn bộ tắt lửa, tắt đèn, cấm chỉ ồn ào, đoạn tuyệt người đi đường, cho nên trong doanh mới lộ ra an tĩnh. Chu Bình An nhẹ giọng giải thích nói, thì ra là như vậy. Đại bá Chu thủ nhân còn có Hồ Vĩ cùng Hạ Khương mới chợt hiểu ra. Đến xoáy trướng, Chu Bình An làm người ta lấy ba cái lệnh bài, khắc lên đại bá ba người bọn họ tên, giao cho bọn họ. Đại bá, thân phận lệnh bài các ngươi muốn thường xuyên đeo, chốc lát cũng không thể rời khỏi người, cho dù buổi tối đi tiểu đêm bên trên nhà vệ sinh cũng phải đeo trên người lệnh bài, không phải trong đại doanh nửa bước khó đi, người vi phạm nhẹ thì quân côn phục vụ, nặng thì liền giết chết. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói với bọn họ. A, đi nhà cầu đều muốn đeo lệnh bài. Đại bá Chu thủ nhân, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương sửng sốt một chút, hoảng hốt đem lệnh bài thắt ở bên hông. Hiền chất, đây cũng quá nghiêm khắc đi, hoàn toàn không cần thiết, đi nhà cầu mang cái gì lệnh bài à? Đại bá Chu thủ nhân xem thường nói. Đi vệ sinh, phải đi trại lính vạch rõ nhà vệ sinh khu, nhà vệ sinh khu có tướng tá canh giữ kiểm tra lệnh bài. Đây là vì phòng ngừa có đạo trích, gian tế lẫn vào trại lính làm phá hư, trại lính thời khắc có người kiểm tra lệnh bài, để phòng vạn nhất. Chu Bình An giải thích nói. A, đại bá đám người nghe xong vẫn vậy cảm thấy khinh thỉnh, có cái nào đạo trích, gian tế lẫn vào đại doanh vì bên trên nhà vệ sinh đâu? Chu Bình An nhìn ra đại bá trên mặt bọn họ khinh thỉnh, bất quá cũng không có quá nhiều giải thích, mà là từ trên giá sách lấy ra một quyển quân kỷ quân pháp sách, giao cho đại bá Chu thủ nhân, đối bọn họ dặn dò: "Đại bá, Hồ tiên sinh, Hạ tiên sinh, đây là chiếc quân pháp quân kỷ, các ngươi lại rất là nhớ kỹ, cẩn thận tuân thủ." "Tốt a, như thế nhiều a." Đại bá Chu thủ nhân nhận lấy quân pháp quân kỷ sách, mới vừa ứng xong liền mắt trợn tròn, trong tay quân pháp quân kỷ sách, thật dày một quyển, có không ít số trang, quân pháp quân kỷ sợ là phải có trên trăm đầu, một cái sửng sốt. "Đại bá, thời gian không còn sớm, các ngươi một đường buôn ba, gió bụi đường trường, khẳng định cũng mệt mỏi. Các ngươi doanh trướng đã dựng tốt, đây là một cái 10 người doanh trướng, ở các ngươi 3 người dư xài, bất quá, trại lính điều kiện có hạn, khẳng định không bằng trong nhà dễ chịu, các ngươi cũng vượt qua một cái, nếu là thực tại chịu không nổi, cũng không cần ngại ngùng, nói với ta là tốt rồi, ta đưa các ngươi ra doanh an trí." Chu Bình An nói với bọn họ. "Thế nào sẽ chịu không nổi, đại nhân yên tâm, chúng ta đoạn đường này tới, ăn gió nằm sương, cái gì khổ chưa ăn qua, có thể có một tiểu đoàn trướng, đã là cực tốt." Hồ Bĩ chắp tay nói. "Đúng lắm đúng lắm." Hạ Khương cũng đi theo chắp tay ứng tiếng. "Ừm, vậy ta an tâm. Chiếc quân thường phục cũng cho các ngươi chuẩn bị 2 bộ, ở trong doanh mặc quân phục tương đối dễ dàng. Sáng sớm ngày mai, canh năm đánh trống, toàn quân tướng sĩ rời giường thao luyện, đại bá các ngươi cũng đi theo rời giường. Đại quân sáng sớm thao luyện, các ngươi cũng có thể đi theo thao luyện, nếu là không muốn thao luyện, sáng sớm đọc làm bài tập cũng tốt." Chu Bình An nói với bọn họ. "Tuân lệnh." Hồ Vĩ, Hạ Khương chắp tay lên tiếng, sau đó nhìn một chút Chu thủ nhân, cấp hắn sử một cái ánh mắt. Chu thủ nhân nhất thời hiểu, ha ha cười kéo lại Chu Bình An, "Hiền chất ta, chúng ta là tới giúp ngươi một tay, chuẩn bị thi không phụ lục, chờ chúng ta ở giúp ngươi chi rảnh, tỉ như buổi tối chờ thời gian cũng có thể chuẩn bị thi. Thường ngày, chúng ta vẫn là lấy giúp hiền chất làm chủ." "Hiền chất yên tâm, ta hai vị này bạn tốt, bên trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, trong thông văn võ, hiền chất hết thể có thể bị bọn họ lấy trọng trách, bọn họ nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, bá phụ cũng giống vậy, hiền chất cứ việc đem trọng trách giao cho chúng ta, bảo đảm cấp cho ngươi tốt." "Ừm, cái này không nóng nảy, các ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai làm tiếp an bài." Chu Bình An gợn sóng trả lời. "Ừm, vậy cũng tốt, vậy thì ngày mai an bài, hiền chất nhưng không cần khách khí với chúng ta." Đại bá Chu thủ nhân được đằng chân lân đằng đầu. Chương 1744, ý đồ chương 1744, ý đồ hôm sau, canh năm chống lôi vàng, toàn bộ phong tiểu đại doanh giống như là một ngủ say cự thú thức tỉnh vậy, hoạt động đứng lên. "Cái gì âm thanh a, sáng sớm, như thế nhau nhau, có còn hay không lòng công đức a?" Bên trong liều cỏ, đại bá Chu thủ nhân đang làm mộng đẹp đâu, một cái bị bên ngoài tiếng trống, tiếng kèn hiệu đánh thức, mê mẩn hồ hồ hắn còn không có phản ứng kịp thân ở chỗ nào, liền không nhịn được tức miệng mắng to lên. Lâm Sàng Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng đều bị đánh thức, bất quá bọn họ ngược lại trước tiên kịp phản ứng, hai người vội vàng ngăn lại Chu thủ nhân, Chu Minh chớ có lên tiếng: "Đây là chống quân, đã canh năm, trong doanh trại đại đầu bình cũng rời giường, chúng ta cũng lên đi." "À, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn tưởng rằng ở Hoa Lâu, cái nào người đồng đạo thoải mái lật nữa nha." Đại bá Chu thủ nhân cơ đầu, rủa xà nói. Rất nhanh, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người đã rời giường, bọn họ còn nhớ Chu Bình An tối hôm qua đã nói, để bọn họ ở canh năm chống bang sau cũng đi theo rời giường, cùng theo thao luyện hoặc là sáng sớm đọc chuẩn bị thi tới. Phèn tọa tàn sủ. Bất quá, đại bá Chu thủ nhân cũng là không chút nào rời giường ý tứ, ở Hồ Vĩ cùng Hạ Khương rời giường thời điểm, hắn đưa tay kéo chăn, che ở đầu của hắn, cố gắng ngăn cách thanh âm bên ngoài, ngủ tiếp một bù. "Chu Minh, Chu Minh, tối hôm qua khiến hiền chất không phải nói để chúng ta ở canh năm chống vang về sau, cũng rời giường đi theo thao luyện hoặc sáng sớm đọc chuẩn bị thi sao?" Hạ Khương tiến lên lôi kéo đại bá Chu thủ nhân chăn, một bên thúc giục hắn rời giường, một bên nhắc nhở. Đại bá Chu thủ nhân một bên dùng sức lôi chăn, một bên nói năng hùng hồn nói: "Ta đây chính là ở sáng sớm đọc chuẩn bị thi. Ở trong chăn trong sáng sớm đọc chuẩn bị thi." Hạ Khương há to miệng. "Dĩ nhiên, không tin, ngươi nghe, ta học thuộc lòng đầu, từ ở xuyên trong đó biết, nước chảy như vậy đấy. Bất kể ngày đêm." Đại bá Chu thủ nhân thanh âm từ trong chăn truyền ra. "Ai, Chu Minh ngươi." Hạ Khương còn muốn lại kéo Chu thủ nhân chăn, bất quá lại bị Hồ Vĩ ngăn cản, cấp Hạ Khương sử một cái ánh mắt. Hồ Vĩ ngăn cản Hạ Khương về sau, đối trong chăn Chu thủ nhân nói như vậy: "Nếu Chu Minh ngủ không ngon, kia ngủ tiếp một hồi lực rồi, nếu là Chu đại nhân hỏi tới, chúng ta liền nói ngươi ở bên trong trướng sáng sớm đọc chuẩn bị thi đâu." "Thiện." Đại bá Chu thủ nhân đối với lần này hài lòng vô cùng, trời rất là lạnh, chăn quá ấm áp, đắp chăn vừa đúng ngủ, đây là hiền chất đại doanh, cũng chính là Chu gia đại doanh, làm tròn số xuống, cũng coi là bản thân đại doanh, cần gì phải làm đoàn chính mình đâu. Đợi đến Hạ Khương cùng Hồ Vĩ đi ra doanh trướng về sau, Hạ Khương mặt không hiểu nhỏ giọng hỏi thăm Hồ Vĩ: "Hồ huynh vì sao không để cho ta kêu lên Chu huynh đâu? Tối hôm qua Chu đại nhân mới giao phó, để chúng ta ở canh năm chống vang sau đứng lên, nếu là Chu đại nhân thấy được chúng ta đi lên, không nhìn thấy Chu huynh, chúng ta thế nào trả lời a?" "Hạ huynh, ngươi ngu à, họ Chu cái gì mặt hàng, hai người chúng ta cũng không phải là không rõ ràng lắm, coi như đem hắn cứng rắn kéo lên, hắn lại có thể thành thành thật thật đi theo thao luyện hoặc là sáng sớm đọc chuẩn bị thi sao? Hơn nữa, Chu đại nhân bên tay chức vị có hạn, mà họ Chu lại là Chu đại nhân đại bá, vốn là so với chúng ta có ưu thế, hắn nguyện ý ngủ là ngủ đi, vừa đúng giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, sao không vui mà làm đâu?" Hồ Vĩ đem Hạ Khương kéo đến góc, nhỏ giọng giọt thầm nói: "Cái này không tốt lắm đâu." Hạ Khương rõ ràng ý động, bất quá vẫn là có chút chủ trừ do dự. Đây cũng là vì Chu đại nhân tốt, họ Chu cái gì mà hàng, nếu là hắn ở Chu đại nhân bên người chiếm đoạt cao vị, đứa không xứng bị, có thể không cũng không xứng bị, chỉ biết kéo Chu đại nhân sau chân mà thôi, chúng ta cũng không vậy. Hồ Vĩ tiến một bước khuyên:
Ừ, Hồ huynh nói có lý, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chúng ta đây cũng là vì Chu đại nhân suy nghĩ. Hạ Khương dùng sức gật gật đầu. Hai người cùng nhau hướng Chu Bình An soái trướng đi tới, cửa trực vệ binh nói cho hai người, Chu đại nhân đã rời giường cùng tướng sĩ cùng nhau thao luyện đi. Hai người hỏi rõ thao luyện vị trí, liền vội vàng hướng giáo trường mà đi. Hồ tiên sinh, Hạ tiên sinh đi lên, đại bá đâu? Chu Bình An ở trường trận cùng tướng sĩ cùng nhau chạy bộ, thấy được ở trường trận miệng hết nhìn đông tới nhìn tây hai người, liền chạy bộ tiến lên, cùng hai người lên tiếng chào hỏi, dò hỏi. Khu khu, bẩm đại nhân, khiến đại bá ở bên trong trướng sáng sớm đọc chuẩn bị thi. Hồ Vĩ ho khan một tiếng, lòng tin chưa đủ trả lời. Chu Bình An nhất thời hiểu thế nào hồi sự, khẽ mỉm cười một cái, đối hai người bọn họ nói, được rồi, đại bá vừa là nguyện ý ở bên trong trướng sáng sớm đọc, vậy thì ở bên trong trướng sáng sớm đọc đi. Các ngươi hai người đâu, là ở trường trận tìm một nơi sáng sớm đọc đâu, hay là trước theo bản quan rèn luyện chạy bộ hạ thân thể lại sáng sớm đọc công khóa đâu? Chúng ta nguyện theo đại nhân chạy bộ, cho tới sáng sớm đọc công khóa, giống như tối hôm qua nói, chúng ta buổi tối có biết lúc làm tiếp công khóa cũng không muộn, chạy bộ về sau, chúng ta nguyện ý vì đại nhân chia sẻ chút quân vụ, ra sức châu ngựa. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người mặt kích động trả lời. Chu Bình An đối sự lựa chọn của bọn họ không ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, tỏ ý bọn họ đuổi theo chạy bộ. Chạy 100m thời điểm, còn tốt, hai người còn có thể đuổi theo, chạy 200m, hai người liền đã thở hổn hển, chờ chạy đến 400m thời điểm, hai người liền đã theo không kịp, cho tới 700m, hai người liền đã không chạy nổi. Hai vị tiên sinh không cần miễn cưỡng, lại ở một bên nghỉ ngơi, chờ ta chạy xong bước, lại mang hai vị trở về soái trướng an bài sự vụ. Chu Bình An đối hai người nói. Khiến đại nhân chê cười. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương đã sớm không chịu nổi, nghe Chu Bình An lên tiếng về sau, hai người liền đặt mông ngồi liệt trên đất. Chu Bình An tự lo đi chạy bộ. Hồ Minh, Chu đại nhân thân là tứ phẩm đại biên, một quân chi soái, vì sao còn phải theo những thứ này đại đầu binh cùng nhau thao luyện chạy bộ, đây không phải là tự tiện sao? Thân là một quân chủ soái, vận chủ duy ác không phải đủ sao? Hạ Khương ngồi liệt trên đất, tránh được thao luyện tướng sĩ, lấy tay che miệng nhỏ giọng nói với Hồ Vĩ, cùng ăn cùng thao luyện, đây nên là Chu đại nhân thu phục lòng quân một thủ đoạn đi. Hồ Vĩ xem trong giáo trường theo tướng sĩ cùng nhau chạy bộ Chu Bình An, suy nghĩ chốc lát, giống vậy lấy tay che miệng thấp giọng trả lời. À, ta nhớ ra rồi, cổ đại danh tướng đều là như vậy, cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ở, thậm chí còn cấp binh lính hút bù loét, lấy thắng được lòng quân. Thì ra là như vậy, Chu đại nhân thật là thủ đoạn, không trách tuổi còn trẻ liền có thể cư này cao vị. Hạ Khương ồ một tiếng, bừng tỉnh ngộ, sau đó không khỏi cảm khái đứng lên, đối Chu Bình An nhiều hơn mấy phần kính sợ. Xuyệt, chúng ta trong lòng biết thế nào chuyện là được, phía trên làm quan, cái đó không phải nhất tướng công thành vạn quốc khô, chúng ta đừng giống như những cái này ngu ngốc đại đầu binh vậy, bị mặt ngoài giống chỗ lửa gạt, vì đó quên mình phục vụ là được. Chúng ta là tới tìm một tiến thân chi đồ, không phải đi tìm cái chết. Hồ Vĩ che miệng nhỏ giọng nói. Đúng đúng, Hồ Minh nói đúng lắm. Chờ ta có con thân, tìm cơ hội, rút người ra mà đi, Chu đại nhân hắn đắc tội nghiêm các lão, ngày sau định không lâu dài, không phải đáng giá đi theo người. Hạ Khương dùng sức gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Xuyệt, nói thế hai người chúng ta trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Hồ Vĩ đem ngón tay đặt ở bên mép, liên tiếp hư thanh, sau đó chớp chớp mắt, vỗ một cái ngược vị trí. Hạ Khương đi theo vỗ một cái ngược vị trí, dùng sức gật gật đầu. Chương 1745, khảo nghiệm, bên trên, chương 1745, khảo nghiệm, bên trên, sớm thần thời điểm, Chu Bình An đều là theo các tướng sĩ rèn luyện chạy bộ thân thể, ở các tướng sĩ thao luyện trận hình, quyền cước cùng hỏa khí thời điểm, Chu Bình An liền kết thúc rèn luyện buổi sáng, tuần tra các doanh tướng sĩ nhóm thao luyện. Chạy bộ sáng sớm chủ yếu là vì rèn luyện thân thể, đề cao tố chất thân thể, ngày sau xuất quân tác chiến, bản thân mặc dù không cần xung phong ở tuyến đầu tiên, thế nhưng là cũng phải đuổi theo hành quân, không phải toàn bộ địa hình cùng tình huống cũng có thể cưỡi ngựa. Hôm nay còn có Hồ Vĩ cùng Hạ Khương muốn an bài, Chu Bình An chạy bộ sáng sớm xong, tuần tra một vòng, liền an bài Lưu Mục bọn họ giám sát doanh tiếp tục tuần tra các doanh tướng sĩ thao luyện, mình thì đi giáo trường bên tìm Hồ Vĩ cùng Hạ Ao Ước hai người. Hai người lúc này đang giáo trường bên cạnh ngồi, sắc mặt tái nhợt lợi hại, nghe bên tai phanh 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 liên miên bất tuyệt hỏa súng âm thanh, còn có khi thì vang lên hổ tổn pháo tiếng pháo, hai người bắp chân cũng phát run. Chu Bình An tìm được hai người bọn họ lúc, còn tưởng rằng bọn họ ngã bệnh đâu. Chu Bình An mang theo hai người trở lại soái trướng lúc, phát hiện đại bá Chu thủ nhân đã ở soái trướng bắt đầu sáng sớm đọc. Từ rằng, học thì phải hành, chẳng vui lắm sao? Có bằng từ phương xa tới, không dứt vui ư? Ngươi chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư? Đại bá Chu thủ nhân kia trầm bổng du dương tiếng đọc sách, ở Chu Bình An bọn họ vừa vào cửa lúc liền truyền ra. Chu Bình An lỗ tai so với người thường tốt, đại bá tiếng đọc sách ở bản thân khoảng cách soái trướng chừng 10 thước thời điểm mới bắt đầu vang lên, đoán chừng là ở trong soái trướng thấy được bản thân mang Hồ Vĩ, Hạ Khương đến rồi, mới bắt đầu sáng sớm đọc. A, hiện chất các ngươi rèn luyện buổi sáng trở lại rồi. Ta cái này đều đã sáng sớm đọc đã lâu, Mạnh Tử cũng đọc xong, liền luận ngữ khai tiên cũng mau đọc xong. Đại bá Chu thủ nhân mặt không đỏ không thở mạnh nói, kỳ thực, hắn là ở chiếc quân bắt đầu thao luyện hỏa khí thời điểm, bị hỏa khí âm thanh nhao nhao thực tại không ngủ được, lúc này mới hùng hùng hổ hổ rời giường, cũng mới vừa vào soái trướng mà thôi, liền cái ghế cũng còn không có ấm áp đâu. Cho tới sáng sớm đọc, cũng đúng như là Chu Bình An suy nghĩ, đại bá Chu thủ nhân mới vừa thông qua soái trướng cửa sổ xa xa thấy được Chu Bình An bọn họ đi tới, hắn mới bắt đầu giả vờ giả vị sáng sớm đọc. Chu Bình An cũng không có phơi bày đại bá, mà là đơn giản miễn lực một phen, để cho đại bá Dương Dương đắc ý không dứt. Ngươi đắc ý cái gì kinh à, đừng quên chính là Hồ Vĩ cùng Hạ Khương đội vàng cấp đại bá Chu thủ nhân một cái ánh mắt. Đại bá Chu thủ nhân nhận được Hồ Vĩ cùng Hạ chênh lệch ánh mắt, lúc này mới kịp phản ứng, tiến tới Chu Bình An trước mặt, một bộ ân cần nói, hiện trước, chuẩn bị thi không nóng lòng nhất thời, chúng ta có thể bất thời gian chuẩn bị thi. Việc cần kiếp bây giờ là vì hiền chất phân ưu giải nạn, hiền chất một người chấp trưởng to như vậy trại lính, nhất định quân vụ đa dạng, đại bá ta là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ta đã sớm nên đến rồi a, nếu là sớm đến, hiền chất đã sớm nhẹ nhõm. Ngươi sớm đến, ta đã sớm nhẹ nhõm rồi. Ngươi lấy ở đâu tự tin a, chẳng lẽ Lương Tĩnh Như cũng xuyên tới sao? Chu Bình An trong lòng không nói, trên mặt không chút biến sắc, ừm, được rồi, xác thực có mấy cái công vụ làm phiền các ngươi. Cái này đúng, ngươi yên tâm hiền chất, Hồ huynh cùng Hạ phẩm đều là một đời du lượng chi tuấn kiệt, văn thao vũ lược đều đủ, lại có lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Mọi phương diện không kém với ta, chúng ta bảo đảm đem công vụ cho ngươi hoàn thành thật xinh đẹp a. Đại bá Chu thủ nhân Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, đem bọn họ ba người cũng khoe một ba hoa chích chòe, vỗ ngực bảo đảm nói. Chu Bình An đã sớm không có gì lạ. Kỳ thực, Chu Bình An nói là an bài công tác, kỳ thực cũng không tính an bài công tác, mà là đối khảo nghiệm của bọn họ. Ta chỗ này có chút bạch đàn độc công tác, cần các ngươi hiệp trợ. Chu Bình An chuẩn bị khảo nghiệm bọn họ một tuần tả hữu, xem bọn họ có thể hay không gánh vác lên cơ bản bạch đàn độc quân vụ. Nếu như thông qua khảo nghiệm, vậy thì căn cứ năng lực của bọn họ an bài thích hợp bọn họ quân vụ, chết quân thật đúng là cần một nhóm văn trước, nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, vậy thì đừng lãng phí với nhau thời gian, trại lính không nuôi người lười, đánh trận cũng không phải chơi bừa, không cho phép chút xíu tạm, các ngươi hay là về nhà chuẩn bị thi đi đi. Không thành vấn đề, hiện chất an bài chính là. Bất quá. Đại bá Chu thủ nhân con ngươi đảo một vòng, nói một nhưng là. Bất quá cái gì, đại bá nói thẳng không sao. Chu Bình An gợn sóng nói, lòng biết rõ, đại bá lại bắt đầu làm. Hiện chất, có câu nói rất hay, danh không chính, tất luôn không thuận, chúng ta vì hiện chất làm việc, cho chúng ta an bài quan gì trước à? Cũng tốt danh chính ngôn thuận. Đại bá xoa xoa đôi bàn tay, mặt niềm nở mà hỏi. Ách, muốn quan. Chu Bình An không nói không thể lại không ngữ, việc này còn chưa làm đâu, liền bắt đầu muốn quan, ngươi cũng quá nóng lòng đi. Đại bá, quan chức đều là triều đình chỗ bổ nhiệm, ta cũng là không có quyền an bài bổ nhiệm quan chức. Bất quá, chờ các ngươi tương lai lập công, ta sẽ vì các ngươi thành công, nếu như các ngươi công lao đủ vậy, triều đình định sẽ không eo kiệt phong thưởng. Trước mắt vậy, ta chỉ có thể tạm thời bổ nhiệm các ngươi vì chức quân tạm thời thư lại. Chu Bình An cười khổ nói. Tạm thời thư lại? Quan văn không thể an bài, chẳng lẽ còn không thể an bài một người bách hộ, tổng kỳ cái gì sao? Đại bá nghe Chu Bình An vậy, không khỏi mặt thất vọng, sau đó trơ mắt nhìn Chu Bình An hỏi tới. Đại bá, bất kể quan văn hay là võ quan, đều là mệnh quan triều đình. Thế nào là mệnh quan triều đình, danh như ý nghĩa, triều đình bổ như vậy? Chu Bình An lắc đầu một cái, gợn sóng trả lời. Thế nhưng là hiện chất, trước đi theo ngươi mấy cái kia sơn giã thợ săn, bọn họ thế nào làm tổng kỳ quan rồi? Đại bá Chu thủ nhân không tin chất vấn. Đó là bọn họ theo ta thủ thành, bước lên rừng đao mưa kiếm, không sợ sinh tử, giết oa có công, nhân công bị triều đình phong thưởng vì tổng kỳ. Bây giờ loạn oa nghiêm trọng, tương lai giết địch nhiều cơ hội chính là, cơ hội lập công cũng nhiều chính là, chỉ cần bá phụ các ngươi lập được đủ công lao, ta cho các ngươi thành công, các ngươi vậy có thể phong thưởng. Chu Bình An vẻ mặt thành thật xem đại bá Chu thủ nhân, chậm rãi nói. Hồ Vĩ nhẹ nhàng lôi kéo đại bá Chu thủ nhân tay áo, gật gật đầu, tỏ ý hắn đã có thể, đừng để lỡ chính sự. Hạ Khương cũng là ngay cả liền cấp đại bá Chu thủ nhân mấy cái ánh mắt, tỏ ý hắn bình tĩnh đừng nội, có câu nói rất hay, dục tốc bất đạt, nào có mới tới liền đòi quan, ít nhất phải làm chút ngày giờ quân vụ, không, có công lao cũng có khổ lao, mới tốt há mồm đòi quan a, như vậy người ta nhớ tới ngươi khổ lao, cũng không tốt lắm cự tuyệt. Ừ, hiền chất nói đúng lắm, vậy thì chờ hiền chất cho chúng ta thành công. Đại bá Chu thủ nhân chơi một khuôn mặt, cố ý xuyên tạc Chu Bình An. Dĩ nhiên, chỉ cần đại bá các ngươi lập được công, ta chỉ biết cho các ngươi thành công. Chu Bình An cường điệu nói. Chỉ có các ngươi lập được công, ta mới có thể vì các ngươi thành công, nếu là tất công chưa lập, ta nhưng vì các ngươi mời không được. Khu khu, đây là tự nhiên. Dựa vào chúng ta bản lãnh, lập công còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, là chuyện sớm hay muộn. Đại bá Chu thủ nhân ho khan một tiếng, tự phụ nói. Chương 1746, khảo nghiệm, trong, chương 1746, khảo nghiệm, trong, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, vì phòng bị giặc qua đánh lén Tô Châu, phái binh chặt đứt ta chiếc quân phòng tiểu đại doanh cùng thành Tô Châu liên hệ, quân ta trong doanh cần chuẩn bị chân thắng một chi lương thảo, để phòng ngừa giặc qua lấy ưu thế binh lực bao vây ta phòng tiểu đại doanh. Quân ta tướng sĩ mỗi người mỗi ngày cần lương 2 lít, mỗi tất la ngựa mỗi ngày cần thảo liêu 2 lít thô lương 1 lít, quân ta tổng cộng có tướng sĩ 2000, la ngựa 700, chuyến này cần hướng phụ Tô Châu mời lương thảo bao nhiêu? Đây là lần trước mời lương công văn, còn mời Hồ tiên sinh đối chiếu này công văn, hướng phủ Tô Châu soạn một phong mời lương công văn. Chu Bình An từ trên giá sách gỡ xuống một phần công văn, giao cho một bên Hồ Vĩ, để cho hắn soạn biết vừa đọc lương công đủ. Tế Du học về tới về sau, Chu Bình An rộng phái thám báo tuần tra phương biên trăm dặm giặc qua động tĩnh, từ các loại dấu hiệu đến xem, Tùng Giang phủ chiếm cứ từ hải chờ chúng giặc qua đã ở tụ họp binh lực, chuẩn bị xuống tay với Tô Châu. Đến trước mắt, Tùng Giang phủ chiếm cứ giặc qua, tổng binh lực đã đạt tới hơn 40000, khí diễm ngày càng hưng thịnh. Tùng Giang phủ trung quanh huyện thành, hương trấn, tỷ như gia định, Côn Sơn, Nô Giang đã bị giặc qua hỏa hoạn một lần, đối với gần ở Trệ Xích, giàu có 102 thiên hạ phủ Tô Châu, bọn họ cũng sớm đã thèm nhỏ dãi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thám báo liền phát hiện hơn 10 lên giặc qua giữa tử dòm ngó điều tra Tô Châu, thậm chí ở phong tiểu đại doanh ngoài, cũng phát hiện nhiều đứng dậy phần không rõ người dòm ngó đại doanh. Giặc qua giữa tử xuất động tần số cùng độ sâu, vượt xa dĩ vãng. Cho nên, Chu Bình An kết luận, giặc qua đã chuẩn bị xuống tay với Tô Châu, thời gian cũng liền ở gần đây, ngắn thì 3 năm ngày, lâu thì 10 ngày. Chu Bình An cũng đã hướng thành Tô Châu đưa ra cảnh cáo, phủ Tô Châu cũng đã ở tăng cường thành trì phòng vệ. Xin đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, soạn tốt mời lương công văn. Hồ Vĩ hai tay nhận lấy công văn, mặt tự tin nói. Chu Bình An gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Khương, đối này nói, hành quân đánh trận, cần các nơi nha môn ủng hộ và phối hợp, gần đây Tùng Giang phủ giặc qua nhấp nhổm, vì chuẩn bị chiến đấu, ta soạn phái ra một doanh tướng sĩ ra Tô Châu làm luyện, để cao tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cái chỗ này chính là đích đến của chuyến này, Hạ tiên sinh giúp ta soạn một phần công văn, thông báo nơi đây huyện nha làm xong phối hợp. Đây là lần trước phát hướng một cái khác nha môn yêu cầu này phối hợp công văn, tạo điều kiện cho người tham chiếu. Chu Bình An nói, cử bút trên giấy lưu lại một chỗ tên, sau đó từ trên giá sách gỡ xuống một phong công văn giao cho Hạ Khương. Xin đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, soạn tốt thông báo địa phương nha môn công văn, tất không trễ nải đại nhân quân sự. Hạ Khương cùng Hồ Vĩ vậy, hai tay nhận lấy công văn, mặt tự tin nói. Một bên đại bá Chu thủ nhân đã sớm không kiềm chế được, tha thiết tiến lên, hiền chất, ta đây, muốn ta làm cái gì? Đại bá làm việc ngươi yên tâm, bảo đảm cho ngươi hoàn thành thật xinh đẹp. Đại bá, ta chỗ này cũng có một phần công văn cần hiệp trợ soạn viết. Vì phòng ngừa giặc qua tiến công tập kích, trong doanh trừ nhiều chuẩn bị lương thảo ra, còn nhiều hơn chuẩn bị binh khí, thuốc nổ, để phòng lúc chiến đấu tiêu hao. Lấy mỗi ngày tiêu hao thuốc nổ 1000 cân, hao tổn chiến đao 100 thanh tính toán, chuẩn bị chân nửa tháng tiêu hao, hướng phủ Tô Châu cầu viện thuốc nổ, chiến đao. Ngoài ra, lại thêm xin phép trường mâu 500, trường cung 500, mưa tên 10000, để phòng bất cứ tình huống nào. Chu Bình An đối đại bá Chu thủ nhân phân phó nói, cũng tương tự cấp hắn cầm một phần vài ngày trước xin phép công văn, để cho này làm tham khảo. Đại bá làm việc, hiền chất ngươi cứ yên tâm đi, chỉ có một phần công văn, dễ như trở bàn tay. Đại bá Chu thủ nhân lột lên tay áo, vỗ ngực bảo đảm, trên mặt tự tin tràn ở nói nên lời. Vậy thì nhờ cậy đại bá, Hồ tiên sinh, Hạ tiên sinh, ta đi bên ngoài tuần tra tướng sĩ thao luyện, trở lại nhìn chư vị thành quả. Chu Bình An hơi chắc tay, liền khoản chi đi dò xét các doanh thao luyện đi, lưu lại đại bá Chu thủ nhân, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương ba người ở xoáy trướng. Đây cũng là đối đại bá bọn họ một khảo nghiệm, xem bọn họ một mình ở xoáy trướng thời điểm, có thể hay không xoay loạn bật. Dĩ nhiên, ấn xoáy, hổ phù còn có liên quan mật văn kiện các loại, Chu Bình An tối hôm qua đều đã khóa ở trong ngăn kéo, trong xoáy trướng chỉ có bình thường sách chữ Nhật Dũng, không cần lo lắng bị đại bá bọn họ lật xem. Những thứ này bình thường sách chữ Nhật văn kiện, Chu Bình An cũng đều làm bí ẩn ký hiệu, thả con tóc, chỉ cần đại bá bọn họ lật xem sách, văn kiện, Chu Bình An là có thể phát hiện. Chu Bình An tuần tra một phen tướng sĩ thao luyện, ước chừng hơn nửa canh giờ sau trở về xoáy trướng. Đại bá Chu thủ nhân xa xa đang ở cửa sổ thấy được Chu Bình An trở về, đưa trong tay chiến kệ, đợi đến Chu Bình An đi vào xoáy trướng, liền tân công nói với Chu Bình An, hiền chất trở lại rồi, ha ha, ngươi bố trí nhiệm vụ, chúng ta đã sớm cho ngươi hoàn thành. Đại nhân trở lại rồi, công văn chúng ta đã soạn được rồi, còn mời đại nhân xem qua chỉ giáo. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng đều đứng dậy hướng Chu Bình An chắp tay làm lễ ra mắt, mặt tự tin mời Chu Bình An thẩm duyệt bọn họ soạn tốt công văn. Chu Bình An gật gật đầu, nhận lấy Hồ Vĩ cùng Hạ Ao Ước đưa tới công văn, cẩn thận thẩm duyệt. Chu Bình An xem trước Hồ Vĩ soạn viết mời lương công văn. Công văn cách thức ngược lại không có bao nhiêu vấn đề, chẳng qua là còn chưa quen thuộc công văn, có mấy cái bệnh vặt, nhưng là không ảnh hưởng mấy, bất quá công văn nội dung vấn đề nhưng lớn lắm đi. Hồ Vĩ tính toán ra tới lương thảo, thật sự là lỗi quá nghiêm trọng. Hồ Vĩ ở trong công văn tổng cộng thỉnh cầu 400 thạch lương thực, 140 thạch thảo liêu, 70 thạch thô lương. Chu Bình An nhìn một cái số liệu này biết ngay Hồ Vĩ lôi, hoàn toàn sai. Tính nhầm một cái. Chiết quân tổng cộng có 2000 tướng sĩ, mỗi người mỗi ngày cần lương 2 lít, một ngày chính là 4000 thăng. 10 thăng đẳng ở một đấu, 10 đấu bằng một thạch. Hoán đổi xuống, chiết quân một ngày cần 40 thạch lương thực, một tháng qua chính là 1200 thạch lương thực. Cho tới la ngựa, chiết quân tổng cộng có 700 la ngựa, mỗi thất la ngựa một ngày cần thảo liêu 2 lít thô lương 1 lít, một ngày chính là 1400 thăng thảo liêu 700 thăng thô lương, hoán đổi xuống, la ngựa một ngày cần 14 thạch thảo liêu 7 thạch thô lương. Một tháng qua chính là 420 thạch thảo liêu 210 thạch thô lương. Chính xác đáp án là tổng cộng cần thỉnh cầu 1200 thạch lương thực, 420 thạch thảo liêu cùng 210 thạch thô lương. Mà Hồ Vĩ ở trong công văn tổng cộng thỉnh cầu 400 thạch lương thực, 140 thạch thảo liêu, 70 thạch thô lương. Suất kém gấp 3. Chu Bình An suy nghĩ một chút, nên là Hồ Vĩ qua quýt hoặc là nói lơ là sơ suất, đem một tháng ấn 10 ngày tính toán. Một ngày cần 40 thạch lương thực, 14 thạch thảo liêu, 70 thô lương, 10 ngày xuống, cũng không phải là cần 400 thạch lương thực, 140 thạch thảo liêu, 70 thạch thô lương. Nếu là dựa theo Hồ Vĩ công văn mời lương, vốn là dự trữ một tháng lương thảo, để phòng bất cứ tình huống nào, kết quả thỉnh cầu lương thực chỉ đủ 10 ngày, còn lại 20 ngày ăn không khí sao? Năm đó Tào Tháo cùng Viên Thiệu tranh bá, binh lực không chiếm ưu thế Tào Tháo sở dĩ ở trận Quan Độ thắng được, không phải là hỏa thiêu Viên Thiệu ô xào vừa lương, đưa đến Viên Thiệu đại quân không có lương thực ăn mà tan tác sao? Lương thảo vấn đề, cẩn thận hết mức, nhất nhất điểm cũng không qua loa được. Trên lý thuyết mà nói, bản thân cấp Hồ Vĩ cái đầu tiên sự vụ, hắn nên cẩn thận hết mức, kết quả còn ra lớn như vậy sơ sẩy, có thể thấy được Hồ Vĩ người này không đủ tỉ mỉ tâm cẩn thận. Quá mức lớn là sơ suất. Chương 1747, khảo nghiệm, hạ, chương 1747, khảo nghiệm, hạ, như thế nào hiện chất, Hồ huynh văn kiện có phải hay không biết phi thường tốt, ta nhìn ngươi cũng nhìn mê mẩn. Ta đã sớm nói cho ngươi biết, Hồ huynh cùng Hạ huynh đều là một đời du lượng nhân tài, mới can dự ta không phân cao thấp, chỉ có công văn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao? Đại bá Chu thủ nhân ha ha cười tiến lên nói, Hồ tiên sinh công văn, cách thức có chút tỉ vết, vấn đề không lớn, bất quá lương thảo số lượng cũng là tính sai. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, đem công văn giao cho Hồ Vĩ, giao phó nói, xin phiền Hồ tiên sinh lại hạch toán một lần, để cho đính chính.
A, tính sai rồi.
Thế nào biết? Hồ Vĩ mặt khó có thể tin, hoài nghi ba lần liên tiếp, không thể tiếp nhận.
Tính sai rồi.
Không thể nào, không là hiền chất tính sai đi. Mới vừa Hồ huynh lại là gậy bàn tính lại là ở trên giấy nháp thử lại phép tính, thế nào sẽ lôi đâu?
Hiền chất chẳng qua là tính nhầm, ta đang suy nghĩ có phải hay không tính sai người kia là hiền chất đâu.
Đại bá Chu thủ nhân sờ một cái sau gáy, hướng Chu Bình An nghi ngờ nói. Hắn thấy Hồ Vĩ tính toán lại là dùng đến tính toán, lại là dùng đến giấy nháp, mà Chu Bình An chẳng qua là tính nhầm mấy giây mà thôi, nếu là không phải có một người tính sai, đó phải là Chu Bình An.
Đại bá có thể cùng Hồ tiên sinh cùng nhau hạch toán sau lại nói cho ta biết kết quả.
Chu Bình An đối đại bá Chu thủ nhân nói.
Nếu đại nhân đều phân phó, Hạ huynh cùng Chu huynh hạch toán chính là.
Hạ Khương ở một bên nói.
Giờ phút này, Hạ Khương tâm tình có chút xinh đẹp.
Chu thủ nhân hắn buổi sáng nằm ý không nổi, không cùng cùng nhau sáng sớm chạy bộ, nói là sáng sớm đọc thế nhưng là hắn cái gì thời điểm tới soái trướng sáng sớm đọc, soái trướng vệ binh khẳng định biết, kia Chu đại nhân cũng nhất định sẽ biết. Loại này buổi sáng ngủ nướng người, lại làm sao có thể thắng được Chu đại nhân tín nhiệm và hảo cảm đâu.
Hiện tại thế nào, Hồ huynh mời Lương công văn lại tính toán lỗi lương thảo, khẳng định cũng ở đây đại nhân vậy lưu hạ lơn là sơ suất, làm người ta không yên tâm mặt trái ấn tượng, ha ha ha, đó không phải là nên ta Hạ Khương ra mà sao.
Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, đây là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý.
Ta lần này ra đầu, sẽ phải chạy đầu toàn trường, ha ha ha, không nghĩ tới lần này tốn nhiều tâm sức bái phỏng, vậy mà thành toàn ta Hạ Khương một người, ha 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 ha, cảm ơn nhiều Chu Minh, cảm ơn nhiều Hồ Minh.
Hạ Cừu con tim đen càng nghĩ càng đẹp, càng nghĩ càng cao hứng, khóe miệng nụ cười đều có chút banh không được.
Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh, đem ngươi soạn tốt công văn cho ta nhìn một chút đi.
Chu Bình An hợp với kêu hai tiếng mới đem Hạ Khương bụi trong mộng đẹp đánh thức.
A a, đây là ta soạn viết công văn, mời đại nhân xem qua.
Hạ Khương rồi mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, liền vội vàng đem bản thân soạn viết xong công văn, hai tay giao cho Chu Bình An.
Chu Bình An nhận lấy Hạ Khương công văn, mở ra, cẩn thận đọc, bất quá chỉ nhìn mở đầu, Chu Bình An liền không nhịn được nhíu mày.
Mãi cho đến nhìn xong Hạ Khương chỗ soạn công văn, Chu Bình An nhíu chân mày liền không có triển khai qua.
Chu Bình An sau khi xem xong, đem Hạ Khương chỗ soạn công văn đặt lên bàn, đem bản thân có lưu địa danh giấy đặt ở bên cạnh.
Hạ tiên sinh, ngươi nhìn kỹ một chút, phát hiện không đúng chỗ nào sao?
Chu Bình An đưa ngón tay ra gật một cái địa danh, lại gật một cái Hạ Khương chỗ soạn công văn, đối Hạ Khương hỏi:
"Ta công văn cũng có sai lầm?"
Hạ Khương khó có thể tin há to miệng.
Chu Bình An gật gật đầu:
"Thế nhưng là, Chu đại nhân, ngươi cấp ta tham chiếu công văn cũng là phát hướng địa phương tỉnh cầu phối hợp hành quân lập luyện, ta cái này phong công văn chẳng qua là sửa lại địa danh mà thôi, cái khác đều là sao chép tham chiếu công văn, sẽ không có sai lầm a, nếu là có sai lầm, có thể là đại nhân cấp ta tham chiếu công văn lỗi đi."
Hạ Khương theo lý cãi:
"Hạ huynh công văn cũng lỗi rồi,
chẳng qua là thay cái địa danh, cái khác cơ bản đều là sao chép, cũng có thể lỗi sao?"
Đại bá Chu thủ nhân hồ nghi nhìn về phía Chu Bình An, nhỏ giọng nói: "Hiển chất sẽ không yêu cầu cao à?"
Chu Bình An không nói kéo kéo khóe miệng, đưa tay lần nữa gật một cái có lưu địa danh giấy:
"Đại bá, Hạ tiên sinh, ta lưu địa danh vì sao?"
"Huyện Câu Hạp a."
Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương không chút do dự trả lời, tiếp theo đại bá Chu thủ nhân vừa cười vừa nói: "Hiển chất, chúng ta cũng không phải là không biết chữ. Huống chi huyện Câu Hạp ba chữ, lại không thể nghi ngờ khó ít thấy chữ."
Chu Bình An không nói lắc đầu:
"Đại bá, Hạ tiên sinh, các ngươi nhìn kỹ một chút, đây là chỗ nào?"
"Huyện Câu Hạp a, không thành vấn đề a."
Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương vừa liếc nhìn biết có danh tự tờ giấy, lần nữa trăm miệng một lời trả lời:
"Đại bá, Hạ tiên sinh, mời các ngươi nhìn cho kỹ."
Chu Bình An bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, chỉ một người trong đó chữ, gàn từng chữ hướng hai người hỏi: "Đây là hiệp hay là lai?"
"Hiệp hay là lai?"
"A,
lai."
"Cái chữ này là lai là huyện Câu Lai, không phải huyện Câu Hạp."
Ở Chu Bình An như vậy trắng trợn rõ ràng nhắc nhở hạ, Hạ Khương cuối cùng cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt đỏ mặt tiến hai, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi hột.
"Lai,
huyện Câu Lai."
Đại bá sửng sốt một chút, đem biết có đất tên giấy cầm lên, đặt ở dưới mắt nhìn cả mấy mắt, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng: "Ách, thật đúng là huyện Câu Lai, khu khu, cái này Lai cùng hiệp cũng quá giống, hiền chất viết cái này địa danh cũng quá dễ dàng sai lầm.
Bất quá, lỗi một chữ cũng không có cái gì ghê gớm à, mặc dù Hạ huynh lỗi viết thành huyện Câu Hạp, có thể nhìn công văn cũng biết kỳ thực viết chính là huyện Câu Lai đi."
Đại bá Chu thủ nhân cưỡng từ đoạt lý vậy, để cho Hạ Khương bắt lại cây cỏ cứu mạng, cũng đi theo gật đầu.
"Ta tiếng mẹ đẻ là không nói thật không nói."
Chu Bình An bị đại bá Chu thủ nhân vậy làm vui vẻ, lỗi viết thành huyện Câu Hạp, người khác cũng biết là huyện Câu Lai.
"Đại bá, Hạ tiên sinh, ở Giang Chiết không chỉ có huyện Câu Lai, cũng có huyện Câu Hạp, hai người một nam một bắc, cách xa nhau hơn 180 dặm.
Huyện Câu Lai, nhân nằm ở Lai lĩnh mà được đặt tên, huyện Câu Hạp, nhân Khâu Sơn hẻm núi lớn mà được đặt tên.
Ở trên quân sự, không cho phép chút nào qua quýt, lần này chính là lập luyện, nếu là chiến sự đâu?
Vốn là muốn binh phát huyện Câu Lai tiêu diệt ra qua, kết quả nhưng bởi vì một phần công hàm, các tướng sĩ bị phái đi hơn 180 dặm ngoài huyện Câu Hạp, các ngươi nhưng có nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả sao?"
Chu Bình An mặt nghiêm túc xem đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương, chậm rãi hỏi.
Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương mặt mở mịt:
"Nếu là huyện Câu Lai phát sinh loạn loa, huyện Câu Lai trăm họ nguy cơ sớm tối, trong ngày mong đêm trông mong ta chiếc quân tiếp viện giải vây, thế nhưng là ta chiếc quân nhưng bởi vì một phần công hàm, lai hướng 180 dặm ngoài huyện Câu Hạp. Đến huyện Câu Hạp, phát hiện lỗi, đã không kịp hai nơi cách xa nhau 180 dặm, trở lại đuổi về huyện Câu Lai, chỉ có thể nhìn thấy huyện Khâu Lai tường siêu vách đổ cùng thi hoành khắp nơi. Cho tới ta chết quân, đại bá, hạ tiên sinh, có biết ta chết quân đi nhầm địa phương sẽ có gì hậu quả? Phùng Đường Dịch lao Lý Quảng khó phong điệt cố, đại bá cùng hạ tiên sinh đều biết đi. Hán triều Mạc Bắc cuộc chiến, phi tướng quân Lý Quảng xuất lĩnh một chi quân đội bởi vì ở trong sa mạc lạc đường, không có thể kịp thời chạy tới chiến trường chính tham gia hội chiến. Chuyện sau Lý Quảng vì vậy bị Hán Vũ Đế trách phạt, tự sát tạ tội. Chẳng lẽ đại bá cùng hạ tiên sinh cũng nhớ ta bị thánh thượng trách phạt, tự sát tạ tội sao? Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem đại bá Chu Thủ Nhân cùng Hạ Khương, đem tính nghiêm trọng của vấn đề cấp bọn họ nhất nhất nói tới. Đại bá Chu Thủ Nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Hạ Khương cúi đầu. Chương 1748, ngươi nghe ta ngụy biện. Chương 1748, ngươi nghe ta ngụy biện. Hạ Khương đi sửa đổi công văn. Chu Bình An đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hồ Vĩ cùng đại bá Chu Thủ Nhân, hỏi: Hồ tiên sinh, đại bá, các ngươi nhưng hoạch toán ra kết quả đến rồi, cần hướng phủ Tô Châu mời lương bao nhiêu? Đại nhân, ta cảm thấy ta không có tính sai a. Hồ Vĩ thân ở lỗi trong không biết lỗi, hạch toán một lần về sau vẫn cho ra giống vậy câu trả lời. Chu Bình An nhìn về phía đại bá Chu Thủ Nhân, đại bá, ngươi nhưng hoạch toán ra kết quả đến rồi. Khu cụ, ta cũng cảm thấy Hồ Minh không có tính sai. Đại bá Chu Thủ Nhân ho khan một tiếng, hắn lần nữa lựa chọn tin tưởng Hồ Vĩ. Một phương diện, Hồ Vĩ mới vừa hoạch toán thời điểm lại là gậy bản tính, dùng giấy nháp tính toán vô cùng chăm chú. Mặt khác, đại bá Chu Thủ Nhân hắn không am hiểu tính toán cũng sẽ không đánh, con số ít một chút còn tốt, con số lớn một chút căn bản không có biện pháp. Lương thảo số lượng liền vượt ra khỏi hắn có thể tính toán phạm vi. Không tin Hồ Vĩ lại có thể thế nào làm đâu, chính hắn lại tính toán không ra, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hồ Vĩ. Trong lúc nhất thời Hồ Vĩ cùng đại bá Chu Thủ Nhân cũng mặt ta không có tính sai nhìn về phía Chu Bình An. Hồ tiên sinh, một tháng có bao nhiêu ngày? Chu Bình An chỉ đành mặt bất đắc dĩ hướng Hồ Vĩ hỏi. Đương nhiên là 30 ngày. Hồ Vĩ không chút do dự trả lời. Kia Hồ tiên sinh thôi bao nhiêu ngày? Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem Hồ Vĩ, chậm rãi hỏi. Ta đương nhiên là thôi 30. Hồ Vĩ không chút suy nghĩ trả lời, bất quá vừa mới nói một nửa liền nhớ tới nơi nào xảy ra vấn đề. À, trời ạ, ta hình như là dựa theo 10 ngày tính toán. A, ngươi là ấn 10 ngày tính toán. Đại bá Chu Thủ Nhân nhất thời luống cuống, mặt khẩn trương xem Hồ Vĩ hỏi, vậy ngươi giúp ta tính toán thuốc nổ, binh khí, cũng là dựa theo 10 ngày tính toán rồi. Chu Bình An khỏe miệng co giật một cái, đại bá thật đúng là đại bá, một chút cũng không có biến. Không phải. Hồ Vĩ lắc đầu một cái. A, không phải là tốt rồi. Đại bá Chu Thủ Nhân thở phào nhẹ nhõm. Bất quá một giây kế tiếp, hắn liền lòng không được. Bởi vì ngươi đó là tính toán nửa tháng tiêu hao, ta đầu tiên là dựa theo một tháng tính, lại giảm một nửa, nói cách khác, ta là dựa theo 5 ngày tính. Hồ Vĩ có chút ngượng ngùng nói. 5 ngày. Đại bá mặt đều đen, Hồ Minh, tưởng ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Điều này cũng không thể trách ta không phải để ngươi hạch toán sao, ngươi nói không sai. Hồ Vĩ cũng không nhịn được oán trách đứng lên. Ta nếu có thể tính ra đến, còn cần ngươi giúp đỡ không? Đại bá hùng hồn nói. Ta đi, ngươi nói rất có đạo lý, ta vậy mà không biết nói gì. Hồ Vĩ cả người nhất thời á khẩu không trả lời được. Khu khu, hiền chất, ngươi hát nhìn ta viết công văn không? Đại bá Chu Thủ Nhân ngượng ngùng cầm công văn hỏi. Đại bá cảm giác ta còn có cần thiết nhìn sao? Chu Bình An cười khổ hỏi. Khu khu, chờ Hồ huynh lại tính một lần, chúng ta đổi tốt về sau, cho thêm hiền chất nhìn ha. Đại bá Chu Thủ Nhân ngượng ngùng nói, thu hồi công văn thả lại trên bàn. Chờ chút. Đại bá thả công văn phía dưới còn giống như có một trang giấy, Chu Bình An tinh mắt, một cái liền thấy. Chu Bình An tiến lên muốn bắt lên đại bá công văn. Chờ đổi tốt con số về sau, hiền chất nhìn lại đi. Đại bá Chu Thủ Nhân có chút khẩn trương, đè xuống bản thân công văn. Không có sao, ta muốn nhìn cũng không phải công văn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, dùng sức đem đại bá tay kéo mở. Ở đại bá khẩn trương trong ánh mắt, Chu Bình An cầm lên công văn, thấy được phía dưới một cái khác phong công văn. Thấy được Chu Bình An thấy được phía dưới cất giấu công văn, đại bá Chu Thủ Nhân trên trán nhất thời hiện lên một tầng mồ hôi. Chu Bình An cầm lên phía dưới cái này phong công văn, nhìn một cái liền cười, giận đến bật cười. Đại bá cái này phong công văn là phòng theo mời thuốc nổ binh khí công văn soạn viết, bất quá nội dung cũng là mời bạc. Đại bá ở trong công văn yêu cầu phủ Tô Châu phát bạc 3000 lượng, dùng để khao thưởng tướng sĩ, khích lệ các tướng sĩ sĩ khí, để tại sắp đến ngự ba chiến sự trong, các tướng sĩ phát huy ra 100% thực lực, tranh nhau quên mình phục vụ. Đại bá khẩu vị thật đúng là càng ngày càng lớn, quang bản thân lén lén lút lút mời bạc, vừa mời còn chính là 3000 lượng bạc. Cái gì dám cho khao thưởng tướng sĩ, lấy đại bá nhân phẩm, còn có hắn quang bản thân lén lén lút lút cách làm, cùng với bây giờ trên mặt mồ hôi lạnh, Chu Bình An đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần cái này 3000 lượng bạc mời xuống, nhất định tất cả đều rơi vào đại bá túi. Đại bá, đây là cái gì? Chu Bình An cầm lên phần này, đại bá len lén soạn viết mời bạc công văn, ánh mắt sáng quắc xem hắn, nhàn nhạt hỏi: "Hiền chất, ngươi nghe ta cho ngươi ngụy biện một cái, á không, là giải thích một chút." Đại bá Chu Thủ Nhân một cái liền khoan khoái miệng: "Vậy ngươi ngụy biện đi." Chu Bình An thản nhiên nói: "Khụ khụ, giải thích, là giải thích hiền chất." Đại bá Chu Thủ Nhân ho khan một tiếng, liên tiếp cường điệu nói. Chu Bình An không gật không lắc xem đại bá Chu Thủ Nhân, đại bá Chu Thủ Nhân ngượng ngùng ngậm miệng lại, không còn nhấn mạnh ngụy biện hay là giải thích. "Hiền chất, là như thế này, ta không phải nghe ngươi nói ra qua sắp tới tấn công Tô Châu sao? Ngươi bên này để cho Hồ Minh mời lương, để cho Hạ Minh an bài lập luyện, để cho ta mời thuốc nổ cùng binh khí, điều này lập tức sẽ phải đánh trận a. Đánh trận cũng không phải là cho đùa, không phải có câu cách ngôn gọi cái gì, đại sự quốc gia chính là tế tự cùng đánh trận sao? Nếu muốn đánh trận, kia đại bá nhất định phải giúp hiền chất cha thiếu bổ để lọt ta nói đến đánh trận, vậy thì không thiếu được thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gọi là thiên thời không bằng địa lợi không bằng người cùng nhân hòa trong chiến tranh quá trọng yếu. Thế nào để cao nhân hòa đâu? Đại bá liền nghĩ đến có trọng thưởng tất có dũng phu những lời này, nếu muốn đề cao các tướng sĩ tinh khí thần, vậy còn có cái gì so phát một khoản bạc thưởng tốt hơn đây này, nếu như có, đó chính là phát hai bút. Thế là, ta liền hướng phủ Tô Châu xin phép 3000 lượng bạc, đến lúc đó, mỗi cái tướng sĩ phát một lượng, không sợ bọn họ không liều chết giết toa. Đánh hổ anh em ruột, ra trận cha con mình, ta là đại bá, đây đều là đại bá phải làm, hiển chất không cần cảm ơn ta. Đại bá Chu thủ nhân càng biên càng thuận miệng, càng nói càng có lòng tin, nhìn ra được hắn thật đúng là đặc biệt am hiểu nói dối. Lặng lặng nhìn đại bá nói láo, Chu Bình An trong lòng cũng đối lần này khảo nghiệm có bình luận, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương đều là thô tâm sơ sẩy người, làm việc không đáng tin cậy, quân vụ chuyện lớn bọn họ không cầm lên được, giao cho bọn họ, bản thân cũng không yên tâm, cho tới đại bá Chu thủ nhân, vậy thì càng không đáng tin cậy, dở trò lừa biếng, Dương Thịnh em suy, thành sự không có bại sự có dư thấy tiền sáng mắt đồ, hắn đến giúp bản thân, chỉ biết liều mạng cho chính hắn mà bạc, thậm chí chỉ cần bạc đến nơi, đại bá hắn có thể đem chiếc quân còn có bản thân cấp bán cái sạch sành sanh. Cho nên, hay là sớm đưa bọn họ đưa đi đi. Chu Bình An trong lòng quyết định chủ ý ngọa Long Phượng sổ cái gì, cũng quên đi thôi, ta chỗ này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi nhòm cái này ba cái đại phận. Chương 1749, chúng ta đi trước, ngươi lưu lại đánh đàn. Chương 1749, chúng ta đi trước, ngươi lưu lại đánh đàn hiền chất, công văn trong những thứ kia sai lầm nhỏ, chúng ta lần sau định sẽ không lại phạm. Bất quá, hiền chất à, những thứ này sao chép tính toán văn bạch đàn công tác, là cái bạch đàn độc tiểu lại cũng có thể vì vậy, không thể cho thấy bản lĩnh tới. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hồ Vĩ, Hạ Khương hai người châu đầu ghé hai chốc lát, sau đó gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi tới Chu Bình An trước mặt, mặt khinh khỉnh vì bọn họ mới vừa sai lầm giải thích lên. Kia cái gì có thể cho thấy bản lĩnh tới? Chu Bình An không nói kéo kéo khỏe miệng. Chúng ta đều là ngực có kinh vĩ, bụng có đại tài người, phải làm chuyện lớn, làm khó khăn chuyện, không nên giới hạn ở những thứ này bạch đàn độc tiểu lại dườm ra sự vụ. Giống như chúng ta lão ra một câu chuyện cũ kể như vậy, giết gà thử không xuất thân tay, vào núi giết hổ mới lộ vẻ nam nhi bản sắc. Đại bá Chu thủ nhân mặt tự tin nói. Dâu đốt cùng Hạ Mỹ cũng đi theo gật đầu. Liên chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn có mặt mũi nói mình là người làm chuyện lớn. Thật là buồn cười không tự lượng. Kia cái gì là chuyện lớn? Chu Bình An nhịn được không nói gian đạo. Đương nhiên là vận chủ duy ác, quyết thắng thiên lý, loại này cần dùng đầu góc như lược chuyện lớn. Đại bá nói. Vậy thì tốt, ta dơ một chuyện khó khăn lớn, thỉnh giáo một chút các ngươi. Chu Bình An thấy đại bá đám ba người không phục lại tự tin nét mặt, không nói kéo kéo khỏe miệng, chậm rãi nói. Hiền chất, Chu đại nhân, ngươi mời nói. Đại bá Chu thủ nhân đám ba người chính bản thân nói. Trước mắt Thác Lâm các nơi chiếm cứ Giặc Oa tổng cộng có hơn 4 vạn người, nếu như Thác Lâm các nơi chiếm cứ Giặc Oa đột nhiên ồ ạt tập kích thành Tô Châu, phân ra 20000 binh lực bao vây ta chiếc quân Phong Kiều đại doanh, như vậy, làm sao hiểu chi? Chu Bình An chậm rãi nói. Khụ khụ, hiền chất, chúng ta có bao nhiêu binh mã? Đại bá ho khan một tiếng hỏi. Chu Bình An không nói, bên ta mới mời các ngươi mời lương, mời thuốc nổ binh khí lúc, không phải nói quân ta nhân số sao? Chu Minh, chiếc quân tổng cộng có binh lực 2000. Hồ Vĩ ở một bên nhắc nhở. Khụ khụ, đúng đúng, ta mới hỏi xong liền nhớ tới, là 2000 tới. Đại bá Chu thủ nhân có chút đỏ mặt. Quân ta có 2000, bao vây Giặc Oa có 20000, 2000, 20000. Hạ Khương nhắm mắt trầm tư, ngón tay kết động. Ước chừng qua mấy giây, Hạ Khương kết động ngón tay nghe xuống dưới, ánh mắt mánh mở ra, trong con ngươi như sáng lên một luồng đống lửa, ngẩng đầu đỡ ngực nói, "Đại nhân, chuyện này dễ thôi." Ý nghĩ khách Hồ Vĩ cùng đại bá Chu thủ nhân mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Hạ Khương, bọn họ còn không có nghĩ ra biện pháp tới đâu, Hạ Khương vậy mà rút ra được đầu chủ. Chu Bình An cũng là ngoài ý muốn. Cái vấn đề này thật không đơn giản. Không nghĩ tới Hạ Khương vậy mà như thế nhanh thì có giải quyết kế sách, chẳng lẽ mới vừa hiểu lầm hắn rồi? Chẳng lẽ là dài ở mưu lược, ngắn ở chi tiết? Nếu là Thác Lâm đất Giặc Oa tấn công Tô Châu, để trong tình cảnh thật đúng là có thể sẽ xuất hiện, xác suất còn không thấp. Nếu là Hạ Khương có thể đưa ra một kế hay, vậy mình thật đúng là đối hắn rửa mắt mà nhìn, cũng thay đổi trước tính toán. Hạ tiên sinh mời nói. Chu Bình An ngồi ngay ngắn người lại, cảm thấy hứng thú đưa tay làm một động tác mời gọi. Đang lúc mọi người chú ý, Hạ Khương chắp tay, chậm rãi nói, quân ta có 2000 người, bao vây Giặc Oa có 2000 người, như vậy chỉ cần quân ta mỗi người giết 10 Giặc Oa, chuyện liền giải quyết. Á đủ. Ngươi đặt cái này đâu? Giữ lời tính rất tốt ta, quân ta có 2000 người, mỗi người giết 10 Giặc Oa, bên ngoài 20000 Giặc Oa vừa lúc bị giết sạch. Vấn đề là, như thế nào mỗi người giết 10 Giặc Oa? Luôn xuất pháp tùy dùng miệng a. Thật là nghe quân nói một buổi, như nghe một lời nói. Chu Bình An. Hồ Vĩ nghe Hạ Khương vậy về sau, đầy mặt khẩn trương trong nháy mắt tan thành mây khói, còn tưởng rằng bị Hạ Khương giành trước rút ra được đầu chủ đâu, còn tốt, Hạ Khương giống như trước đây không còn dùng được, không có đem che cơ hội. Hiện chất Hiền chất, ta có một biện pháp. Lúc này đại bá Chu thủ nhân thanh âm vang lên. Đại bá mời nói. Chu Bình An gợn sóng mở miệng nói, trải qua Hạ Khương trả lời, đã đối bọn họ không ôm cái gì mong đợi. Hiền chất, chúng ta có thể sử dụng không thành kế à, chúng ta đi trước, ngươi lưu lại đánh đàn, Giặc Oa tất lui. Đại bá Chu thủ nhân mặt hưng phấn nói, may mà ta đọc nhiều hiểu rộng, thời khắc mấu chốt nhớ tới không thành kế. Chu Bình An nghe xong, khỏe miệng cũng co quắp. Thật có thể được hiền chất, Tư Mã Ý mang hơn 100000 đại quân tinh nhuệ gặp phải không thành kế cũng lui, Giặc Oa mới 2000 người, khẳng định lui nhanh hơn. Đại bá Chu thủ nhân thấy được Chu Bình An một lời khó nói hết nét mặt, vội vàng vì chính mình kế sách dương mắt nói: "Chu Minh, lui ra sau đi. Xem qua không thành kế không chỉ một mình ngươi, giá qua bên trong cũng không thiếu quốc nhân đâu, xem qua không thành kế không có 8000 cũng có 800. Ngươi đây không phải là hại Chu đại nhân sao? Hồ Vi kéo kéo Chu thủ nhân tay áo, lắc đầu nói, vậy ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Đại bá Chu thủ nhân hỏi ngược lại Hồ Vi, ta có một kế, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, người chúng ta ít, không cần thiết cùng thành Tô Châu cho theo, giá qua mục tiêu là thành Tô Châu, chỉ cần chúng ta ở giá qua hợp với trước, giành trước từ lỗ hổng đi ra ngoài, giá qua nhất định sẽ không lãng phí binh lực đuổi chúng ta. Hồ Vĩ ở đại bá hỏi ngược lại hạ, nói ra một kế tới. Đại bá Chu thủ nhân nghe xong, sờ lên cằm, gật gật đầu, "Ừm, Hồ huynh đây là đang ta chủ ý cơ sở bên trên nghĩ ra được à, chủ ý của ta là chúng ta đi trước, hiền chất lưu lại đánh đàn hát không thành kế." "Hồ huynh ý của ngươi là, hiền chất không bán đàn, cũng không hát không thành kế, cùng đi với chúng ta." "Đây cũng là cái biện pháp." Hạ Khương cũng đi theo gật gật đầu. "Không đánh mà chạy, ra qua tha ta, quân pháp không buông tha ta, thánh thượng không buông tha ta, chết oan trăm họ cũng không buông tha ta." Chu Bình An không lời nói, "Binh lực của chúng ta quá ít, ra qua nhiều lắm." Trở nên làm sao a? Đây căn bản vô giải, hiền chất ngươi đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Đại bá ba người lắc đầu liên tục nói, 2000 đối 20000 liền vô giải sao? Trong lịch sử loại này chuyện vô cùng vô tận, tùy đúng lúc, Lý Thế Dân xuất lĩnh hơn 3000 huyền giáp quân đối chiến khấu kiến Đức 100000 đại quân, 3000 đôi 100000, không thể so với 2000 đối 20000 còn phải vô giải sao? Kết quả đây, Lý Thế Dân trước lấy thân làm mồi, đem khấu kiến Đức dưới quyền mấy ngàn truy binh dẫn dụ tới vòng mai phục tiêu diệt, tiếp theo 1000 khinh kỵ quấy rầy khấu kiến Đức đội vật lương, lại sau đó khiến kỵ binh nhiễu loạn khấu kiến Đức quân trận. Cuối cùng xuất lĩnh 3000 huyền giáp quân đánh thẳng vào, bắt giặc phải bắt đua trước, đột phá đầu kiến Đức trung quân, bắt sống đầu kiến Đức, hoàn thành lấy 3000 diệt 100000 chiến đấu. Còn có Tống Mở Hy 2 năm trận tương dương lính phòng giữ chưa đủ vạn, mà công thành quân kim có chừng 200000 nhiều. Tương Dương thủ tướng Triệu Thuần gom góp lương thảo vật liệu, vườn không nhà trống, thu thập vũ khí, chế tạo gấp gáp tên nỏ, lấy chưa đủ vạn cô quân giữ được Tương Dương, đại phá kim quân 200000. Còn có Triều Tấn bắt Vương Chi loạn lúc, Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh ra ưu ký, Hà Gian Vương Tư Mã Ngung xuất quan trọng, hai lộ quân ngựa tổng cộng 300000, giáp công Lạc Dương. Mà Lạc Dương cấm quân chỉ có chừng 3 vạn, cấm quân đại đô đốc Xương Thiệu xuất cấm quân trước phá thành Đô Vương Nhị hơn 100000 đại quân, bị dọa sợ đến binh lực vì 50000 những người khác kho Hà Gian Vương Hoàng muốn trốn, nếu không phải Đông Hải Vương Tư Mã Càng trình biến, bắt giữ tấn đế đoạt Xương Thiệu. Binh quyền, lịch sử cũng liền phi hôm nay. Lại nói ta chết quân, mặc dù binh lực chỉ có 2000, nhưng là hỏa khí đông đảo, giỏi về phòng thủ, lại mời lương thảo, thuốc nổ cùng binh khí, dựa vào phong tiểu, tường thấp còn có trạm canh gác, phòng thủ phong tiểu đại doanh không là vấn đề. Chẳng qua là giải thích như thế nào thành Tô Châu chi bay, cần thật tốt kế hoạch một phen. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, đối bọn họ chậm rãi nói. Đại bá đám ba người trố mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Chương 1750, nói ra tên ta, hù dọa phá ngươi mật. Chương 1750, nói ra tên ta, hù dọa phá ngươi mật. Bữa ăn sáng đã đến giờ, Chu Bình An làm người ta cấp đại bá Chu thủ nhân bọn họ lấy một bộ đồ ăn, để bọn họ cùng ăn cơm tập thể. Ai, chúng ta lần này biểu hiện không tốt, văn thư không có viết xong, quân lực vấn đáp cũng trả lời không tốt. Ở đi ăn cơm trên đường, Hạ Khương lo lắng thắt thỏm nói, đối bọn họ biểu hiện hôm nay rất là lo âu. Hồ Vi cũng có chút lo lắng. Đại bá Chu thủ nhân cũng không phải để ý, tâm chiều rộng vô cùng, chúng ta hiểu biết chữ nghĩa, đọc thuộc thánh hiền chi thư, mặc dù hôm nay biểu hiện kém hơn mong đợi, nhưng là so mấy cái này chữ to không biết đại đầu binh không mạnh gấp trăm lần sao. Ai, có đạo lý à, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương nghe đại bá Chu thủ nhân vậy, không khỏi gật gật đầu, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ba người mặc dù lần đầu tiên tới ăn chung nổi, nhưng là không cần lo lắng không tìm được địa phương, nghe mùi thơm đi đã đến cơm nước u. Như thế nhiều binh lính, thời điểm nào xếp hàng chúng ta? Hạ Khương xem thật dài mua cơm đội ngũ, không khỏi nhíu mày một cái. Sắp xếp cái gì đội, trực tiếp đi mua cơm chính là. Đại bá Chu thủ nhân cười khẩy một tiếng, trước tiên đi đầu hướng đội ngũ trước mặt nhất đi tới. Đại bá Chu thủ nhân mang theo hai người tới mua cơm trước mặt nhất, không nói hai lời liền cắm đến trước mặt nhất. Ai ai ai, các ngươi ba cái ai vậy, thế nào nhập đội a? Cũng không phải thao luyện nổi bật người a. Giám sát doanh người đâu? Nơi này có người nhập đội. Bị nhập đội đám binh sĩ không vui, hô lên, đây là lần đầu thấy có người dám nhập đội. Ta là ai? Ha ha, nói ra ta tên, sợ ngươi hù dọa cơm cũng ăn không vô, các ngươi cũng nghe kỹ. Ta là các ngươi Chu Bình An Chu đại nhân hôn đại bá Chu thủ nhân, ta là cháu ta tự mình bổ nhiệm thư ký. Lần này các ngươi đều biết đi. Hai người bọn họ tất cả đều là hiền chất tự mình bổ nhiệm thư ký. Đại bá Chu thủ nhân hoàn mỹ diễn dịch cái gì là cáo mượn oai hùng, chắp tay sau lưng bênh vang ngạo mạn đối kháng nghị binh lính nói: "Ngươi là chúng ta đại nhân đại bá, là chúng ta đại nhân bổ nhiệm thư ký." Kháng nghị binh lính cười ha ha. Dĩ nhiên, không thể giả được. Đại bá Chu thủ nhân dùng sức gật gật đầu, trả lại như cũ dạo qua một vòng, mặt tự hào nói: "Từ khuôn mặt của ta bên trên cũng có thể loáng thoáng nhìn ra các ngươi đại nhân bộ dáng." Ta và các ngươi đại nhân có phụ thân là anh em ruột, có 5-6 phần giống như, với các ngươi đại nhân cũng có 3 phần giống như. Vậy thì như thế nào? Kháng nghị binh lính không để ý vậy thì như thế nào? Ta là các ngươi đại nhân đại bá, chúng ta là các ngươi đại nhân bổ nhiệm thư ký, chúng ta nhập đội đánh cái cơm không phải nên sao? Các ngươi còn có ý kiến gì sao? Có thành kiến, cũng nuốt trở về trong bụng, bằng không, cẩn thận ta nói cho nhà ta hiền chất, để cho các ngươi chịu không nổi. Đại bá Chu thủ nhân ngẩng cao lên đầu, vệ nghệ xem kháng nghị binh lính, lời trong lời ngoài mang theo uy hiếp nói. Đại bá Chu thủ nhân mới nói xong, liền thấy xếp hàng đám binh sĩ đều là mặt không khỏi tức cười bộ dáng. Thế nào chuyện? Các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ y phục của ta mặc được rồi? hay là nói ta viết chữ thời điểm đem mực làm trên người? Đại bá Chu thủ nhân túi đầu bản thân kiểm tra một lần, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, không nhìn ra có chỗ nào không ổn. A Hổ Vĩ cùng Hạ Khương hai người cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, những binh lính này thế nào bộ dáng này, a không phải nên sợ hay sao? Không phải nên nhận lầm sao? Thế nào là bộ này không khỏi tức cười bộ dáng a? Ở bọn họ hoang mang trong ánh mắt, phu cận binh lính cũng cười. Các ngươi cười cái gì? Đại bá Chu thủ nhân nổi giận. Tốt dậy đại bá, các ngươi biết được, chúng ta đại nhân mỗi lần ăn cơm cũng đều xếp hạng, hơn nữa mỗi lần đều là xếp hạng cuối cùng một ăn. Các binh lính mồm năm miệng mười nói. Cái gì? Hiền chất ăn cơm cũng xếp hạng, còn xếp hạng cuối cùng? Các ngươi đùa gì thế? Hiền chất cái gì thân phận a? Các ngươi cái gì thân phận? Đại bá ba người bọn họ nghe xong, khó có thể tin, cảm thấy những thứ này đại đầu binh ở hù dọa bọn họ. Cà chua miễn phí duyệt không tin đúng không? Các ngươi quay đầu nhìn một chút, đội ngũ phía sau nhất khẳng định chính là chúng ta đại nhân. Nếu như không phải chúng ta đại nhân, đó chính là chúng ta đại nhân còn không có tới. Các binh lính mặt đoán chắc nói. Đại bá bọn họ hầu nghi nghiêng đầu từ nay về sau nhìn, sau đó sợ hết hồn, đội ngũ phía sau nhất thật đúng là Chu Bình An. Hiện chất thời điểm nào tới? Đại bá ba người bọn họ hoảng hốt đứng dậy mau tránh ra, Chu Bình An đều ở đây xếp hàng, hay là ở cuối cùng, bọn họ thế nào không biết ngượng nhập đội đâu, liền vội vàng đứng lên hướng đội ngũ phía sau đi. Khu khu, Hiện chất, ngươi thế nào vẫn còn ở xếp hàng à, ngươi thân là một quân chủ soái, cái đầu tiên ăn cũng không hề quá đáng à. Đại bá Chu thủ nhân bọn họ đi tới Chu Bình An trước mặt, xếp hạng Chu Bình An phía sau, đại bá Chu thủ nhân nói như vậy. Đại bá, đây là lấy mình làm gương. Từ răng này thân đang, không khiến mà đi, này thân bất chính, dù khiến cũng theo. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Đại bá Chu thủ nhân bọn họ khinh khỉnh. Đợi đến cuối cùng cũng xếp hàng bọn họ lúc ăn cơm, cơm tập thể cũng chỉ còn lại có một đáy nồi, đại bá Chu thủ nhân trên mặt bọn họ nét mặt cũng đọc lại. Hiền chất, ngươi mỗi ngày đều ăn như vậy cơm sao? Đại bá Chu thủ nhân mặt khó có thể tin mà hỏi. Kỳ thực, các tướng sĩ cũng thầm nhủ trong lòng ta đây, cũng cố ý cấp ta còn lại không ít thức ăn ngon đâu. Người tới là khách, các ngươi đánh trước, Vương Nhị, đem thứ tốt cấp bọn họ. Chu Bình An để cho đại bá bọn họ đánh trước cơm, chỉ huy mua cơm Vương Nhị đem còn lại số lượng không nhiều miếng thịt cùng đậu hũ chờ thức ăn ngon ưu tiên múc cấp đại bá ba người bọn họ. Đợi đến đánh xong cơm, đại bá Chu thủ nhân bọn họ đi theo Chu Bình An tìm một trương bàn trống, ngồi xuống dùng nữa. Hiền chất à, ngươi cũng không ra cái tiểu táo cái gì sao, thế nào cùng các tướng sĩ cùng nhau ăn chung nổi, còn xếp hạng cuối cùng ăn cơm thừa, ngươi cái này cũng quá làm mất thân phận à, nếu để cho những tướng quân khác, đại nhân biết, còn không biết thế nào chê cười ngươi đâu. Sau này, ngươi còn mặt mũi nào mặt đi cùng với bọn họ chuyện trò vui vẻ à? Đại bá Chu thủ nhân đau lòng nhức óc nói. Đại bá, ăn chung nổi thế nào rồi? Cuối cùng ăn cơm lại làm sao? Như thế nào liền làm mất thân phận nữa nha? Từ cổ chí kim, có bao nhiêu danh tướng cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ở, như Chiến Quốc Nô Khởi, Đông Hán cùng Dị, Tống Triều Nhạc Phi các loại, cuối cùng chiến tích hiển hách, danh thủy sử sách, làm người ta kính ngưỡng, chưa từng gặp bọn họ vì vậy làm mất thân phận, làm người ta chê cười. Tôn Tử Binh Pháp có nói, cho nên thêm thắng có năm, biết có thể chiến cùng không thể chiến giả thắng, biết chúng quả chi dụng người thắng, trên dưới cùng muốn người thắng, lấy mưu đợi không ngờ người thắng, đem có thể mà quân không ngự giả thắng. Trong đó, cái gọi là trên dưới cùng muốn người thắng chính là nói muốn lên như chiến tâm, quân đội mới có thể có lực ngưng tụ. Mà muốn làm được một điểm này, cùng binh lính đồng cam cộng khổ, đạt được binh lính kính yêu là một rất tốt phương pháp. Quân đội có lực ngưng tụ, liền có sức chiến đấu là có thể ở trên chiến trường lấy được thắng lợi. Như vậy, những người khác ao ước cũng không kịp, như thế nào sẽ châm biếm ta đây? Chu Bình An nhún vai một cái, mỉm cười nói. Đại bá ngượng ngùng nghẹn lời. Chương 1751, nhiệm vụ trọng yếu. Chương 1751, nhiệm vụ trọng yếu. Dùng xong bữa sáng, Chu Bình An đem đang khiêng hổ tổn pháo luyện sức bền Lưu Đại Đao gọi tiến xoáy trướng, rúi cho hắn một sấp ngân phiếu. Công tử, đây là. Lưu Đại Đao cầm một sấp ngân phiếu, có chút lơ mơ. Một bên ỉ trong xoáy trướng đọc sách chuẩn bị thi đại bá Chu thủ nhân đỏ ngầu cả mắt, một đôi mắt giống như là điên cuồng tỏ vậy, thật không được đem Lưu Đại Đao trong tay ngân phiếu tất cả đều cấp vào tới. Đại Đao, đây là 3000 lượng bạc. Ngươi dẫn người đi trong thành mua ngựa, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Có ngựa tốt vậy, ưu tiên mua xong ngựa, không có ngựa tốt liền mua bình thường ngựa cũng không có vậy, liền mua la. Nhớ, bất kể thất ngựa hay là la, đều muốn hàng có sẵn, chúng ta không có thời gian chờ bọn họ từ vùng khác điều ngựa đến đây. Chu Bình An đối Lưu Đại Đao giao phó nói, làm hắn đi thành Tô Châu mua ngựa cũng là, càng nhiều càng tốt. Cái này 3000 lượng bạc là bán bí pháp đao sang dược thu nhập. Chu Bình An tâm lý nắm chắc, dựa theo bây giờ giá thị trường, một thất ngựa tốt ước chừng cần 30 lượng bạc, bình thường ngựa vậy giá cả giảm nữa, chừng 15 lượng bạc một thất bình thường ngựa, mà la vậy, la so bình thường ngựa còn phải tiện nghi 3 phần, một thất thanh hoa la cũng liền ước chừng 6 lạng đến 10 lượng bạc tả hữu. Trước mắt Giặc Oa sắp công thành Tô Châu, đại chiến sắp dậy, lấy Giặc Oa hung tàn tham lam mà tính, thành Tô Châu cùng với trung quanh thành trấn Hương thôn cũng sẽ đối mặt Giặc Oa uy hiếp. Chu Bình An xuất chiếc quân chấn giữ thành Tô Châu, liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ thành Tô Châu cùng với chung quanh thành trấn Hương thôn. Như vậy, xây dựng một chi cơ động linh hoạt đội kỵ binh, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Kỵ binh có thể so với bộ binh cơ động linh hoạt nhiều, có đội kỵ binh, liền có thể nhanh chóng đem quân đội triển khai đến địa phương cần. Hơn nữa, ở lạnh nóng binh khí quá độ thời kỳ, kỵ binh hay là một mấu chốt binh chủng, ở trinh sát, tập nhiễu, truy kích, tiềm hộ tuyến giao thông cùng với phá trận mặt trái, tác dụng vượt trội, tỉ như nạ bôn mèo ông thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy long kỵ binh, súng cắt bi nẹ kỵ binh, giáp ngực kỵ binh, kỵ binh hợp sạt trở. Chiếc quân bây giờ có la ngựa 700, xa không đủ để ứng phó cục diện trước mắt, cho nên Chu Bình An để cho Lưu Đại Đao đi thành Tô Châu mua ngựa. Bất quá, Chu Bình An cũng biết, Tô Châu Châu Giang Nam không phải sinh ngựa. Cho dù Hồng Vũ đại đế khích lệ Giang Nam chăm họ chăn ngựa, cấp cho đặc thủ phụ cấp cùng thuế vụ ưu đãi, nhưng là chăm họ chăn ngựa vậy, sẽ chiếm dùng canh tác thời gian cùng thổ địa, đầu nhập và sản xuất so không có lợi, Giang Nam chăm họ nuôi ngựa cũng không nhiều. Cho dù thành Tô Châu giàu có 102 thiên hạ, bên trong thành chợ ngựa hiện hữu thất ngựa số lượng cũng sẽ không có quá nhiều. Dĩ nhiên, nếu là cấp thời gian điều ngựa vậy, hơn mấy trăm ngàn thất ngựa tốt còn chưa phải thành vấn đề. Không đủ, bây giờ thiếu chính là thời gian. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, không có ngựa tốt vậy, liền mua bình thường ngựa cũng không đủ, liền mua la. Không giờ đọc sách lưới kỳ thực, la cũng không phải là rất thích hợp làm ngựa chiến, la tương đối ngựa mà nói, dáng nhỏ, tình thế xấu rất là tương đương rõ ràng. La tốc độ so ngựa chậm, lá gan so ngựa nhỏ, lực lượng cũng so ngựa nhỏ, ước chừng tiểu tứ phần có 1 đến 3 phần có một trái phải. Bất quá, lúc mấu chốt, la cũng là có thể làm ngựa chiến sử dụng. Đừng xem la vóc dáng so ngựa nhỏ, nhưng là la sức bền cùng chịu khổ chịu cực, cũng là vượt xa thất ngựa, có thể một hơi phụ trọng đi lại hơn 40 dặm đường, tốt đường nhút nhát đường, thậm chí là đường núi cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, la không dễ dàng ngã bệnh, rất nghịch ngợm thực dùng bền, đối thảo liêu cũng không có yêu cầu, không giống ngựa chiến, không chỉ cần phải bảo dưỡng, lúc mấu chốt còn phải uy lương thực tinh, la chỉ cần thô lương to nuôi là được rồi. Trong lịch sử, Lý Hy Liệt cũng bởi vì thiếu hụt ngựa chiến mà xây dựng qua một chi la kỵ binh, sức chiến đấu còn rất là cường hãn. Hoặc giả, đại gia đối Lý Hy Liệt người này không có ấn tượng, bất quá trong lịch sử tiếng tăm lừng lây thư pháp gia Nhan Chân Khanh, đại gia nhất định cũng nghe nói qua, Nhan Chân Khanh chính là bị Lý Hy Liệt người này cấp hại chết. Hiền chất, không bằng giao cho chúng ta đi, bảo đảm cấp hiền chất mua được ngựa tốt. Đại bá Chu thủ nhân đỏ mắt lưu đại đao trong tay 3000 lượng ngân phiếu, đứng dậy vô ngực chủ động xin đi nói: "Đại bá, các ngươi chân ướt chân rào đến, đối Tô Châu còn chưa quen thuộc, hay là từ đại đao đi làm đi. Các ngươi liền an tâm ra sức học hành chuẩn bị thi đi." Chu Bình An mỉm cười, kiên quyết cự tuyệt đại bá chủ động xin đi. "Ha ha, đùa giỡn, giao cho ngươi, đó không phải là cùng bánh bao thịt đánh chó vậy có đi không về sao? Cái này 3000 lượng bạc giao cho ngươi, đoán chừng quay đầu ngươi liền lên hoa lâu mua xấu má đi, ta còn không hiểu rõ ngươi nhà." "Được rồi, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, đại đao các ngươi mau đi đi." Chu Bình An khoát tay một cái, để cho Lưu Đại Đao bọn họ lập tức lên đường. "Tuân lệnh, công tử." Lưu Đại Đao đem ngân phiếu giấu kỹ trong người, ôm quyền rời đi, triệu tập an bài đi thành Tô Châu mua ngựa. "Ai, hiền chất." Thấy được ván đại đóng tuyển, Lưu Đại Đao cất bạc đi, đại bá ảo não vô đuổi, xem Chu Bình An nói, "Chúng ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta là tới giúp ngươi một tay, ngươi có chuyện, liền kêu chúng ta, đọc sách chuẩn bị thi chuyện như vậy, chúng ta buổi tối lúc nghỉ ngơi đều có thể làm." "Đúng nha Chu đại nhân, chúng ta nguyện vì Chu đại nhân ra sức châu ngựa, đọc sách chuẩn bị thi, chúng ta buổi tối là được rồi." Hồ Vi cùng Hạ Khương cũng đứng lên nói. Chu Bình An khỏe miệng co giật, các ngươi có chút vô liếng, bản thân không biết sao, qua quýt sơ xảy đến làm người ta căm phẫn trình độ, thành sự không có bại sự có dư, nói chính là các ngươi, ta đưa các ngươi đi cũng không kịp, thế nào dám dùng các ngươi. Ha ha, các ngươi như vậy tích cực, ta cũng liền không có cái gì ngượng ngùng, ta đây quả thật là có chuyện trọng yếu muốn giao phó các ngươi. Chu Bình An mỉm cười nói. Chuyện trọng yếu? Đại ba bọn họ nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ mặt kích động. Hiền chất, ngươi cái này đúng, ngươi yên tâm, chuyện quan trọng giao cho chúng ta chuẩn không sai, lần trước chúng ta là sơ sẩy. Hơn nữa thuật tính, sao chép tiểu đạo vậy, không đủ để phát huy ra chúng ta thực tế trình độ. Đại bá Chu thủ nhân vô ngực nói. Còn mời đại nhân phân phó, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Vi cùng Hạ Khương hai người theo sát nói. Hiền chất, có cái gì trọng yếu công việc ngươi liền phân phó đi. Có phải hay không còn muốn đi mua sắm thứ quan trọng hơn, mau đưa bạc cho ta đi, chúng ta cái này lên đường. Đại bá Chu thủ nhân nuốt nước miếng một cái, liên tiếp thúc giục. Ngươi chui vào tiền trong mắt đi đi. Chu Bình An cũng nói. Là như thế này, ra qua ít hôm nữa sẽ phải công Tô Châu. Làm sao có thể mau sớm tăng lên quân ta sức chiến đấu, chính là việc cần kiếp bây giờ. Ta hy vọng đại bá còn có Hồ tiên sinh, Hạ tiên sinh giúp ta nghĩ một hai kế hay, giúp ta nhanh chóng tăng lên chiếc quân sức chiến đấu. Chu Bình An ở đại bá liên tục thúc giục hạ, khi mắt, vẩy môi, chậm rãi nói, nhanh chóng tăng lên quân đội sức chiến đấu. Đại bá Chu thủ nhân còn có Hồ Vĩ, Hạ Khương nhất thời mông, bọn họ làm sao biết? Bất quá, cho dù trong đầu một đoàn tương hồ, đại bá Chu thủ nhân bọn họ hay là vô ngực ôm đầu xuống, hiền chất, Chu đại nhân xin yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta, bảo quản có thể nghĩ ra kế hay. Chương 1752, nhạn qua lưu vết, phong qua lưu âm thanh. Chương 1752, nhạn qua lưu vết, phong qua lưu âm thanh. Giao phó xong, Chu Bình An đi ra ngoài thao luyện tướng sĩ, đại bá Chu thủ nhân còn có Hồ Vĩ, Hạ Khương ở lại trong xoáy trướng. Cái này đại chiến sắp vậy, nghe hiền chất ý là không có mấy ngày thời gian, ở nơi này mấy ngày trong thời gian để cho chiếc quân nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, thế nào nghĩ thế nào cảm thấy nói mơ giữa ban ngày vậy. Cái này sao có thể làm được nha. Đại bá Chu thủ nhân ở Chu Bình An sau khi đi, cũng không còn trang, trên mặt tự tin biến thành mặt khổ qua, thở vắn than dài nói: cũng không phải là à, chúng ta lại không hiểu quân sự, làm sao có thể ở mấy ngày trong thời gian nhanh chóng tăng lên chiếc quân sức chiến đấu à? Hạ Khương nóng nảy ở trong xoáy trướng qua lại đi, giống như là con kiến trên chảo nóng vậy, bao quanh loạn chuyển, thỉnh thoảng than thở. Chu Minh, Hạ Minh cần gì phải thở vắn than dài? Có câu nói rất hay, ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng, chúng chi là ba người chúng ta đọc đủ thứ sách thánh hiền người đâu? Chúng ta tổng cộng một cái, luôn có thể nghĩ ra biện pháp tới. Hồ Vĩ đứng dậy, tiến lên vỗ một cái Hạ Khương bả vai, lại vỗ một cái đại bá Chu thủ nhân bả vai, mặt đạm định nói: Chẳng lẽ Hồ huynh đã có kế hay? Đại bá Chu thủ nhân ánh mắt sáng lên, hương phấn xem Hồ Vĩ hỏi. Hạ Khương cũng là tràn đầy hy vọng nhìn về phía Hồ Vĩ. Rất tiếc nuối, cũng không có. Hồ Vĩ ở ánh mắt của hai người trong, chậm rãi lắc đầu một cái, đạm định nói: "Ai, vậy ngươi thế nào như thế đạm định, còn tưởng rằng Hồ huynh ngươi đã có kế hay nữa nha." Đại bá thất vọng nói. Hạ Khương cũng phải không miễn thất vọng. Mặc dù ta vô lương sách, nhưng là ta cũng là đã có ý nghĩ, chẳng qua là còn cần Chu huynh cùng Hạ huynh tương trợ. Hồ Vĩ khẽ mỉm cười, như lồng ngực cầm nang rượu kế quân sư vậy. Đây là tự nhiên, Hồ huynh mời nói, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương hai người trăm miệng một lời nói. Xuyệt. Hồ Vĩ đưa ngón tay đặt ở bên mép, đối hai người bọn họ âm thanh thở dài một tiếng, tiếp theo đi tới xoáy trướng trước cửa sổ, lặng lẽ ra bên ngoài quan sát một phen. Sau đó, mới đi đến trong xoáy trướng giữa, hướng đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương vẫy vẫy tay, đem hai người chiêu đến trước mặt, nhỏ giọng cùng hai người nói thì thầm. Chu Minh, Hồ Minh, các ngươi cho là chúng ta cùng Chu đại nhân so sánh, tài trí như thế nào? Hồ Vĩ nhỏ giọng hỏi. Hồ Minh vì sao có vấn đề này a? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, chúng ta so Chu đại nhân xa rồi, thúc ngựa không bằng. Hạ Khương không hiểu Hồ Vĩ tại sao như thế hỏi, bất quá, nếu cũng không có người ngoài, vậy cũng là thừa nhận. Khu khu, hiền chất so với ta hay là ưu tú như vậy một ít. Đại bá Chu thủ nhân ho khan một tiếng, nhăn nhăn nhó nhó mà nói. Cho nên nói, chúng ta đều không thể không thừa nhận, Chu đại nhân tài học hơn xa ở chúng ta, lại có dẫn quân kinh nghiệm tác chiến, nhiều lần lập được chiến công. Mà chúng ta lướt qua không bằng Chu đại nhân rộng rãi, chúng ta là đọc đủ thứ sách thánh hiền, nhưng là binh pháp gần như không lướt qua. Hồ Vĩ hai tay nắm cả bả vai của hai người, thấp giọng nói. Hồ Minh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương hai người nghi ngờ không hiểu cắt đứt Hồ Vĩ. Ta muốn nói là, như thế nào tại trong thời gian ngắn tăng lên chiếc quân sức chiến đấu, chúng ta cần hướng Chu đại nhân tỉnh giáo. Hồ Vĩ nghiền ngâm nói. Hồ huynh ngươi nghĩ cái gì đâu, đây là Chu đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta lại đi thỉnh giáo Chu đại nhân. Ha ha, Hồ huynh, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đây không phải là tương đương ở chúng ta chủ động đầu hàng sao? Hạ Khương khó có thể tin lắc đầu, rất là phản đối Hồ Vĩ. Đại bá Chu thủ nhân thất vọng lắc đầu, còn tưởng rằng Hồ Vĩ có cái gì kế hay đâu, không nghĩ tới liền cái này. Hai người nói, sẽ phải rời khỏi. Hồ Vĩ dùng sức nắm ở bả vai của hai người, đem hai người kéo trở lại, thấp giọng nói, "Hòa kế, hãy nghe ta nói, đại chiến sắp tới, Chu đại nhân chính là chiếc quân chủ soái, trừ phân phó chúng ta, hắn khẳng định một mực tại suy tư như thế nào nhanh chóng tăng lên chiếc quân sức chiến đấu. Chu đại nhân suy nghĩ, nhất định hơn xa ở chúng ta, hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, nếu chúng ta có thể đáp ra Chu đại nhân suy nghĩ, giống như một chi kỳ vậy, còn có thể có so đây càng rượu trả lời sao?" "Là không có." "Thế nhưng là, Hồ Minh, ngươi có nghĩ tới hay không, Chu đại nhân suy nghĩ, chúng ta làm thế nào biết?" Hạ Khương lần nữa lắc đầu. "Đúng nha Hồ Minh, chẳng lẽ muốn cậy ra nhà ta hiển chất sọ đầu hay sao? Thế nhưng là, cho dù cậy ra sọ đầu, cũng không chiếm được nhà ta hiển chất suy nghĩ. Người ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là quá không thực tế." Đại bá Chu thủ nhân có chút tiếc nuối lắc đầu, Hồ Vĩ ý tưởng rất tốt, chẳng qua là đáng tiếc khó có thể thực hiện. Hồ Vĩ xem hai người ha ha nở nụ cười. "Đây đều là thời điểm nào, ngươi còn có tâm tình cười?" Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương hai người bất mãn nhìn về phía Hồ Vĩ, "Hồ huynh, ngươi cười cái gì à, chẳng lẽ ngươi sẽ còn miêu cương đọc tâm vu thuật hay sao?" "Ha ha, mặc dù ta sẽ không miêu cương man di đọc tâm vu thuật, nhưng là ta lại có thể biết Chu đại nhân suy nghĩ. Hồ Vĩ ha ha cười một tiếng, cố ý đánh đố nói, hắn rất hưởng thụ Hạ Khương thủ nhân đều mộng hắn độc thông thời điểm. Đây mới là giữa bọn họ phải có dáng vẻ. Hắn Hồ Vĩ, mới là giữa bọn họ mưu trí đảm đường, lẽ đương nhiên người thứ nhất. "Hồ huynh, ngươi đã không đọc tâm vu thuật, lại làm sao có thể biết nhà ta hiển chất suy nghĩ đâu?" Đại bá Chu thủ nhân lắc đầu, không tin. "Ha ha, ta tự nhiên có thể." Hồ Vĩ khẽ mỉm cười. "Được rồi, ta tốt Hồ huynh, đừng có lại đánh đố, nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết đi." Hạ Khương cũng không nhịn được nữa, không kịp chờ đợi thúc giục. "Đúng nha, Hồ huynh, đã ngươi có ý tưởng, vậy hãy nhanh điểm cho chúng ta nói đi." Đại bá Chu thủ nhân cũng thúc giục. Được rồi, kỳ thực rất đơn giản. Cái gọi là nhạn qua lưu vết, phong qua lưu âm thanh, nếu nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chu đại nhân suy nghĩ cũng vậy, nhất định sẽ lưu lại dấu vết, mà những thứ này dấu vết chính là chúng ta đọc hiểu Chu đại nhân suy nghĩ mấu chốt. Hồ Vĩ khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi nói, suy nghĩ thế nào lưu vết ta? Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương mặt dấu hỏi. Thấy được vẻ mặt của bọn họ, Hồ Vĩ càng hưởng thụ, chính là như vậy, cho nên mới nguyện ý cùng các ngươi kết bạn. Gặp phải khó làm vấn đề, như thế nào lấy được đáp án, không ngoài hướng người thành đạt thỉnh giáo kinh nghiệm, hướng điện tịch tìm kiếm kiến thức, cùng với bản thân tổng kết suy tư chờ phương pháp. Chu đại nhân khẳng định cũng là như thế này, ở trong đại doanh cũng không có kinh nghiệm tướng soái có thể cung cấp thỉnh giáo kinh nghiệm, như vậy chỉ có sách. Chu đại nhân nhất định sẽ lật xem sách, cố gắng tìm được đáp án, có lẽ có suy nghĩ lúc sẽ còn viết xuống tâm đắc thể hội. Hồ Vĩ mặt đắc ý xem đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương, chậm rãi mở miệng công bố đáp án. "Ta hiểu, chỉ cần chúng ta tìm được hiện chất, Chu đại nhân lật xem sách, lưu lại tâm đắc thể hội, chúng ta liền có thể tính toán ra Chu đại nhân suy nghĩ." Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương làm như lại ngộ. "Xuyệt, nhỏ giọng một chút." Hồ Vĩ nhắc nhở. "Đúng, nhỏ giọng một chút, không nên bị vệ binh nghe được." Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương dùng sức gật đầu, trên mặt hưng phấn không thôi. Chương 1753, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bên trên, chương 1753, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bên trên, Hồ Minh, ngươi thật là một cái không tầm thường nhân tài, vậy mà có thể nghĩ ra cái biện pháp này. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta biết ngay ngươi cùng Hạ huynh cũng người phi thường vậy, cho nên mới phải đề cử cấp hiền chất. Đại bá Chu thủ nhân đối Hồ Vĩ khen không dứt miệng, sẽ còn làm người liên đới đem Hạ Khương cũng khen ngợi một phen. Ha ha, cũng là làm phiền Chu huynh tuệ nhãn biết châu, hướng khiến hiền chất cử hiền tiến có thể, chúng ta mới có thực hiện tự mình hoài báo cơ hội. Hồ Vĩ cũng hướng Chu thủ nhân tân quốc. Xác thực như vậy, đa tạ Chu huynh, nếu không phải Hồ huynh đề cử, chúng ta làm sao có thể làm quen Chu đại nhân lớn như vậy nhân vật. Hạ Trinh Lệnh cũng đi theo phụ họa. Ba người lẫn nhau thổi phồng một phen, lòng tự tin cũng tăng một mảng lớn, hài lòng làm phân công. Hạ Khương phụ trách ở cửa sổ hóng gió, chú ý bên ngoài người đâu, kịp thời cảnh báo. Hồ Vĩ cùng đại bá Chu thủ nhân hai người thì phụ trách ở trong xoáy trướng tìm kiếm Chu Bình An ngày hôm qua lật xem qua sách, cùng với viết chữ tờ giấy. Kỳ thực, cũng không cần bọn họ tìm kiếm, Chu Bình An làm đến bạch đàn bên trên để lại một chồng sách. Trong đó một quyển vẫn còn ở chính giữa để, chẳng qua là khép lại trang sách mà thôi, nhìn một cái chính là Chu Bình An mới nhìn qua. Đại bá Chu thủ nhân còn có Hồ Vĩ liếc mắt liền thấy được trên bàn quyển sách này, hai người liếc nhau một cái. Không sai được, quyển sách này chính là hiền chất buổi sáng mới lật xem qua sách, cái này màu xanh da trời mặt bìa ta có ấn tượng, buổi sáng ta liền chú ý tới hiền chất đang nhìn một quyển màu xanh da trời mặt bìa sách, khẳng định chính là quyển sách này. Đại bá Chu thủ nhân dành trước một bước cầm lên trên bàn sách, mặt tự tin nói: "Ừm, không sai, ta cũng có ấn tượng, buổi sáng Chu đại nhân giống như lật xem qua một quyển màu xanh da trời sách, nên là quyển này không có lầm." Hồ Vĩ cũng gật gật đầu, hắn cũng có chút ấn tượng. Đại bá Chu thủ nhân nhanh chóng lật một chút sách, thấy được một trang có một nhỏ nhẹ gấp vết, không kiềm hãm được vỗ một cái sách, mặt đáp ý đối Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người nói, một trang này có gấp vết, nên là hiền chất thấy được có ý tứ chỗ, cố ý gãy một góc làm ký hiệu, để lần sau tiếp theo nhìn. Trước kia tại gia tộc lúc, ta đi nhị đệ nhà nhìn hiền chất trong phòng liền có không ít trang sách có gấp vết, mỗi cái có gấp vết trang sách cũng tương đối cũ rách, đều là hiền chất thường lật xem tạo thành. Ừm, không sai, Chu huynh quả nhiên hiểu Chu đại nhân, một trang này sắp thực so cái khác số trang muốn cũ kỹ ba phần, nhất định là Chu đại nhân ở cái này trang dừng lại hồi lâu. Hồ Vĩ tiến lên lật xem một cái sách, khẳng định gật gật đầu. Thừa dịp bên ngoài không ai, nhanh để cho ta xem một chút. Ở cửa sổ trông chừng Hạ Khương cũng không nhịn được, không để ý hóng gió, cũng sang đây xem. Ba người tụ chung một chỗ, nhìn chằm chằm một trang này sách nghiên cứu. Một trang này có cái gì nội dung đáng giá hiền chất như vậy lật tới lật lui nhìn a? Đại bá Chu thủ nhân nhìn một lần, sờ một cái đầu, trong lúc nhất thời không nhìn ra một trang này có cái gì trọng yếu nội dung. SLG. Quyển sách này là tấu chương tập hợp, một trang này là tống triều một vị tên là Trương Lô Võ Ngự sử thị sát xuyên sau tấu chương, dính tới chính trị, kinh tế, dân sinh cùng nhiều phương diện, bất quá khả năng hấp dẫn Chu đại nhân nhất định là trong đó liên quan với quân sự đi lại. Hạ Khương kết hợp sách cùng trước sau trang nội dung, sờ lên cầm nói: "A, ta xem một chút, ừm, trong này liên quan với quân sự nội dung." Đại bá Chu thủ nhân bị dẫn dắt, lập tức túi đầu tìm câu nói kia. Ba thuộc có đem tên Trương Hạo, khá có binh thánh tôn vũ nước nô trước điện luyện binh chi phòng, có thể cân nhắc tình ủy thác trọng trách. Cái này tấu chương bên trong cùng quân sự có liên quan chỉ có một câu nói này, cũng đáng giá hiển chất nhìn như thế lâu. Đại bá Chu thủ nhân rất nhanh liền tìm được, sau đó có chút thất vọng lắc đầu. Ha ha, Chu huynh, phải là những lời này hấp dẫn Chu đại nhân chú ý. Hồ Vĩ vừa cười vừa nói. Không sai, chính là câu này. Hạ Khương cũng đi theo phụ họa. Những lời này có cái gì thâm ý hay sao? Đại bá Chu thủ nhân nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Chu huynh có biết binh thánh tôn vũ nước nô trước điện luyện binh điện cố? Hồ Vĩ mỉm cười hỏi đại bá Chu thủ nhân. Khụ khụ, ta tối hôm qua ngủ không ngon, đầu óc có chút mất đi, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Đại bá ho khan một tiếng, mặt dày nói. Kỳ thực, hắn đều là đọc tứ thư ngũ kinh hoặc là một ít giữa nam nữ không thể miêu tả nhỏ sách cấm, cho tới lịch sử điện tịch loại sách sử, hắn thấy cùng khoa cử vô ích, hắn trên căn bản không có thế nào xem qua, lười nhìn. Hồ Bí cùng Hạ Khương nhìn một cái Chu thủ nhân bộ dáng kia biết ngay hắn không biết, bất quá cũng không có vạch trần hắn. Chu Minh, cái này điện cố là như thế này, năm đó Ngô Vương vì khảo nghiệm Tôn Vũ bản lãnh, cố ý chọn lựa hơn 100 tên cung nữ giao cho Tôn Vũ thao luyện, trong đó bao gồm Ngô Vương sủng ái nhất hai vị mỹ cơ. Hồ Vĩ cấp Chu thủ nhân giảng đạo. Tôn Vũ diễm phúc không cản a, có 100 tên cung nữ làm an bài. Đại bá Chu thủ nhân cười hắc hắc. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương không khỏi không nói. Tôn Vũ đem cung nữ chia làm tả hữu hai đội, chỉ định Ngô Vương sủng ái nhất hai vị mỹ cơ vì tả hữu đội trưởng, nói rõ quân lệnh, bày tỏ như làm trái khiến người tướng quân pháp tổng sự, các cung nữ trong miệng trả lời tốt, nội tâm lại cảm thấy mới lạ, thú vị, đang thao luyện trong các nàng không nghe hiệu lệnh, phình bụng cười to, đội hình đại loạn. Tôn Vũ nhấn mạnh nhiều lần quân lệnh, nhưng các cung nữ vẫn không nghe hiệu lệnh, không có một có chính hình, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, phình bụng cười to, đội hình tán loạn, hai sủng cơ đội trưởng thậm chí cũng cười nhanh ngồi dưới đất. Thế là, Tôn Vũ liền y theo quân pháp hạ lệnh, làm người ta đem hai sủng cơ đội trưởng chém đầu giàn chúng. Hồ Vĩ tiếp tục giảng đạo. A, hắn muốn giết Ngô Vương hai vị sủng cơ. Kia Ngô Vương có thể làm gì? Đại bá Chu thủ nhân giật mình nói. Không sai. Ngô Vương thấy Tôn Vũ muốn giết chết bản thân yêu cơ, lập tức phái người truyền lệnh nói hắn đã biết Tôn Vũ có thể dụ binh, mời Tôn Vũ miễn xá hắn hai vị yêu cơ, thế nhưng là Tôn Vũ không chút lưu tình tự tuyệt, nói sẽ tại trong quân mệnh có thể không nhận, cố ý đem hai vị sủng cơ đội trưởng giết chết. Sau đó, bổ nhiệm hai đội đứng đầu xung làm đội trưởng, tiếp tục luyện binh. Làm Tôn Vũ luyện nữa binh lúc, một đám cung nữ đều không dám vi phạm Tôn Vũ quân lệnh, nghiêm khắc dựa theo quân lệnh trước sau trái phải, tiến tới lăn bỏ, kỷ luật nghiêm minh, trận hình tề chỉnh. Tôn Vũ mời Ngô Vương kiểm duyệt. Bất quá, Ngô Vương bởi vì hai vị yêu cơ bị giết mà khổ sở, không muốn đi. Tôn Vũ liền thấy tận mắt Ngô Vương, đạo, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, đây là binh gia thừa pháp, làm tướng trị quân quy tắc chung. Đối sĩ tốt nhất định phải uy nghiêm, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nghe theo hiệu lệnh, đánh trận mới có thể khắc địch chế thắng. Ngô Vương nghe xong tức giận tiêu giảm, đợi kiểm duyệt cung nữ, phát hiện này kỷ luật nghiêm minh, nghiêm nhiên cường binh phong phạm, liền hoàn toàn tiêu tán tức giận, lệ Tôn Vũ làm tướng quân. Hạ Khương tiếp theo Hồ Vĩ vậy, đem phía sau câu chuyện chậm rãi nói tới. À, ta hiểu, hiện chất thay vì nói đối tấu chương bên trong những lời này cảm thấy hứng thú, không bằng nói là đối điện Tôn Vũ trước luyện binh điện cố cảm thấy hứng thú. Cái này điện cố bên trong, Tôn Vũ nhấn mạnh đối sĩ tốt có uy nghiêm, sĩ tốt mới có thể nghe theo hiệu lệnh, kỷ luật nghiêm minh. Nói cách khác, hiện chất mong muốn bắt trước Tôn Vũ. Đại bá Chu thủ nhân nghe xong, bừng tỉnh ngộ. Chu Minh, anh Minh. Hồ Vĩ mỉm cười khen một tiếng. Hắc hắc, nơi nào nơi nào. Đại bá Chu thủ nhân vừa lòng khoát tay một cái, nở nụ cười. Chương 1754, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trong, chương 1754, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trong, hiền chất, ba người chúng ta ngồi ở bên trong chướng chuyện trò, tư tưởng kịch liệt va chạm, kỳ tư diệu tưởng không ngừng, cuối cùng chúng ta tổng kết các triều đại chứ danh tôn soái, phát hiện một đề cao quân đội sức chiến đấu bí mật kinh thiên. Đại bá Chu thủ nhân ở Chu Bình An mới vừa vào soái chướng, liền không kịp chờ đợi đi lên trước, mặt tự đắc nói với Chu Bình An. Hắn bị hấp dẫn Chu Bình An sự chú ý, cố ý dùng bí mật kinh thiên bốn chữ này làm mồi lưới. A, đại bá mời nói. Chu Bình An quả nhiên cảm thấy hứng thú. Toàn bộ có thể đánh quân đội đều có một điểm giống nhau, đó chính là kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh. Mà muốn làm được kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, vậy sẽ phải. Đại bá Chu thủ nhân chắp tay sau lưng, vây quanh Chu Bình An chậm rãi tản bộ, đến ngặt nói đến chỗ mấu chốt còn bán một quan tử. Đại bá tiếp tục. Chu Bình An rất phối hợp nói. Đại bá mặt tự tin định ngặt nói, đó chính là trị quân muốn nghiêm muốn hung ác, hiển chất à, ngươi trị quân cũng phải như vậy, mới có thể để cao chết quân sức chiến đấu. Không sai, đại bá các ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, thật rất không tệ. Chẳng qua là ta chết quân kỷ đã rất nghiêm, đây là quân kỷ sách cùng tháng trước ban bố tội liên đối pháp sách. Chu Bình An đầu tiên là tán thưởng đại bá Chu thủ nhân bọn họ một phen, sau đó từ trên giá sách lấy xuống quân kỷ sách cùng tội liên đối pháp sách, giao cho đại bá Chu thủ nhân bọn họ, nói với bọn họ. Kỳ thực, đại bá trên tay bọn họ có quân kỷ sách, nhưng là bọn họ một trang cũng chưa xem xong, tội liên đối pháp sách bọn họ càng là lần đầu tiên thấy. Quân kỷ có thể có nhiều nghiêm. Đại bá khinh khỉnh nói, ba người xuống lại, cùng nhau lật xem quân kỷ sách cùng tội liên đối pháp sách. Trước mở ra quân kỷ sách, từng trang lại một trang, nhìn một chút, ba người mặt liền bạch lợi hại. Ăn cơm có kỷ luật, phải xếp hàng, trái với sẽ phải đánh quân côn. Còn có cái này, đi nhà xí cũng có kỷ luật, trái với cũng phải đánh quân côn. Còn có đây này, liền tại trại lính đi lại cũng có kỷ luật, trái với vậy, nhẹ thì quân côn, nặng thì giết không cần hỏi. Liên ngủ đều có kỷ luật, chưa theo quy định tắt lửa tắt đèn, ồn ào cũng phải cho phạt, nếu như chưa đúng lúc rời giường điểm danh, một lần trượng hình, hai lần tăng gấp bội, ba lần sẽ phải xử tử. Ba người xem trong tay quân kỷ sách, mặt mũi trắng bệch, liền ăn uống tiêu tiểu ngủ cũng quy định thâm nghiêm, càng không cần phải nói thường ngày thao luyện cùng hành quân đánh trận, càng là quy định đến siêu cấp thâm nghiêm. Cho tới tội liên đối pháp bọn họ mở ra nhìn một phen, không chỉ mặt trắng, trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Thang quan phát tài, mời đi đường cửa, tham sống sợ chết, chớ nhập chết quân. Tội liên đối pháp quân thủ chuyến đi này liền sẽ để cho trong bọn họ tâm dung một cái, giống như si mị vong lượng thấy được môn thần vậy. A, thượng cấp chỉ huy vì hạ cấp chỉ huy tội liên đối. Nếu như hạ cấp chỉ huy tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, thượng cấp chỉ huy đồng tội với đó. Tội liên đối pháp khai thiên chính là thượng cấp chỉ huy tội liên đối, hơn nữa trực tiếp từ Chu Bình An cái này chết quân chủ soái bắt đầu, càng là khiến đại bá ba người bọn họ chấn động trong lòng, hiển chất, Chu đại nhân thật đúng là người ác đâu, từ hắn bắt đầu tội liên đối. Còn có cái này, hạ cấp chỉ huy nên vì thượng cấp chỉ huy tội liên đối, nếu như hạ cấp chỉ huy lùi bước, bỏ chạy, đưa đến thượng cấp chỉ huy chết trận, nên chỉ huy thuộc hạ một cấp chỉ huy toàn bộ xử tử. Nếu như binh lính lùi bước, bỏ chạy, đưa đến ngũ trưởng chết trận vậy, toàn ngũ binh lính toàn bộ xử tử. Thấy được cái này, đại bá ba người bọn họ không chỉ mồ hôi lạnh trên trán, sau lưng đều hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Còn có đây này, binh lính cùng binh lính giữa còn phải tội liên đối đâu, nếu như xuất hiện đạo binh, một ngũ binh lính đều muốn tội liên đối, phi thời chiến một nửa người ngồi tù, một nửa người trừ lương, thời chiến nhất luật trượng hình 100. Người này, 100 trượng hình đi xuống, có thể có bao nhiêu người gánh vác được đâu. Trên trời cao quá nghiêm, quá độc ác. Đại bá ba người bọn họ không nhịn được chắt lưỡi không dứt, động một chút thì là trượng hình, động một chút thì là xử tử, hở ra là còn phải tội liên đối. Cái này cũng nghiêm đến loại trình độ này, đâu còn có càng nghiêm không gian đâu, bạo tần cũng bất quá như thế chứ. Đại bá, các ngươi nhìn, còn có càng nghiêm không gian sao? Chu Bình An mỉm cười hỏi. Đại bá ba người bọn họ lắc đầu liên tục, cái này còn có thể ăn nghiêm đâu, cũng không thể mỗi ngày rút thăm giết một, giết gà dọa khỉ a. Cho dù bọn họ không hiểu việc quân, cũng biết không thể như vậy làm bữa. Xem ra, còn phải phiền toái nữa đại bá còn có Hồ Thiên Sinh, Hạ Thiên Sinh, tiếp tục cố gắng. Chu Bình An nói. Nên. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương gật đầu liên tục. Chu Bình An ở trong doanh trướng xử lý một hồi quân vụ, từ trên giá sách rút ra một quyển sách nhìn lên. Nhìn một hồi, có vệ binh đi vào bẩm báo, nói là Lưu Đại Đao từ trong thành mua ngựa trở lại rồi, mua hơn mấy trăm thước ngựa. Như thế nhiều, đi xem một chút. Chu Bình An nghe xong, cao hứng gật gật đầu, đem sách buông xuống liền theo vệ binh đi. Có cái này nó ngựa, Chu Bình An liền có thể ra tay xây dựng một chi cơ động linh hoạt thương kỵ binh, đối với ngày sau tác chiến, rất có ích lợi. Đợi đến Chu Bình An sau khi đi, đại bá Chu thủ nhân, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương ba người nhanh chóng đi tới cửa sổ, xem Chu Bình An càng đi càng xa, xác định Chu Bình An sẽ không lại trở về sau, ba người nhanh chóng đi tới soái bạch đằng trước. Lại là đại bá đem Chu Bình An mới vừa rồi nhìn quyển sách kia cầm lên. "Chu Minh, mau mau, có một trang Chu đại nhân nhìn hồi lâu, mau nhìn xem là kia một trang." Hạ Khương đổi không kịp đem mà hỏi. "Sách này là thì ra, cũng không có kia một trang có gấp vết, làm thế nào biết là kia một trang a?" Đại bá lật một chút sách, không thấy có cái gì gấp vết số trang, nhất thời ngơ ngác, mặt mở mịt nói: "Không đổi không đổi, Chu Minh, mau đưa sách thả lại trên bàn." Quyển này, dùng hay là đông vi giấy lớn, kia một trang bị lật xem thời gian dài, hắn lật gãy dấu vết chỉ biết nặng một ít, cùng cái khác trang phân biệt rõ ràng, chỉ cần đặt lên bàn là có thể rất dễ thấy. Hồ Vĩ mặt trí tuệ nói. Đại bá Chu thủ nhân vội vàng đem sách đặt lên bàn, ba người ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng sách ngang bằng, xem xét tỉ mỉ, quả nhiên thấy có một trang có rõ ràng độ cong, sắc màu cũng có chút lệch sâu, cùng phía sau số trang phân biệt rõ ràng. Không sai, chính là một trang này. Ba người không khỏi mừng lớn. Lại là đại bá Chu thủ nhân, đem sách đoạt tới, sao không dằn nổi mở ra kia một trang. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng đều lập tức đem đầu chen chúc tới, trợn to trong mắt nhìn đại bá Chu thủ nhân sách trong tay. Cái này viết chính là Tào Tháo chinh phạt Tiếm Việt xưng đế câu chuyện của biên thuật, chinh phạt trên đường, Tào Tháo lương thảo không đủ, lại gặp đại hạn, sĩ tốt khó có thể no bụng, oán trách không ngừng, khó khăn lắm mới hướng Giang Đông Tôn Sách mượn chút lương thảo, nhưng vẫn là chưa đủ. Lương thảo quan hướng Tào Tháo hồi báo, Tào Tháo làm hắn dùng nhỏ hộp cấp sĩ tốt phân lương. Lương thảo quan kinh hỏi, sĩ tốt ăn không đủ no, nếu là binh biến làm sao đây? Tào Tháo nói không cần lo lắng, hắn tự có biện pháp. Cuối cùng, sĩ tốt quả nhiên muốn binh biến, Tào Tháo tìm đến Lương thảo quan, bày tỏ muốn hỏi hắn mượn một vật lắng lại sĩ tốt phẫn nộ. Lương thảo quan hỏi vật gì? Tào Tháo nói ngươi đầu trên cổ. Sau đó, Lương thảo quan bị Tào Tháo lấy khấu trừ lương thảo tội danh chém đầu gian chúng, lòng quân lấy được lắng lại. Hạ Khương thích đọc Tam Quốc, đối Tam Quốc câu chuyện nghe quen hay, liếc mắt liền nhìn ra một trang này nói nội dung. Một trang này nội dung đối đề cao quân đội sức chiến đấu có gì dẫn dắt? Đại bá nghi ngờ sờ một cái cằm. Ta đoán chừng là Chu đại nhân lo lắng lương thảo không đủ, ngày hôm qua không phải để chúng ta soạn văn hướng thành Tô Châu xin phép một tháng lương thảo sao? Hôm nay thành Tô Châu còn không có đem lương thảo đưa tới, đoán chừng Chu đại nhân suy nghĩ chuyện này đâu. Hồ Vĩ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: có đạo lý. Bất quá, cái này đáng tiếc, cùng hiền chất muốn chúng ta làm không có gì quan, không thể cấp chúng ta giận dắt. Mới vừa chúng ta nói ra kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, trị quân muốn nghiêm lúc, hiền chất rõ ràng đối với chúng ta thay đổi cách nhìn. Đại bá tiếc nuối gật gật đầu. Chương 1755, Đạp Tuyết Thần Câu chương 1755, Đạp Tuyết Thần Câu ở đại bá bọn họ tiếc nuối không có thể tìm được ý nghĩ lúc, Chu Bình An đã đi tới giáo trưởng ngựa hí la gọi, đã thành bảy ngựa đại dương. Lưu Đại Đao đang thuần phục một thất bốn vó có một vòng lông trắng thần tuấn ngựa ô, chung quanh vây quanh một đám tướng sĩ, hô hào trợ uy. Đúng như người hiện đại thích siêu xe vậy, người cổ đại đối bảo mã si mê, cũng tuyệt đối chỉ hơn không kém. Một câu bảo mã xứng anh hùng cũng đủ để nói rõ hết thảy, người nam nhân nào không nghĩ có một thất ô nhã, xích thố, lưa cùng chảo hoàng phi điện đâu. Ở cổ đại, một thất bảo mã thần câu bị quay đầu xuất cùng theo đuổi, không chút nào do dự hiện đại siêu xe. Thao luyện đức quán tướng sĩ vây quanh nhìn Lưu Đại Đao thuần phục ngựa, đang thao luyện tướng sĩ cũng không nhịn được liên tiếp hành chú mục lễ. Thấy được Chu Bình An đến, Lưu Đại Đao cũng không để ý được thuần phục ngựa, vội vàng tung người xuống ngựa, chạy chậm tới bái kiến Chu Bình An, hương phấn hội báo tình huống: "Công tử, công tử, chúng ta chuyến này mua về rồi 120 thất ngựa tốt, trong đó có một thất đại huyền tới bảo mã, chính là cái đó bốn vó có lông trắng lớn ngựa, trừ cái này 120 thất ngựa tốt ngoài, còn có 200 thất bình thường ngựa, 308 đầu cường tráng con la." Chu Bình An nghe xong, không nhịn được nhíu mày một cái, nghiêm túc hỏi: "Thế nào mua như thế nhiều thất ngựa cùng la ngựa?" "Đại Đao, các ngươi không có ép mua ép bán a? Một thất ngựa tốt thế nào cũng phải 30 lượng bạc đi, càng không cần phải nói kia thất thần tuấn dị thường bảo mã. 3000 lượng bạc, chỉ mua 100 thất ngựa tốt ta." "Yên tâm đi công tử, ép mua ép bán chuyện, ta cũng sẽ không làm, chúng ta bốn hạng luật sát, 18 chém chúng ta thế nhưng là thuộc lầu đầu, thứ nhất hết thể hành động nghe chỉ huy, nhất trí trong hành động mới có thể có thắng lợi, thứ hai không cầm quần chúng một trận tuyến, quần chúng đối ta ủng hộ vừa thích. Công tử, mặc dù có thể mua như thế nhiều thất ngựa cùng là phủ Tô Châu giúp chúng ta ra bạc, chúng ta bạc sát thực chỉ đủ mua 100 thất ngựa tốt, bất quá chúng ta ở chợ ngựa mua ngựa lúc, chợ ngựa thị dám lặng lẽ hồi báo phủ tôn liền phái người mang theo bạc đến rồi, đem chợ ngựa còn lại thất ngựa cùng la ngựa quét một cái sạch, tất cả đều đưa cho chúng ta. Ta thế nào từ chối cũng không được, chỉ đành đem thất ngựa cùng la ngựa cũng mang về." Lưu Đại Đao vô ngực giải thích nói: "À, vậy là tốt rồi, ta trách lầm ngươi, ngươi làm vô cùng tốt, có như thế nhiều ngựa cùng la ngựa, thương của chúng ta kỵ binh liền có thể xây dựng. Ta chờ một hồi thư tín một phòng, cảm tạ phủ tôn khang khái tương trợ." Chu Bình An nghe xong thoải mái, vỗ một cái Lưu Đại Đao bả vai, khuyến khích một phen: "Thật sự là phải cảm ơn phủ Tô Châu, khó được có thể gặp phải một như thế chống đỡ phối hợp chi phủ, bỏ tiền xuất lực ra vật. Lần này nhất định phải bảo vệ cẩn thận thành Tô Châu." "Công tử, phủ Tô Châu thật đúng là nhiều tiền lắm của, kia thị dám cầm ngân phiếu ra trận, ánh mắt cũng không mang theo nháy mắt, nếu không phải trong thị trường chỉ có như thế nhiều thất ngựa cùng la ngựa, bọn họ thật là có bao nhiêu mua bao nhiêu." Lưu Đại Đao miêu tả thị dám ra trận mua ngựa cảnh tượng, chắt lưỡi không dứt. Chu Bình An kết quả kiểm tra một hồi mua được thất ngựa cùng la ngựa, hài lòng vô cùng. Kia 120 thất ngựa tốt, có 100 thất là Bắc Địa tới tốt lắm ngựa, đều là ngựa chiến phôi, hơi chút huấn luyện chính là ngựa chiến, có 20 thất là Tây Vực tới thất ngựa cao lớn, so bắc địa tới mã cao một đoạn tử, xương được là chuẩn bảo mã. Kia 200 thất bình thường ngựa tất cả đều là cường tráng ngựa tốt, chính là kia 308 ngựa đầu đàn la cũng đều cường tráng cao lớn, con la là ngựa cùng lửa lai giống, từ ngựa cái chỗ sinh, so con lửa cao lớn hơn, so ngựa cũng không kém. Chu Bình An rất vừa ý công tử, cái này thất bảo mã là phụ tôn đương ngài, ngài cấp cái này thất bảo mã làm cái tên đi, mặc dù là cái sinh mã tử, nhưng là cấp ta 2 ngày thời gian là có thể cho ngài thuần ôn thuận. Lưu Đại Đao dắt kia thất 4 vó có lông trắng ngựa ô tới, hiến tặng cho Chu Bình An, mời Chu Bình An cấp bảo mã lên một cái tên. Chu Bình An sờ một cái đầu ngựa, vuốt vuốt nó lông bẩm, không nhịn được tán thưởng nói, đây chính là một thất mấy chục năm khó gặp một lần bảo mã. Mấy chục năm khó gặp một lần. Thật giả? Lưu Đại Đao cùng một đám tướng sĩ nghe xong, không nhịn được chắt lưỡi không dứt, nghỉ ngơi tướng sĩ rối rít vây lại. Chư vị đều biết Sở Bá Vương hạng vũ a? Chu Bình An mỉm cười hỏi. Đại nhân, chúng ta biết, Lực Bản Sơn hề khí cái thế, Sở Hán thứ nhất mãnh nam. Một đám tướng sĩ rối rít nói. Vậy các ngươi biết hắn bật cưới bảo mã sao? Chu Bình An lại hỏi. Biết, bảo mã Ô Truy. Có không ít tướng sĩ biết Sở Bá Vương bảo mã, lớn tiếng hô lên tên Ô Truy. Ha ha, không sai, Sở Bá Vương là Sở Hán thứ nhất mãnh tướng, hắn bật cười Ô Truy cũng là Sở Hán thứ nhất bảo mã. Ô Truy là một con ngựa ô, toàn thân giống như màu đen đoạn tử vậy, bóng loáng tỏa sáng, chỉ có nó 4 cái đệ tử bộ vị là màu trắng, so tuyết còn trắng. Ô Truy lưng dài eo ngắn mà bình thẳng, tứ chi khớp xương gần kiện chỗ mã khỏe mạnh. Chu Bình An cho mọi người đem Ô Truy ngựa bộ dáng. A, đó không phải là cùng đại nhân con ngựa này sắp xỉ sao? Đại nhân con ngựa này cũng là đen bóng loáng tỏa sáng, chỉ có đệ tử có một vòng lông trắng, nó cũng là lưng dài eo ngắn bình thẳng, tứ chi cường tráng cùng cây của vậy. Một đám tướng sĩ nghe xong, đều không nhịn được kinh hô lên. Không sai, con ngựa này cùng Sở Bá Vương Ô Truy ngựa có 8 phần giống, như vậy ngựa, từ xưa tới nay có cái nói đầu. Chu Bình An mỉm cười nói. Cái gì nói đầu? Mọi người đều không nhịn được tò mò hỏi. Như vậy ngựa, tên gọi Đạp Tuyết Ô Truy hãy cùng trên trán có màu trắng lốm đốm ngựa tên gọi Lư vậy. Chu Bình An chậm rãi nói. Phèn tọa tàn sủ. Đạp Tuyết Ô Truy. Nguyên lai ngựa này có như thế lớn danh tiếng. Một đám tướng sĩ lộ ra mặt thần vãng bộ dáng. Không sai, nếu Sở Bá Vương bật cười phân đi Ô Truy vậy chúng ta con ngựa này liền kêu Đạp Tuyết được rồi. Chu Bình An sờ một cái bảo mã lông mờm, hy vọng ngươi đừng phụ lòng Đạp Tuyết Ô Truy danh tiếng. Đạp Tuyết, tên rất hay, cảm giác so Ô Truy nghe còn ngư bức. Đó cũng không, hạ vũ lại mãnh, cũng bất quá là một giới vũ phu, chúng ta đại nhân thế nhưng là sao văn khúc hạ phàm. Một đám tướng sĩ rối rít khen hay, thổ vị thất ngựa vô cùng vô tận. Chu Bình An không khỏi cười một tiếng, đưa tay ngăn lại đám người ồn ào lên, đối một đám tướng sĩ nói, Đạp Tuyết là bảo mã thần câu, ta bình thời đều là ở giữa chỉ huy, Đạp Tuyết nếu là đi theo ta, vậy thì hủy quất nó. Cho nên, bản quan quyết định, con ngựa này tặng cho ngươi nhóm. Dĩ nhiên, các ngươi như thế nhiều người, cũng không đủ phân à, luôn không khả năng đem bảo mã cắt lát đi. Tùng Giang phủ ra qua, nhấp nổn, nhiều lần trong phái điệp thăm dò phủ Tô Châu, này tặc tử dã tâm có thể thấy được chút ít. Lần này luận hoa, ai biểu hiện tốt nhất, bản quan liền đem Đạp Tuyết thần câu ban thưởng cho hắn. Trong lúc ở chỗ này, Đạp Tuyết bảo mã tạm thuộc về mua ngựa Lưu Đại Đao cưới. Chu Bình An lớn tiếng đối một đám tướng sĩ hứa hẹn nói, có thật không? Một đám tướng sĩ nghe xong, ánh mắt cũng sáng. Dĩ nhiên, bản quan nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chư vị có từng thấy bản quan có tư lợi nuốt lời thời điểm? Chu Bình An lớn tiếng nói, a a a, Lưu tiểu đoàn trưởng, ngươi cần phải đối xử tử tế ngựa của ta, đừng không nỡ uy tinh lương, bình thường đừng lão cưới, đừng cho ta cưới hỏng. Cái gì ngựa của ngươi? Rõ ràng là ta. Một đám tướng sĩ nhất thời quần tình xúc động lên, mỗi một người đều giống như là điên cuồng vậy, ngao ngao gọi. Thao luyện đứng lên, từng cái một không muốn sống nữa, vào chỗ chết luyện, phồng lên một thanh kình, mong muốn thời chiến lập công, thắng được bảo mã. Chương 1756, Xuân Phong đắc ý. Chương 1756, Xuân Phong đắc ý. Chu Bình An cấp chiếc quân hạ lệnh, từ lúc khoảnh khắc tất cả mọi người thêm luyện thuật cưỡi ngựa bắn cung cùng tích chém, trước mắt lấy thuật cưỡi ngựa làm chủ, cưỡi ngựa bắn cung cùng tích chém làm phụ, trong thời gian ngắn không cầu có thể làm được cưỡi ngựa bắn cung cùng tích chém, nhưng đòi người người đều biết cưỡi ngựa. Dĩ nhiên, nơi này cưỡi ngựa bắn cung chỉ chính là hỏa súng, mà không phải là cung tên. Hạ lệnh dễ dàng, luyện khó. Đầu tiên, vừa mua tới ngựa cùng la ngựa không thích hướng hỏa khí thanh âm, vừa để xuống hỏa khí, ngựa cùng la ngựa liền bị giật mình, khí tán loạn, phí hết lớn kình mới đưa bọn nó làm yên lòng. Vì để cho bọn họ mau sớm thích hướng hỏa khí, Chu Bình An khiến tướng sĩ ở thất ngựa phụ cận thao luyện hỏa khí, làm chúng nó mau sớm thích hướng hỏa khí động tĩnh. Trước trong quân ngựa chính là như vậy thích hướng đi ra. Trừ ngoài ra, ở trên ngựa phóng hỏa súng cũng không dễ dàng, thứ nhất chiếc quân hiện hữu hỏa súng quá dài, không quá thích hợp lập tức nổ súng, không phải rất phương tiện. Thứ hai, trên lưng ngựa nhồi vào hỏa khí quá khó khăn, so trên đất khó nhiều. Bị địch. Kỳ thực, Chu Bình An biết thích hợp lập tức nổ súng hỏa súng, không phải súng hỏa mai mồi cỏ, mà là súng kiếp. Làm sao? Kỹ thuật có hạn. Chu Bình An chỉ có thể đem biết có hạn súng kiếp kiến thức bóng gió nói cấp trang bị doanh, khai phá ý nghĩ của bọn họ, để bọn họ thiếu đi đường quân cò, mau sớm nghiên cứu ra súng kiếp, nhưng trong thời gian ngắn là không có cửa. Chỉ riêng có súng đều là một đạo không dễ vượt qua danh sâu, càng không cần phải nói kích phát truy, đạn vàng còn có đá lửa. Bất quá, có chính xác con đường, tuyệt đối có thể hết sức tăng nhanh bọn họ nghiên cứu tốc độ. Tương lai có hy vọng. Ở chiến trường quân đội trận bụi đất tung bay, tướng sĩ ở trời đông giá rét đổ mồ hôi như mưa thời điểm, đại bá Chu thủ nhân, Hồ Vi cùng Hạ Khương ba người thì có chút xuân phong đắc ý giữa trưa, khi bọn họ không tình nguyện ra doanh trướng, sắp nắm lô mũi đi xếp hàng mua cơm thời điểm, một người lính xách theo hộp đựng thức ăn từ đằng xa đi tới. Ngay từ đầu, đại bá Chu thủ nhân bọn họ còn tưởng rằng là cấp Chu Bình An đưa cơm, dù sao Chu Bình An là chiếc quân cao nhất chủ soái, được hưởng cái đặc quyền này mới là nghĩa đương nhiên, cho tới xếp hàng cuối cùng ăn đấy nổi cái gì, không cần thiết. Ha ha, Chu Minh, nhìn một chút tới chúng ta vậy, đối Chu đại nhân vẫn có ảnh hưởng, ngươi nhìn, cái này không tiểu tào đến rồi. Hồ Vi khẽ mỉm cười một cái, nhỏ giọng đối đại bá Chu thủ nhân nói, đây là một cái khởi đầu tốt. Hạ Khương cũng cười cười, sau này Chu đại nhân sẽ tiếp thu chúng ta nhiều hơn ý kiến, nếu là chúng ta cũng có đãi ngộ này liền tốt. Đại bá Chu thủ nhân có chút tiếc nuối nói, cùng những thứ kia đại đầu binh xếp hàng mua cơm, thật là sùng giá, từng cái một chữ to không biết, vậy mà cũng có thể xếp hạng nhóm trước mặt. Đúng nha, chúng ta có cái này đãi ngộ liền tốt. Hạ Khương cũng không nhịn được gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy hướng tới. Hắn cũng không phải là hướng tới một bữa cơm, mà là hướng tới bữa cơm này phía sau lưng chỗ thể hiện một loại quyền thế cùng địa vị. Sẽ có như vậy một ngày. Hồ Vĩ vỗ một cái Hạ Khương bả vai, định liệu trước chậm rãi nói, chúng ta đi nhanh đi, hiền chất đều có tiểu táo, khẳng định không đi xếp hàng, ta cũng không muốn ăn nữa đồ ăn thừa thừa canh. Đại bá lắc đầu một cái, thúc giục, đi một chút. Hạ Khương cùng Hồ Vĩ gật gật đầu, bước nhanh về phía trước, bọn họ cũng không muốn ăn đại đầu binh đồ ăn thừa thừa canh. Bọn họ bước nhanh về phía trước, sắp cùng đối diện xách theo hộp đựng thức ăn binh lính giao hội lúc, binh lính hướng bọn họ đưa tay chào hỏi, xách theo hộp đựng thức ăn đi mau hai bước, Chu ký quan, Hạ bí thư quan. Thư ký, ừm, không sai, tiếng xưng hô này tốt, chí ít có cái quan chữ. Đại bá nghe xong, trong lòng phảng phất uống rượu ngon thuần cất vậy, đẹp không thể nói, khóe miệng không khỏi mang tới nụ cười, mỉm cười gật đầu rồi gật đầu. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng là giống vậy. Ba người gật đầu về sau, tiếp tục hướng trước, không có ý dừng lại, bọn họ muốn vội vàng đi xếp hàng, buổi sáng trải qua vừa qua khỏi, bọn họ cũng không tốt lại đi nhập đội. Xách theo hộp đựng thức ăn binh lính xem bọn họ không có ý dừng lại, không khỏi liên tiếp lên tiếng gọi bọn họ lại, Chu ký quan, Hạ bí thư quan, các ngươi làm cái gì đi à? Không ăn cơm sao? Lời nói này, chúng ta không ăn cơm, ăn không khí à? Chúng ta vừa không có hiền chất, Chu đại nhân đãi ngộ. Đi nhà bếp xếp hàng mua cơm à? Đại bá ba người bọn họ cảm thấy lời của binh lính có chút không giải thích được. Chu ký quan, Hạ bí thư quan, các ngươi còn đi sắp xếp cái gì đội à? Đại nhân để cho ta cho các ngươi đưa cơm đâu? Đại nhân nói, các ngươi theo chúng ta không giống nhau, tình huống đặc thù, phải động não suy tính vấn đề, còn phải chuẩn bị thi, cho nên à, sau này một ngày ba bữa, cũng làm cho chúng ta cho các ngươi đưa đến bên trong trướng. Binh lính giải thích nói, a, đây là cho chúng ta đưa cơm. Đại bá ba người bọn họ không nhịn được giật mình đến mức há hốc mồm. Đúng nha, sau này một ngày ba bữa, ba vị thư ký đều không cần đi xếp hàng, chúng ta sẽ cho các ngươi đúng lúc đưa tới. Binh lính lặp lại một lần, nghe chưa? Đây là cho chúng ta đưa cơm. Đại bá Chu thủ nhân ba người bọn họ nhìn nhau, đều không nhịn được mặt lộ ngạc nhiên. Bọn họ mới vừa còn đang suy nghĩ, bọn họ thời điểm nào có thể có đãi ngộ này, không nghĩ tới như thế nhanh thì có. Đa tạ, đa tạ, sau này liền làm phiền các ngươi. Hồ Vĩ trước tiên phản ứng kịp, gật đầu hướng binh lính nói cảm ơn. Khu khu, vậy thì nhắc tới bên trong trứng đi. Đại bá ho khan một tiếng, một thân phạm nhi trong nháy mắt liền dậy. Ba người lần nữa trở lại bên trong trướng, chờ đưa cơm binh lính sau khi đi, ba người không nhịn được nhìn nhau, nở nụ cười. Chu đại nhân cố ý để cho người cho chúng ta đưa cơm, nhất định là công nhận bản lãnh của chúng ta, mới cho chúng ta đãi ngộ này. Hạ Khương mở ra hộp đựng thức ăn, xem thức ăn trong hộp, không nhịn được hưng phấn nói, đây là tự nhiên, gọi là vàng cũng sẽ phát sáng, ba người chúng ta không phải sợ hỏa luyện chân kim bị hiền chất phát hiện, đó là nghĩa đương nhiên. Đại bá Chu thủ nhân không hề khiêm tốn gật gật đầu, phụ hòa nói, nhất định là chúng ta lần trước trả lời khiến Chu đại nhân rửa mắt mà nhìn, lúc này mới cấp chúng ta coi trọng cùng đãi ngộ. Hồ Vĩ phân tích nói, nhất định là. Hạ Khương nói theo, tiếp theo lại tiếp mới nói, đáng tiếc, mới vừa Chu đại nhân nhìn sách, cùng giao phó chuyện của chúng ta vóc ăn, không có thể cho chúng ta giận dắt. Không phải còn có thể lại khiến Chu đại nhân rửa mắt mà nhìn. Không sao, chỉ cần chúng ta ý nghĩ không thành vấn đề, nhiều cơ hội chính là. Ta nói cho các ngươi biết à, nhà ta hiền chất thích xem sách, khi còn bé, nhà ta hiền chất đi nhà xí thời điểm, trong tay cũng cầm sách nhìn. Hiền chất giữa chưa trở về trướng, nhất định cũng là tay không rời sách, chờ chút buổi trưa chúng ta lại đi hiền chất xoáy trướng, nhất định sẽ có thu hoạch. Đại bá Chu thủ nhân không để ý nói. Buổi chiều, không chờ bọn họ đi Chu Bình An xoáy trướng, liền lại tới một chuyện tốt. Hôm nay buổi chiều, chết quân phát lương bạc, bọn họ cũng lãnh được một lượng nửa bạc tiền lương, còn cùng nhau lãnh được 5 lượng bạc tiền trợ cấp. Điều này làm cho bọn họ càng kích động, càng thêm nhất định là Chu Bình An công nhận tài năng của bọn họ cùng giá trị, mới có thể lễ ngộ như thế bọn họ. Càng thêm Xuân Phong đắc ý chương 1757, cơ hội lại tới chương 1757, cơ hội lại tới nghỉ trưa qua sau, Xuân Phong đắc ý đại bá Chu thủ nhân đám ba người ở cửa sổ thấy được Chu Bình An rời đi xoay trướng. Bọn họ biết, bọn họ chờ đợi cơ hội tới. Ở cửa sổ xem Chu Bình An đi xa về sau, bọn họ liền không kịp chờ đợi một đường đi nhanh đi Chu Bình An xoáy trướng. Bởi vì Chu Bình An cho bọn họ tùy thời tự do tiến vào xoáy trướng đặc quyền, cho nên vệ binh cũng không ngăn cản bọn họ, mặc cho bọn họ đội vàng vàng tiến vào xoáy trướng. Đại bá Chu thủ nhân ba người tiến xoáy trướng sau khi, liền bắt đầu ở bên trong lặng lẽ trắng trợn tìm tòi, trên bàn sách, trong sách, còn có xó xỉnh, khắp nơi lộn, tìm Chu Bình An xem qua sách cùng viết chữ tờ giấy. Không có. Đại bá Chu thủ nhân từ trên xuống dưới lục soát một lần, thế nhưng là cũng không có tìm được vượt qua sách, không khỏi thất vọng. Ta cũng không có phát hiện. Hạ Khương cũng theo sát mất mát lắc đầu, hắn đồng dạng cũng là không thu hoạch được gì. Hồ Vĩ cũng giống vậy không có phát hiện, nhưng hắn không cam lòng, trừng to mắt bốn phía tuần tra, đột nhiên chỉ trên giường, ngạc nhiên hô lên, trên giường, các ngươi nhìn dưới cái gối có phải hay không để một cuốn sách. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Mỹ theo Hồ Vĩ ngón tay xem qua, quả nhiên nhìn thấy giường đơn dưới gối đầu có một cuốn sách góc sách. Nhất thời sáu mắt ngạc nhiên. Đại bá Chu thủ nhân lại phải phát huy phong cách, Hồ Vĩ vội vàng hô, Chu Minh, đừng gấp gáp cầm, quyển sách kia hiển nhiên chính là Chu đại nhân lúc nghỉ chưa nhìn, đảo kia một trang chính là Chu đại nhân mới nhìn qua, đừng làm rối loạn. Đại bá Chu thủ nhân được nhắc nhở, hoảng hốt dừng lại vén gối đầu cướp sách tay, cuối cùng không có hấp ta hấp tấp làm loạn trang sách. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng đều tiến tới trước giường, Hồ Vĩ đưa tay đem sách nguyên trang bất động từ dưới cái gối lấy ra. Mau nhìn xem, lần trước chúng ta phải gợi ý, để cho Chu đại nhân đối chúng ta rửa mắt mà nhìn, đãi ngộ cũng tăng lên rất nhiều, lại là để cho người cấp ta đưa cơm, lại là cấp ta phát bạc, chúng ta mới đến 2 ngày, liền nhận 1 tháng tiền lương, còn có 5 lượng bạc tiền trợ cấp. Lần này nếu là còn nữa gợi ý, ha ha, chúng ta không kém độc là có thể ở Chu đại nhân cái này dừng chân. Hạ Khương một bên đem đầu tiến tới, một bên hưng phấn nói: "Ha ha, dừng chân tính cái gì, mấy cái kia sớm đi theo hiển chất chân đất cũng hôn thành triều đình bổ nhiệm bá quan, huống chi là đọc đủ thứ sách thánh hiển, đầy bụng kinh luân chúng ta đây, chúng ta không mạnh bằng bọn họ gấp trăm lần à." Đại bá Chu thủ nhân mặt tự tin nói, hắn cảm thấy hắn rời làm quan chỉ còn lại mấy bước đường. "Được rồi, không cần nói nhảm nhiều thuật, trở lại vấn đề chính, chúng ta hay là nắm chặt nghiên cứu một chút Chu đại nhân nghỉ chưa nhìn sách đi." Hồ Vĩ vỗ một cái bả vai của hai người, nhắc nhở bọn họ bất tán chuyện, tranh thủ thời gian làm chính sự. Ba người liền ngồi trên chiếu, Hồ Vĩ đem sách để dưới đất, dùng thước chặn giấy đem nguyên bản mở ra trang ngăn chặn. Ba người đỉnh đầu, cướp nhìn. "Nhĩ Chu Vinh, đây là người nào a?" Đại bá Chu thủ nhân thấy được một trang này nói chính là một tên là Nhĩ Chu Vinh người, không khỏi gãi đầu một cái, hắn chỉ nhìn tứ thư ngũ kinh, xét lịch sử nhìn ít, căn bản cũng không biết trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Nhĩ Chu Vinh cái này nhân vật là cái nào. "Chu Vinh, cái này Nhĩ Chu Vinh thế nhưng là Nam Bắc triều Tào Tháo, không, hắn so Tào Tháo còn phải hùng tàn lợi hại, có thể nói là không phải đời nào cũng có gian hùng." Hồ Vĩ thở dài nói, ở trong lòng mắng Chu thủ nhân một câu báo cỏ. "So Tào Tháo còn lợi hại hơn, không phải đời nào cũng có gian hùng. Vậy ta thế nào chưa nghe nói qua, hắn có cái gì tư cách cùng Tào Tháo sánh bằng? Tào Tháo thế nhưng là thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người thiên hạ phụ ta là trị thế khả năng thần, loạn thế chi gian hùng là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu là lập định phân tam quốc Tào thừa tướng, con trai hắn thế nhưng là xưng đế." Đại bá Chu thủ nhân đối Tào Tháo hay là hiểu, đội vàng khoe chữ khoe khoang hắn học thức bên bác. "Ha ha, Chu Minh, Nhĩ Chu Vinh thế nhưng là so Tào Tháo chỉ hơn không kém. Hắn là Nam Bắc triều thứ nhất kiêu hùng. Bắc Ngụy một hoàng đế bị Thái hậu độc chết, Nhĩ Chu Vinh mượn cớ vì hoàng đế báo thù, khởi binh vào kinh thành, đem Thái hậu ném vào trong sông chết chìm, bản thân lập một nhi hoàng đế. Bởi vì hắn ở kinh thành không có căn cơ, lo lắng kinh thành văn võ bá quan, vương công quý tộc cùng hắn đối nghịch, liền tiên hạ thủ vi cường, thì một tế tự mất đế mượn cớ, đem kinh thành vương công quý tộc, văn võ bá quan hơn 2000 người tất cả đều giết đi, vượt qua thông qua thao túng thiên tử mà thao túng thiên hạ sinh hoạt. Mặc dù hắn kết cục không tốt, bị bắt giữ nhi hoàng đế dụ vào trong cung, mai phục thân tín cấp giết chết, nhưng là ảnh hưởng của hắn thế nhưng là tiền vô cổ nhân sau không người tới. Con trai của Tào Tháo xưng đế là rất lợi hại, thế nhưng là Nhĩ Chu Vinh thủ hạ có 4 cái tướng lãnh, 4 cái tướng lãnh tất cả đều là khai quốc hoàng đế, ngươi nói hắn như không như, 4 cái khai quốc hoàng đế đều là thủ hạ của hắn. Hồ Vĩ cấp đại bá Chu thủ nhân cổ tợ Chu Vinh là người nơi nào, so sánh Tào Tháo, nói Nhĩ Chu Vinh bình sinh. Trong lịch sử vẫn còn có nhân vật như thế, ta vậy mà không biết. Đại bá Chu thủ nhân nghe xong, không nhịn được cảm thán một câu. Trong lịch sử nhân vật lớn, ngươi không biết nhiều, chỉ ngươi bất học vô thuật, ngươi có thể biết bao nhiêu người a? Hồ Vĩ ở trong lòng rủa xả. Chiếu nói như vậy, cái này gọi Nhĩ Chu Vinh vô cùng có thể đánh rồi. Đại bá Chu thủ nhân suy nghĩ một cái, phản ứng lại. Ha ha, hắn nào chỉ là rất có thể đánh, đó là tương đương có thể đánh, đơn giản có thể nói đánh khắp Nam Bắc triều không địch thủ. Hắn chính là từ một trận lại một trận chiến sự trong phát tài, trấn áp một trận lại một trận phản loạn, đánh bại cái này đến cái khác địch quốc xâm lấn, càn quét các đinh, bình định Hà Bắc, kích phá Nam Lương, dẹp yên quan lũng, đem Bắc bên Bắc Ngụy chính quyền lần nữa dùng vũ lực thống nhất. Hắn cả đời lớn nhỏ mấy chục chiến, không một lần bại. So Tào Tháo còn có thể đánh, để cho 4 cái khai quốc hoàng đế đều túi đầu xếp thai cấp hắn làm bộ tướng. Hồ Vĩ ha ha một tiếng, đối đại bá Chu thủ nhân nói: "Vậy thì tốt quá, Nhĩ Chu Vinh như thế có thể đánh, vậy hắn cầm quân đánh trận bên trên nhất định là có rất nhiều chỗ thích hợp." Hiền chất nhìn chuyện xưa của hắn, nhất định là từ chuyện xưa của hắn bên trong học đến hoặc là ngộ ra cái gì, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút một trang này câu chuyện, khẳng định có đại thu hoạch. Đại bá Chu thủ nhân cao hứng nói: "Không sai, Chu Minh nói rất đúng, chúng ta hôm nay nhất định sẽ có thu hoạch." Hạ Khương cũng đi theo gật gật đầu. "Vậy chúng ta nhanh lên một chút nghiên cứu đi." Đại bá Chu thủ nhân kích động liên tiếp xoa tay. Cái này nói chính là Nhĩ Chu Vinh thấy Bắc Ngụy các nơi phản loạn không ngừng, bốn phương binh lên, chiêu mộ nghĩa dũng, xây dựng quân đội, bắt đầu phát tích câu chuyện. Hồ Vĩ đối Nhĩ Chu Vinh khá hiểu, nhìn đoạn thứ nhất, biết ngay trang này phải nói cái gì. Chiêu mộ nghĩa dũng, xây dựng quân đội, ha ha, vậy thật đúng là đúng dịp, hiền chất chết quân cũng không phải là mới vừa thành quân không lâu sao, tháng trước mới đi nghĩa ô chiêu mộ hơn 1000 số trấn đất. Đại bá Chu thủ nhân vỗ tay nói: "Không trách Chu đại nhân lúc nghỉ chưa nhìn trang này a, nguyên lai như thế tương tự a." Hạ Khương cũng bừng tỉnh ngộ nói. Chương 1758, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hạ, chương 1758, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hạ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu gỡ gỡ, cân nhắc từng câu từng chữ, nhìn một chút một trang này câu chuyện có thể có cái gì dẫn dắt. Hồ Vĩ đối hai người đề nghị. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương gật đầu liên tục. Nhĩ Chu Vinh, họ Ngươi Chu, tên Vinh, Khế Hồ tộc, tức Ngũ Hồ loạn hoa thời kỳ hết ở vậy. Tự Nhĩ Chu Vinh năm thế tổ lên, Nhĩ Chu Vinh nhà vẫn là Khế Hồ bộ lạc thủ lĩnh. Nhĩ Chu Vinh thừa kế thủ lĩnh bộ tộc lúc, đang lúc sáu trấn chi loạn. Nhà Nhĩ Chu Vinh trong Nhĩ Chu Xuyên, không thuộc về sáu trấn đất, nhưng lại cùng Nhu Nhiên gần tới. Sáu trấn loạn binh cấu kết Nhu Nhiên, Bắc Ngụy triều đình chật vật không chịu nổi, địa phận phản loạn tức chết, Bắc Ngụy bấp bênh. Nhĩ Chu Xuyên gần tới Nhu Nhiên cùng sáu trấn, đối mặt Nhu Nhiên cùng loạn binh đồng thời áp lực như núi. Nhĩ Chu Vinh thấy bốn phương binh lên, nhân cơ hội xua tan chăn nuôi, chiêu hợp bốn phương nghĩa dũng, đồng phát thả vũ khí, ngựa chiến, quần áo, kéo một chi nhân số không ít quân đội, bắt đầu từng bước phát triển thế lực của mình. Hồ Vĩ ba người bọn họ một bên đọc, một bên suy nghĩ, đoạn này bọn họ nhất trí cho rằng, không có cái gì gợi ý, chẳng qua là bối cảnh mà thôi. Thế là, tiếp theo nhìn xuống. Bất quá, Nhĩ Chu Vinh biết rõ, này tạm thời kéo lên quân đội, chẳng qua là một đám người ô hợp mà thôi, cũng không cái gì sức chiến đấu, nếu là cùng Nhu Nhiên hoặc là loạn binh giao chiến, này tạm thời kéo quân đội căn bản không chịu nổi một kích. Nếu muốn ở trong loạn thế đứng vững gót chân, hắn cần một chi đánh đầu thắng đó thiết quân. Nhưng thời thế chẳng đợi ai, Nhu Nhiên phương hướng nhất luồng, loạn binh cũng ở đây hướng Nhĩ Chu Xuyên mà tới. Nhìn đến đây, ba người liếc nhau một cái, không khỏi gật gật đầu, bọn họ biết mấu chốt bộ phận muốn tới. Vì ứng đối sắp đến Nhu Nhiên cùng loạn binh, Nhĩ Chu Vinh vô cùng cần thiết một chi thiết quân. Vì thế, hắn nghiêm túc quân kỷ, nhấn mạnh nhiều lần, binh lính không cho giang giết, không cho trà đạp hoa màu, không cho cướp bóc tài vật. Nhìn đến đây, ba người không khỏi sửng sốt một chút. Nghiêm túc quân kỷ, cái này chúng ta đã đề cập tới, hơn nữa đúng như Chu đại nhân nói, chết quân quân kỷ đã đủ nghiêm, nơi nào còn có lại nghiêm túc không gian a, lại nghiêm chỉ sợ cũng được khiêu khích nạn binh hỏa. Hạ Khương thở dài một cái, mặt tiếc nuối cùng thất vọng nói. Trước nhìn xuống lại nói, Hồ Vi cũng có chút thất vọng nói. Một ngày, Nhĩ Chu Vinh mang theo hắn cháu ngoại còn có thân binh đội cưỡi ngựa đi ra ngoài tuần tra lãnh địa. Con đường một khối đồng ruộng lúc, Nhĩ Chu Vinh ngựa không hiểu bị sợ hãi, đá hậu đem Nhĩ Chu Vinh té xuống ngựa, ngựa cũng chạy. Hắn cháu ngoại đi theo phía sau, xuống ngựa đỡ dậy Nhĩ Chu Vinh về sau, hoảng hốt chạy đến trong ruộng đuổi theo ngựa, mới đuổi theo ngựa liền bị Nhĩ Chu Vinh hạ lệnh buộc lại. Nhĩ Chu Vinh khiển trách, mỗi nhấn mạnh nhiều lần quân kỷ, không phải trà đạp hoa màu, ngươi lại trà đạp tốt một mảnh hoa màu. Hôm sau, Nhĩ Chu Vinh triệu tập toàn quân ở giáo trường, chiêu cáo xử trí hắn cháu ngoại. Nhĩ Chu Vinh tỉ tỉ nghe tin, hoảng hốt chạy tới cầu tha thứ. Nhĩ Chu Vinh đạo quân pháp vô tình, này tỉ quỳ xuống cầu xin. Nhĩ Chu Vinh tương đối mà quỳ, dập đầu. Đón lấy, Nhĩ Chu Vinh không để ý này tỉ cầu khẩn, mặt thiết diện vô tư hạ lệnh, ngay trước toàn quân tướng sĩ mặt chém giết hắn cháu ngoại, minh chính điển hình, thanh minh quân kỷ. Trong lúc nhất thời, tam quân tướng sĩ không khỏi chấn động, đều không dám vi phạm quân kỷ quân lệnh. Nhĩ Chu Vinh hiệu lệnh vừa ra, không khỏi phục tùng, như cánh tay chỉ điểm, kỷ luật nghiêm minh. Mấy ngày sau, tới trước Nhĩ Chu Xuyên chiếm tiện nghi Nhu Nhiên còn có loại bình, đều bị Nhĩ Chu Vinh dẫn quân giết máu chảy thành sông. Tan tác ba người sau khi xem xong, lần nữa liếc nhau một cái, ba đôi trong đôi mắt đều không từ lộ ra một chút thất vọng. Hay là nặng a cái này nhìn xong, nói hay là nghiêm túc quân kỷ a. Đại bá Chu thủ nhân thất vọng thở dài một cái. Xác thực, Nhĩ Chu Vinh thật đúng là không hổ là kiêu hùng, đại nghĩa di thân, vì nghiêm túc quân kỷ, không tiếc giết mình cháu ngoại ruột. Bất quá, vẫn là câu nói kia, cái này cùng chúng ta lần trước nhìn vậy a, đều là nhấn mạnh quân kỷ. Hạ Khương tiếc nuối lắc đầu liên tục, Nhĩ Chu Vinh câu chuyện này nói cũng là quân kỷ tầm quan trọng, vì nghiêm túc quân kỷ, Nhĩ Chu Vinh không tiếc giết mình cháu ngoại ruột. Ai, xác thực như vậy, bản này câu chuyện thông tiên nói hay là quân kỷ. Hồ Vĩ cũng không nhịn được thất vọng thở dài một cái, quân kỷ chúng ta đã đề cập tới, nhắc lại đó chính là hâm lại, đồ làm người ta xem thường. Thật là, hiền chất cũng đúng, chính hắn đều nói chết quân kỷ đã đủ nghiêm, thế nào còn tổng nhìn quân kỷ. Giáp ba đều muốn đánh đến tận cửa, hiền chất còn nhìn những thứ này, nhấn mạnh quân kỷ câu chuyện làm cái gì? Muốn tăng lên chiếc quân sức chiến đấu, thế nào cũng phải muốn chút mới ý tưởng đi ra. A đại bá Chu thủ nhân không nhịn được rủa xả lên. Chờ một chút. Hồ Vĩ trong đầu giống như có cái gì ý tưởng chợt lóe lên, bất quá trong lúc nhất thời không có bắt lại, đứng ở tại chỗ nhắm hai mắt lại. Thế nào Hồ Minh? Hạ Khương liền vội vàng hỏi. Mới vừa một cái ý nghĩ ở đầu góc ta lóe lên một cái rồi biến mất, ta không có bắt lại, bất quá lại cảm thấy một trang này câu chuyện của Nhĩ Chu Vinh, không có như vậy đơn giản. Hồ Vĩ cau mày nói. Hồ Minh, thế nào không đơn giản, không phải là nhấn mạnh quân kỷ nha. Đại bá Chu thủ nhân xem thường nói. Chu Minh, ngươi đem ngươi lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa. Hồ Vĩ nghĩ đến bản thân mới vừa rồi ý tưởng kia là bởi vì nghe Chu thủ nhân vậy mới có, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá nghe nữa một lần, hoặc giả còn có thể bắt lại. Ta nói, Hồ Minh, thế nào không đơn giản, không phải là nhấn mạnh quân kỷ nha. Đại bá Chu thủ nhân mặt không hiểu lặp lại. Không phải câu này, là bên trên một câu. Hồ Vĩ vội vàng nói. Bên trên một câu, ừm, ta suy nghĩ một chút, ta nói hiển chất cũng đúng. Chính hắn đều nói chết quân kỷ đã đủ nghiêm, thế nào còn tổng nhìn quân kỷ, muốn tăng lên chết quân sức chiến đấu, thế nào cũng phải muốn chút mới ý tưởng đi ra. A đại bá Chu thủ nhân suy nghĩ một chút, hắn mới vừa rồi nói qua vậy chỉ có thể nhớ 7-8 phần, thử lặp lại một lần. Mèo. Một vệt ánh sáng ở đầu thoáng qua, một cái tay đã sớm chuẩn bị ở trong chớp mắt, bắt lại. Hồ Vĩ nhất thời ánh mắt sáng lên, mới vừa rồi ý tưởng, hắn bắt được. Bất quá, vẻ mặt cũng không phải nhiều kích động, mà là có một ít khẩn trương, hoặc là nói là sợ hãi, cái ý nghĩ này có chút làm hắn không rét mà run. Hạ Khương cùng đại bá Chu thủ nhân thấy được Hồ Vĩ nét mặt, không khỏi sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi: Hồ Minh, ngươi thế nào rồi? Thế nào sắc mặt như thế bạch? Thế nhưng là thân thể có chỗ nào không thoải mái? Câu chuyện này, các ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Hồ Vĩ nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía hai người hỏi. Không phải là quân kỳ sao? Chẳng lẽ còn có cái khác? Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương kỳ quái nhìn về phía Hồ Vĩ. Các ngươi chú ý tới sao? Nhĩ Chu Vinh quân đội là mới chiêu binh mãi mã kéo lên, thành quân không đủ tháng, liền Nhĩ Chu Vinh chính mình cũng thừa nhận, quân đội của hắn phải không có thể một kích đám người ô hợp, thế nhưng là mấy ngày sau, nhu nhiên quân đội cùng loạn binh liền bị hắn dẫn chi quân đội này, cấp giết máu chảy thành sông, tan tác. Sao vậy? Hồ Vĩ xem hai người bọn họ hỏi. Quân kỳ chứ sao? Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương không chút suy nghĩ trả lời. Không phải. Hồ Vĩ mặt trắng bệch lắc đầu. Không phải, đó là cái gì? Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương kỳ quái nhìn về phía Hồ Vĩ. Chương 1759, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại hạ, chương 1759, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại hạ, kia mấy ngày trước mới kéo quân đội, vì sao có thể ở trong một ngày thành tiểu mẫu tuân thủ quân kỷ, kỷ luật nghiêm minh thiết quân? Hồ Vĩ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lom lom nhìn xem đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương, tiến một bước hỏi tới. Tại sao? Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương sửng sốt một chút, sau đó trả lời, bởi vì Nhị Chu Vinh nhấn mạnh quân kỷ a, thiết diện vô tư, không làm việc thiên tư tỉnh, liền hắn cháu ngoại đạp đồng ruộng, hắn cũng nhịn đau trước mặt mọi người xử tử. Thay vì nói như vậy, không bằng nói Hồ Vĩ nói đến đây dừng một chút, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có ai, trừ ba chúng ta, không có người khác, ngươi cũng đừng đánh đố, nói mau đi. Đại bá Chu thủ nhân không nhịn được thúc giục. Đúng nha Hồ Minh, có lời ngươi cứ việc nói thẳng đi, thế nào đột nhiên biến lá gan như vậy nhỏ lại? Hạ Khương nghi hoặc nhìn Hồ Vĩ, không hiểu thúc giục. Không bằng nói là, Nhĩ Chu Vinh mượn hắn cháu ngoại một viên đầu lâu, ở trong vòng một ngày, luyện được một chi kỷ luật nghiêm minh, giữ nghiêm quân kỷ thiết quân. Hồ Vĩ cắn răng nói. A. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương không nhịn được ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, ngươi nói như vậy cũng không phải không có lý. Cái gì không phải không có lý? Sự thật xa so với trong sách ghi lại tàn khốc, xa so với các ngươi tưởng tượng tàn khốc hơn. Thay vì nói Nhĩ Chu Vinh thiết diện vô tư, không bằng nói đây chính là hắn thiết kế bẫy dập. Nhĩ Chu Vinh người thế nào vậy? Hắn là Tào Tháo cùng Đổng Trác hợp thể, trong lịch sử đánh giá này công cao mạnh đức, họa so Đổng Trác tàn khốc như đồ tể. Hắn xua quân vào kinh thành, chết chìm Hồ Thái hậu cùng Âu đế, vây giết Bắc Ngụy vương công bách quan hơn 2.000 người, máu lạnh vô tình, giết người như ngóe, chỉ có một tiện nghi cháu ngoại, lại có thể coi là cái gì đâu? Hồ Vĩ ha ha cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói: "Ngươi nói là, Nhĩ Chu Vinh là cố ý?" Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương sau đó phát hiện phản ứng kịp. "Tuyệt đối là cố ý, các ngươi nghĩ à, nhu nhiên đại quân sắp áp cảnh, sáu chấn loạn binh cũng ở đây trên đường, Nhĩ Chu xuyên thế cuộc nguy như trồng trứng, Nhĩ Chu Vinh không ở lãnh địa luyện binh, bố trí phòng ngự, thế nào có tâm tình đi ra ngoài tuần tra lãnh địa? Còn muốn đi vùng đồng ruộng tuần tra?" Hồ Vĩ cười lạnh đối hai người nói. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương nghe xong, cũng cảm thấy có chút không đúng. "Còn có, các ngươi đọc sách chú ý nhìn không có." Nhị Chu Vinh mang theo hắn cháu ngoại đi ra ngoài tuần tra, trải qua đồng ruộng thời điểm, Nhị Chu Vinh ngựa nổi trứng, chú ý nhìn, là Nhị Chu Vinh ngựa nổi trứng, không phải hắn cháu ngoại ngựa nổi trứng. Nhị Chu Vinh ngựa nổi trứng, còn đem hắn té xuống lưng ngựa. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hồ Vĩ hỏi ngược lại hai người. Thế nào buồn cười? Đại bá Chu thủ nhân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mặt mộng bức mà hỏi. Nhị Chu Vinh xuất thân khế hồ tộc, dân tộc du mục, từ nhỏ tự trên lưng ngựa lớn lên, cung mã thành thạo, võ nghệ có 102 thiên hạ, hắn không phải vận chủ duy ác trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm chí tướng, mà là vận chủ trên chiến trường, xuất quân lao thẳng tới trung quân, chém tướng đoạt cờ mãnh nhân, thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng Trần Khánh Chi bao nhiêu như vậy, không phải cũng thua ở Nhị Chu Vinh lao thẳng tới trung quân trên. Nhị Chu Vinh ngựa nổi trứng, còn thế xuống lưng ngựa, ha ha, các ngươi cảm thấy có thể sao? Như thế một vị dũng mãnh tựa như Sở Bá Vương, tái lữ bố mãnh nhân, hắn sẽ kinh mã té xuống lưng ngựa sao? Sớm không sợ hãi ngựa, muộn không sợ hãi ngựa, lại cứ tại trải qua đồng ruộng thời điểm kinh mã. Kinh mã thì cũng thôi đi, còn bị té xuống lưng ngựa. Té xuống ngựa bị vậy thì thôi, còn thờ ơ lạnh nhạt hắn cháu ngoại đi đồng ruộng đuổi ngựa, cũng không quát bảo ngưng lại. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nơi này rất quỷ dị sao? Hồ Vĩ chỉ trong sách ghi lại, dùng sức lắc đầu, chê cười không dứt, liên tiếp cử ra hẳn mấy cái không hợp với lẽ thường chỗ. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương nghe xong, cũng không nhịn được bị Hồ Vĩ cấp thuyết phục, cảm giác một màn này quá quỷ dị. Đây chính là một cục, Nhĩ Chu Vinh thiết kế tỉ mỉ một cục. Ở nhu nhiên cùng loạn binh đại quân áp cảnh thời điểm, Nhĩ Chu Vinh chỉ có một chi mới vừa kéo lên đám người ô hợp, như thế nào tại sống chết trước mắt phá cuộc. Hắn cần một cái đầu người, một viên đủ để khiếp sợ đám người ô hợp đầu người, một viên đủ để khiến đám người ô hợp toàn thân run lên, không dám vi phạm hắn quân lệnh đầu người. Mà đủ gánh vác trọng trách đầu người, chẳng qua chính là con của hắn, hoặc là cháu của hắn mà thôi, hổ dữ không ăn thịt con, hắn không nỡ nhi tử, vậy chỉ có cháu của hắn. Cho nên hắn mang cháu của hắn đi ra ngoài tuần tra lãnh địa, mà không phải con của hắn, cho nên hắn để cho cháu của hắn cưỡi ngựa theo sát ở hắn phía sau, cho nên hắn đi vùng đồng ruộng tuần tra, cho nên hắn kinh mã té ngựa, cho nên cháu hắn đi đồng ruộng đuổi ngựa, thậm chí ta tin tưởng vẫn là hắn cố ý làm hắn cháu trai đuổi theo ngựa. Cho nên cháu hắn mới vừa đuổi theo ngựa liền bị trói lại, cho nên hắn không kịp chờ đợi triệu tập toàn quân ở giáo trường, ngay trước toàn quân tướng sĩ trước mặt thiết diện vô tư, đại nghĩa diệt thân chém giết hắn cháu ngoại. Chính là hắn cháu ngoại đầu lâu, khiến toàn quân tướng sĩ cả người run lên, tướng lệnh vừa ra không dám không theo. Trong một ngày, đám người ô hợp đống nhiên thành kinh tộc. Cho nên nói, kỳ thực câu chuyện này nói đúng lắm, Nhị Chu Vinh mượn hắn cháu ngoại một viên đầu lâu, trong thời gian cực ngắn huấn luyện được một chi kỷ luật nghiêm minh, đánh đâu thằng đó công vô bất khắc thiết quân. Hồ Vĩ càng nói càng kích động, càng nói sắc mặt càng bạch, nói đến cuối cùng, thanh âm của hắn cũng bắt đầu phát run. Cái này Nhĩ Chu Vinh thật đúng là đủ âm hung ác, vì luyện binh, nói mượn hắn cháu trai mệnh liền mượn, thật không phải thứ tốt. Đại bá Chu thủ nhân nghe xong, rất đồng ý, không nhịn được lắc đầu một cái, mắng to Nhĩ Chu Vinh không phải người. Đây chính là kiêu hùng à, nếu không người Chu Minh ngươi cho là nhất tướng công thành vạn cốt khô a, cái từ này là thế nào tới? Vì tiên đồ nghiệp bá, chỉ có một cháu ngoại mệnh lại tính cái gì? Không đáng giá nhắc tới. Hạ Khương cảm khái nói, không phải, các ngươi liền không có liên tưởng đến cái gì sao? Hồ Vi kéo kéo khoe miệng, xem hai người hỏi, còn phải liên tưởng đến cái gì? Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương hai người mở miệng hỏi, không biết Hồ Vi gì có vấn đề này. Còn nhớ buổi sáng Chu đại nhân nhìn chính là kia một trang sách sao? Hồ Vi giận không nên thân nhắc nhở hai người. Tào Tháo trinh phạt biên thuật, trên đường thiếu lương, mượn lương thảo quan đầu người lắng lại lòng quân câu chuyện á, Hồ Minh không nhớ sao? Hạ Khương không chút nghĩ ngợi trả lời, đúng vậy Hồ Minh, chính là Tào Tháo câu chuyện này, chúng ta không phải tổng cộng nhà, ra kết luận là hiển chất lo lắng ra qua bao vây đại doanh, quân ta quân lương chưa đủ, cho nên mới phải để cho chúng ta soạn văn hướng Tô Châu mời một tháng lương thảo a. Đại bá Chu thủ nhân cũng theo sát trả lời, ha ha, ta lúc đầu cho là Chu đại nhân lo lắng quân lương, bất quá nhìn hôm nay câu chuyện này, ta biết ta lúc đầu nghĩ lầm rồi. Hồ Vĩ ha ha cười một tiếng, lắc đầu một cái, chúng ta nghĩ lầm rồi. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương lăng, Hồ Minh, lời này của ngươi là ý gì? Chương 1760, nhà ngươi hiển chất muốn mượn đầu người a. Chương 1760, nhà ngươi hiển chất muốn mượn đầu người a. Chúng ta ban đầu cho là Chu đại nhân lo lắng quân lương, bất quá kỳ thực không phải như vậy. Hồ Vĩ dùng sức lắc đầu, đó là như thế nào? Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương liền đội bằng hỏi, ta nhắc nhở các ngươi một chữ, mượn chữ, trọng điểm chính là cái chữ này, các ngươi trong lòng thật tốt thể hội một chút. Hồ Vĩ nhắc nhở hai người nói, mượn. Đại bá Chu thủ nhân vẫn còn có chút u mê, mượn, trọng điểm là mượn. Hạ Khương như có điều suy nghĩ, sau đó trong giây lát ngẩng đầu lên, hắn giống như ngộ hiểu, Hồ Minh, ngươi nói là hôm nay câu chuyện này là Nhị Chu Vinh mượn cháu ngoại ruột đầu lâu luyện binh, Tào Tháo cái đó câu chuyện, trọng điểm là Tào Tháo mượn lương thảo quan đầu người lắng lại làm quân, cũng là mượn người đầu. Thậm chí, không cần Hồ Vĩ nhắc lại, Hạ Khương liền chủ động liên tưởng đến câu chuyện của Tôn Vũ, khó có thể tin nói như vậy, điện Tôn Vũ trước luyện binh cái đó câu chuyện, chúng ta cũng hiểu lỗi, trọng điểm không phải Tôn Vũ dụng binh uy nghiêm nhấn mạnh quân kỷ, mà là Tôn Vũ mượn phi tử đầu người luyện binh, cũng là mượn người đầu. Sau đó, trong giây lát, Hạ Khương nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng biến trắng bệnh, cả người cũng là sợ hãi không dứt. Không sai, Hạ huynh ngươi cũng nghĩ đến đi. Hồ Vĩ nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói, cái gì mượn người đầu, các ngươi đang nói cái gì đâu? Đại bá Chu thủ nhân phản ứng chậm lụt, không hiểu hai người đang nói cái gì. Ai, Chu huynh, ngươi thế nào vẫn không rõ đâu, cái này ba cái câu chuyện điểm giống nhau, chính là mượn người đầu. Thay vì nói Chu đại nhân nhìn ba cái câu chuyện, không bằng nói Chu đại nhân nhìn một câu chuyện, đó chính là mượn người đầu câu chuyện. Hồ Vĩ giận không nên thân xem đại bá Chu thủ nhân, thở vắn than dài một phen về sau, gàn từng chữ nói, mượn người đầu. Đại bá Chu thủ nhân nhướng mày, ngươi thế nào vẫn không rõ, cái này ba cái câu chuyện muốn nói có cái gì gợi ý, đó chính là mượn người đầu a. Chu đại nhân hắn cũng muốn mượn người đầu, hắn cũng ở đây đánh mượn người đầu luyện binh chủ ý a, ta Chu huynh a. Hạ Khương thanh âm có chút phát run nói, cái gì? Ngươi nói hiền chất đang đánh mượn người đầu luyện binh chủ ý? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đừng nói càn, nhà ta hiền chất không phải loại người như vậy. Đại bá Chu thủ nhân nghe xong, không chút do dự lắc đầu, dùng sức liên tiếp bảy đến mấy lần tay. Ha ha, Chu huynh, vậy ngươi nói nhà ngươi hiền chất là loại nào người? Hồ Vĩ ha ha một tiếng, ánh mắt sáng quắc xem đại bá Chu thủ nhân hỏi. Nhà ta hiền chất lương thiện, thành thật, thuần phác, hắn cùng huynh đệ ta rất giống, đều là cái loại đó thích vì người khác suy nghĩ người. Hắn khi còn bé liền một con gà cũng không có giết qua, lại làm sao sẽ mượn người đầu luyện binh đâu? Đại bá Chu thủ nhân híp mắt hồi ức xưa kia, chậm rãi nói, kiên định bày tỏ Chu Bình An không phải loại người như vậy. Thành thật, thuần phác. Ha ha, ta Chu huynh a, ánh mắt của ngươi còn dừng lại khi còn bé a. Hồ Vĩ nghe đại bá Chu thủ nhân đối Chu Bình An thành thật thuần phác đánh giá, cười so với khóc còn khó hơn nhìn. Lời này của ngươi ý gì? Nhà ta hiền chất bây giờ cũng là như thế này a. Đại bá Chu thủ nhân cau mày nói, Chu huynh, ta Chu huynh a, trên đường tới, còn có ở trong quân doanh, chúng ta cũng đều nghe nhà ngươi hiền chất câu chuyện. Đến, để cho ta cho ngươi nhất nhất nói tới. Nhà ngươi hiền chất thế nhưng là triều dã trên dưới, trong phường vương ông ngoại nhận đại minh tứ nhất tấu thần, hắn đầu tiên là bạch tội đầu nhập nghiêm các lão một thiên hộ chỉ huy, kết quả cái đó thiên hộ bị chém đầu, còn dính liễu binh bộ một đại lão bị tước chức làm dân, đó lấy hắn bạch tội thái thương ngân khổ án, liền nghiêm các lão đều bị phạt bạc, hơn mấy trăm quan viên bị phạt, bị xét nhà lưu đày kho lại kho binh sai dịch chờ thêm ngàn, nghe nói ở lưu đày trên đường chết nhân số cũng đến không hết. Tiếp theo hắn lại bạch tội một họ cao quan lớn, 20-30 cái quan lớn bị dính liễu té ngựa hạ chiếu ngục, sống không bằng chết, có thể thảm. Còn có cái đó gần đây ở chúng ta dân gian danh tiếng rất lớn Dương Kế Thịnh, hắn bạch tội nghiêm các lão, nhà ngươi hiển chất không phải cũng tham dự trong đó sao? Trong họ không đều nói nhà, nếu là Dương Kế Thịnh nghe ngươi nhà hiển chất ý kiến sửa đổi bạch tội tấu chương liền tốt, nếu là nghe vậy, bây giờ nhốt vào đại lao. Chính là nghiêm các lão, mà không phải Dương Kế Thịnh. Cũng chính là bởi vì Dương Kế Thịnh không nghe ngươi nhà hiển chất ý kiến, mới đưa đến hắn bạch tội thất bại, thân ham chiếu ngục, nhà ngươi hiển chất cũng bị dính líu, biếm trích đến Giang Nam huyện nhỏ làm vương quan huyện. Chu nhà, nhà ngươi hiển chất cái này cái đại minh thứ nhất tấu thần dưới tên, thế nhưng là từng chồng bạch cốt nâng lên tới a. Còn có, nhà ngươi hiền chất bị giáng chức trích đến Giang Nam huyện nhỏ làm quan huyện, làm sao có thể đồng sơn tái khởi, thậm chí tiến hơn một bước đến bây giờ tứ phẩm đại viên đâu? Hắn là như thế nào làm được? Chu Minh ngươi có nghĩ tới không a? Hồ Vĩ giận không nên thân chỉ đại bá Chu thủ nhân lỗ mũi, từng chữ từng câu cấp hắn dây dưa lên. Nhà ta hiền chất lập công a, lập cái này đến cái khác công lớn, thăng lên một cấp lại một cấp quan. Đại bá Chu thủ nhân không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy ngươi biết nhà ngươi hiền chất như thế nào lập công sao? Hồ Vĩ hỏi tới. Đại bá gãi đầu một cái, ta cho ngươi biết đi, Chu Minh, nhà ngươi hiền chất chủ chính huyện Tĩnh Nam lúc, hơn 2000 giặc qua xuống tới, mà Tĩnh Nam chỉ có mấy chục cái binh đinh, liền cấp giặc qua nhét kẽ răng cũng không đủ, nhà ngươi hiền chất vì lập công, coi trăm họ vì cỏ rác, khiến trăm họ thủ thành, hạ chém đầu lệnh, ai lùi lại giết ai đầu, cứng rắn cầm trăm họ mạng người giữ được huyện thành, giết hơn ngàn giặc qua không nói, còn khôi phục bên cạnh một cái huyện, có thể nói cầm trăm họ. Đầu người tích tụ ra đến rồi một công lớn, để cho hắn nhất cử tổng thất phẩm chi huyện, thăng làm ngũ phẩm để hình án sát sứ ti thiêm sự. Trên đầu hắn mũ ô sa phía dưới, coi là trăm họ cùng giặc qua, chí ít có cả mấy ngàn cái nhân mạng. Cái gì cứu thai loại công lao đừng nói, liền nói hắn từ đề hình án sát sứ ti tiêm sự lên tới đề hình án sát sứ ti thay phó sứ cái đó công lao. Mấy chục cái giặc qua từ Thiệu Hưng đổ bộ, một hơi giết xuyên hơn 10 huyện, 7-8 cái phủ, ngang dọc 2-3 ngàn dặm, giết người đầu quần quận, một hơi giết tới Lưu cũng thành những thiên hạ, ở dưới thành còn giết cả mấy ngàn người, không ai cả nổi, giết hợp lý quan cùng trăm họ sợ hãi, những thứ kia làm quan, bất kể quan văn hay là võ quan, không có dám lên, cuối cùng, hay là nhà ngươi hiền chất, không để ý thủ hạ sống chết, điều khiển dưới tay hắn binh, thừa dịp giặc qua ngủ say, giết sạch. Cái này hỏa giặc qua. Còn ngươi nữa hiển chất gần đây tế biển lúc mới là công, nghe nói lại giết hơn mấy trăm giặc qua. Cái này cọc cọc công lớn phía dưới, cái nào không phải từng trồng bạch cốt, nhà ngươi hiển chất tự làm quan tới nay, chết trong tay hắn hạ không có 10 ngàn cũng có 8 ngàn. Con thành thật, thuần phác, chưa từng giết một con gà dùng giết người như ngoé cái từ này để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Hồ Vĩ bẻ đầu ngón tay, đem Chu Bình An lập được một món lại một món công lớn, đến cấp đại bá Chu thủ nhân. Chu Bình à, là ngươi quá thành thật thuần phác, chỉ có thấy được nhà ngươi hiển chất mặt ngoài, không biết nhà ngươi hiển chất bộ mặt thật. Tuổi đời 20 không tới, liền ngay cả trong Tam Nguyên, cấp 3 Trạng Nguyên, đắc tội quyền khuynh thiên hạ nghiêm các lão, còn có thể đồng sơn tái khởi tiến hơn một bước, ngươi nói nhân vật như vậy, có thể là thành thật thuần phác người. Hạ Khương cũng không nhịn được đi theo thuyết giáo đạo. Chương 1761, đại bá ngộ hiểu chương 1761, đại bá ngộ hiểu khu cụ, các ngươi có chút nói quá lời à. Đại bá Chu thủ nhân nghe bọn họ nói như thế nhiều, trong lòng cũng nghĩ thầm lẩm bẩm. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, Chu Bình An mặc dù thành thật, thuần phác, thế nhưng là khi còn bé cũng danh như khỉ danh như khỉ. Cái gì nói quá lời? Chu Minh A, chúng ta đã nói cái kia một hạng không phải sự thật. Ngươi hiền chất có phải hay không triều dã trên dưới công nhận đại minh thứ nhất tấu thần? Nhà ngươi hiền chất có phải hay không đắc tội nghiêm các lão bị giáng chức trích Giang Nam, lại đồng sơn tái khởi? Ở Tĩnh Nam cùng thành những thiên hạ còn có tế biển tiêu trận, có phải hay không giết như vậy một tí ra qua? Hạ Khương tâm tình kích động nói, thật không được đi lên méo đại bá Chu thủ nhân lỗ thai, rót vào đầu hắn trong. Khu khu, đã là như vậy, chính là hắn muốn mượn đầu người lợi binh, hắn cũng không nhất định cho chúng ta mượn đầu người a, hắn trong doanh trại có hơn 2000 người cung cấp hắn mượn đâu, ta thế nhưng là hắn hôn đại bá, luận thân sơ xa gần, hắn cũng không thể mượn ta đầu người a, còn có, chúng ta ba người cũng đều là đọc đủ thứ sách thánh hiền, không thể so với trong doanh trại hơn 2000 chữ to không biết một chân đất mạnh gấp trăm lần a, ấn hữu dụng không có luận luận, hắn cũng không thể cho chúng ta mượn đầu người a, hắn nhiều nhất bóp cái lôi, từ hơn 2000 tướng sĩ trong chọn mấy cái gặp xui xẻo chứng mượn tôi tới đầu. Đại bá Chu thủ nhân cũng không phải là rất lo lắng, đúng như hắn nói như vậy, trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Cho dù hiền chất mong muốn noi theo Tôn Vũ, Tào Tháo, Nhị Chu Vinh mượn người đầu, hắn mượn người đầu cũng không mượn được trên đầu ta á đạo hưu chết nhiều hơn nữa, chỉ cần bất tử bần đạo liền hết thệ cũng không có quan hệ ai cho nên, đại bá Chu thủ nhân giờ phút này còn rất bình tĩnh. Ta Chu Vinh à, ngươi suy nghĩ kỹ một chút Tôn Vũ, Tào Tháo cùng Nhị Chu Vinh mượn người đầu câu chuyện. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cũng sẽ không như thế nói. Hồ Vi không nói gật một cái đại bá Chu thủ nhân bà bay. Thế nào nói? Đại bá Chu thủ nhân càng mở miệng. Hồ Vi đơn giản giận không nên thân, không nói lật một cái liếc mắt, Chu Minh, ngươi thế nào còn hồ đồ đâu? Tôn Vũ ở trước điện luyện binh, lúc ấy tại chỗ có Ngô Vương hai cái phi tử cùng trên trăm cung nữ, Tôn Vũ tại sao mượn hai cái phi tử đầu người, không phải là bởi vì các nàng có thân phận, các nàng đầu người mới đủ có đủ phân lượng sao? Tào Tháo tại sao mượn Lương Thảo quan đầu người, không mượn Lương Thảo binh đầu người, không phải là bởi vì Lương Thảo quan quản Lương Thảo, đầu của hắn đủ có phân lượng sao? Còn có Nhĩ Chu Bình, Nhĩ Chu Vinh tại sao mượn hắn cháu ngoại đầu người, không mượn lính quèn đầu người, không phải là bởi vì hắn cháu ngoại cùng hắn quan hệ không bình thường, đầu người mới có phân lượng sao? Ngươi hiển chất muốn mượn đầu người vậy, cái đầu tiên muốn mượn chính là cái đầu của ngươi. Bởi vì ngươi là hắn hôn đại bá, cái đầu của ngươi mới đủ có đủ phân lượng, các tướng sĩ nhìn một cái, trời ạ, Chu đại nhân hôn đại bá trái với quân kỷ, đều bị Chu đại nhân nhịn đau chém đầu thị chúng, cái nào sẽ không sợ hãi, cái nào dám không nghe Chu đại nhân hiệu lệnh. Hai chúng ta đều là bị ngươi liên lụy đủ số. Mượn ba người đầu, so mượn một cái đầu người lực uy hiếp lớn hơn nhiều. Nhĩ Chu Vinh mượn hắn cháu ngoại đầu người, một ngày liền luyện được một chi kỷ luật nghiêm minh thiết quân. Ngươi hiền chất cho chúng ta mượn đầu người, cũng có thể ở trong vòng một ngày luyện được một chi kỷ luật nghiêm minh, điều khiển dễ dàng như tay chân thiết quân. Mấy ngày nữa, Tùng Giang phủ giặc qua đánh tới, ngươi hiền chất xuất lĩnh chi này thiết quân còn có thể lại lập chiến công, còn có thể thăng quan phát tài. Chẳng qua là đáng thương ba người chúng ta thời gian quý báu, đầy bụng kinh luân còn không có thi triển, là được ngươi hiền chất luyện binh lập công đá cây chân, bạch bạch thành tựu ngươi hiền chất một đời anh danh. Hồ Vĩ càng nói càng tâm tình kích động, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệnh, nội tâm sợ hãi như ác mộng vậy đem hắn bọc càng ngày càng gấp.
Không, sẽ không, ta thế nhưng là hắn hôn đại bá, hắn nếu mượn ta đầu người, hắn thế nào đối cha ta ra ra hắn giao phó.
Đại bá Chu thủ nhân lắc đầu liên tục.
Hồ Vĩ nghe thẳng lắc đầu, không hiểu đại bá Chu thủ nhân từ đâu tới đây ngu xuẩn tự tin, không lời nói, Chu Minh à, một là liền thi liên tiếp bại, liền tú tài cũng không có thi đậu dáng vẻ nặng nề tuổi 40 lão nhi tử, một là chúng liền tam nguyên, tuổi còn trẻ liền quan cư tứ phẩm, tiền đồ vô lượng tốt cháu trai, ngươi nói lao nhân già hư ai?
Hạ Khương cũng theo sát nói, đúng thế. Hơn nữa, lịch sử là người thắng viết, ít nhất là người sống viết, hắn mượn cái đầu của ngươi, ngươi không mở miệng được, đó là phi đen trắng không đều là một mình hắn nói sao?
Ách đây đều là suy đoán của chúng ta.
Đại bá Chu thủ nhân do dự nói, mấy cái kia chân đất cũng là mệnh quan triều đình, mặc dù là võ quan, thế nhưng là cũng là cá chép hóa rồng, thành quan láo ra. Hắn vẫn là không muốn từ làm quan trong ngộng tỉnh lại.
Chu Minh, đây cũng không phải là nghe sởn tóc gáy suy đoán, mà là có lý có tình, nhà ngươi hiển chất đã bắt đầu ra tay rồi.
Hồ Vĩ thâm trầm nói.
Ý gì?
Đại bá Chu thủ nhân hù dọa mặt mũi trắng bệnh, sau đó không chờ Hồ Vĩ mở miệng, hắn liền bắt đầu trừ cổ họng, cố gắng ra bên ngoài nói, "Mẹ, ngươi nói là hiển chất ở cơm của chúng ta trong hạ đậu. Thế nhưng là ăn cơm đều tốt một trận, hắn phen này lại trừ cổ họng, cũng bất quá phun hai cái nước chua mà thôi."
Choáng váng.
Hồ Vĩ ôm đầu, bất đắc dĩ nói, Chu Minh, không có hạ đậu, cũng không thể nào hạ đậu.
Chu đại nhân muốn mượn đầu của chúng ta, chỉ biết giống như nhị Chu Bình, triệu tập toàn quân, ngay trước toàn quân tướng sĩ trước mặt, đem chúng ta minh chính điển hình."
"Hô, không nói sớm, dọa ta một hồi. Nếu không có ở trong cơm hạ độc, lại làm sao bắt đầu ra tay rồi?"
Đại bá Chu thủ nhân đoán trách một tiếng, tiếp theo vừa sợ dựng đứng lên, chẳng lẽ là độc dược mãn tính,
để chúng ta đến lúc đó không có khí lực phản kháng.
Hồ Vĩ không nói, dùng nhìn hạ tỷ vậy ánh mắt xem đại bá Chu thủ nhân, gàn từng chữ một, "Chu đại nhân muốn giết chúng ta, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tự có 2000 tướng sĩ thay hắn ra tay, cần gì phải như vậy phiền toái."
Kia Hồ Minh thế nào nói đã bắt đầu ra tay đâu?
Đại bá lắc đầu một cái.
"Chu Minh quên chúng ta ưu đãi sao? Chúng ta mới đến không tới 3 ngày, liền nhận 1 tháng tiền lương cùng 5 lượng bạc tiền trợ cấp.
Cái này không phải tiền lương cùng tiền trợ cấp a, đây rõ ràng là mua mệnh tiền."
Hồ Vĩ sắc mặt tái nhợt nói.
"Còn có, liền Chu đại nhân bây giờ cũng đều đi xếp hàng mua cơm đâu, thế nhưng lại để cho người cho chúng ta đưa cơm.
Cái này đưa đó là cơm a, rõ ràng là chém đầu cơm."
Hạ Khương cũng theo sát nói, thanh âm đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt cùng tiến vào vôi trong đống vậy.
"Á đủ, nghe các ngươi như thế nói một cái, ta cũng cảm thấy không được bình thường. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hiện chất hắn cho tới bây giờ không có chủ động cấp ta bạc. Ta chính là cấp hắn muốn bạc, cũng gần như trước giờ không muốn đã đến. Càng không cần phải nói như hôm nay như vậy một cái cấp như thế nhiều lượng bạc, không bình thường, quá không bình thường."
Đại bá Chu thủ nhân mặt cũng phạch một cái tử trợn nhìn, cũng bị nóng nông giống như con khỉ, veo một cái bắn lên đến, liên tiếp thúc giục hai người nói, "Vậy chúng ta vẫn chờ làm gì, nắm chặt đi à, không đi nữa sẽ tới không kịp."
Chương 1762, cũng không quay đầu lại chương 1762, cũng không quay đầu lại buổi chiều sắp đến hoàng hôn thời điểm, Chu Bình An từ giáo trường trở về xoay trướng, mới vén lên mảnh lều bước vào một cái chân, chỉ thấy một vệt bóng đen đánh tới, còn chưa chờ Chu Bình An phản ứng kịp, bắp đùi liền bị người ôm lấy.
Chu Bình An túi đầu nhìn một cái, ôm bắp đùi mình người cũng là Hồ Vĩ.
Chu đại nhân, Hồ Mộ thẹn với Chu đại nhân thưởng thức cùng tín nhiệm a.
Ô ô ô.
Hồ Vĩ ôm Chu Bình An bắp đùi, nước mắt hạ từ, thanh âm chi bi thiết, làm người ta người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ.
Hồ tiên sinh, đây là thế nào rồi?
Gì cho tới này a, mau mau xin đứng lên.
Chu Bình An tay vỗ một thanh.
Chu Bình An kéo Hồ Vĩ một thanh, lại không có kéo, Hồ Vĩ ôm Chu Bình An bắp đùi không nổi, nước mắt hạ từ cầu khẩn nói, "Chu đại nhân, vừa rồi tại trong doanh đi dạo, gặp phải từ lao ra tới Tô Châu làm ăn đồng hương. Đồng hương nói cho ta biết một bất hạnh tin dữ, nói ta mẹ già ở nhà bệnh nặng, lao nhân ra triển miên giường bệnh, ý thức không rõ, nhưng ngay cả liền kêu nhũ danh của ta bảo đảm nhi. Đồng hương để cho ta mau mau về nhà, không phải sợ là liền mẹ già cuối cùng một mặt cũng không thấy được.
Mẫu nghe nói về sau, tim như bị đau cắt, thần loạn như ma, ho ra máu không ngừng, mộ mong muốn đền đáp đại nhân ơn chi ngộ, tín nhiệm tình, thế nhưng là trước đó, mộ muốn về nhà nhìn mẫu thân một mặt, còn mời Chu đại nhân phê chuẩn, nếu như Chu đại nhân không đồng ý, mộ liền quỳ hoài không dậy, khụ khụ."
Hồ Vĩ nói liền ho khan, móc ra một khối khăn tay trắng, hướng khỏe miệng lau một cái, khăn tay chính giữa một mảnh máu đỏ.
Hồ Vĩ quen lẩy bẩy muốn đem khăn tay thu vào trong lòng, thế nhưng lại không cẩn thận, khăn tay rơi trên mặt đất.
"Hồ Minh, ngươi thế nào lại ho ra máu, niềm thương nhớ ho ra máu, ai sâu thương nặng, ngươi cần phải nén bi thương á Hồ Minh, lại cục thân thể nhưng không chịu nổi."
Hạ Khương nhào lên nhặt lên Hồ Vĩ khăn tay, đặc biệt lo lắng nói.
"Ai, ta thật bỏ không tiên sinh a."
Chu Bình An thở dài một cái, đề nghị, "Phủ Tô Châu cũng không có thiếu danh ý đi, ta liên hệ phủ tôn, mời này để cử một vị danh ý đi tiên sinh lão gia vì lệnh mẹ chuẩn bị."
"Không cần, đại chiến sắp tới, đại nhân cùng phụ tôn trăm công nghìn việc, cũng không cần lại vì tiểu nhân phân thần, không phải tiểu nhân sẽ hay nay chết.
Nhỏ về nhà là tốt rồi, nhỏ chính là ra mẫu linh đan rượu dược."
Hồ Vĩ lắc đầu liên tục nói, "Đùa giỡn, nếu như phái một danh ý trở về, kia không phải lộ tẩy sao?
Mẫu thân hắn cũng không có ngã bệnh, tuy đã tuổi gần 60, thế nhưng là có thể ăn có thể uống có thể ngủ, mắng lên tôi tớ đến, cũng là trung khí 10 phần, mỗi ngày đều có thể nghe được mẫu thân hắn đánh chửi tôi tớ thanh âm, thân thể tốt không được."
"Ai?"
Chu Bình An xem Hồ Vĩ, làm khó thở dài một cái. "Thế nhưng là bây giờ trong doanh cần tiên sinh."
cái này mặt chỉ sợ là cuối cùng một mặt, còn mời đại nhân thành toàn mỗ một viên khẩn thiết người tử tim. Đợi rõ ràng trong nhà chuyện, ta liền tới trước tiếp tục vì đại nhân hiệu lực, mặc cho đại nhân điều khiển, lên núi đao xuống biển lửa, đầu rơi máu chảy, chết rồi sau đó tị. Hồ Vĩ liên tiếp tỏ thái độ nói, còn mời đại nhân chấp thuận, không phải tiểu nhân quỷ hoại không dậy. Ai, vậy cũng tốt, thiên sinh cần phải đi sớm về sớm a. Chu Bình An mặt không thôi gật gật đầu. Nhất định, nhất định. Hồ Vĩ mừng lớn, liên tiếp tỏ thái độ không dứt. Cũng may còn có đại bá còn có hạ tiên sinh. Chu Bình An xem đại bá Chu thủ nhân còn có hạ khương, hơi có an ủi nói. Ách, không biết có phải hay không ấn tượng ban đầu nguyên nhân, đại bá Chu thủ nhân còn có hạ khương hai người luôn cảm giác Chu Bình An xem bọn họ ánh mắt, hãy cùng đồ tể nhìn làm thịt heo mà vậy. Đây càng làm bọn họ đối suy đoán của bọn họ rất tin không nghi ngờ, người này chính là muốn cho chúng ta mượn đầu người đâu. Hiền chất, đại nhân, chúng ta cùng Hồ Vĩ đã sớm uống máu thắp hương, kết làm khác phái huynh đệ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cha mẹ hắn chính là chúng ta cha mẹ, mẹ của hắn chính là mẹ của chúng ta, bây giờ mẫu thân bệnh, chúng ta dĩ nhiên muốn cùng đi xem mẫu thân. Nếu như không đi, chúng ta cùng cầm thú xuất sinh có gì khác nhau đâu. Hồ huynh tim như bị đau cắt, thần loạn như ma, chúng ta cũng giống như vậy tim như bị đau cắt, thần loạn như ma. Mời hiền chất, đại nhân chấp thuận chúng ta cùng Hồ huynh cùng nhau về nhà thăm mẹ ra một mặt, không phải chúng ta cũng bị hoài không dậy. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương hai người cũng đều không chút do dự phủ phù một tiếng quỳ xuống, một người ôm một cái chân. Ai, đại bá ngươi đây không phải là làm ngại chết cháu trai sao, còn có hạ tiên sinh, cái này, cái này, cái này. Chu Bình An làm khó không dứt, đưa tay đi đỡ đại bá Chu thủ nhân cùng Hạ Khương. Hiền chất, đại nhân nếu là không đáp ứng, chúng ta liền quỷ chết ở chỗ này, bất hiếu người, sống còn có ý gì, không bằng chết đi coi như xong. Đại bá Chu thủ nhân hai người quỳ hoài không dậy, gào khóc. Nơi này phải có nước mắt, đáng tiếc đại bá Chu thủ nhân thế nào khóc cũng không khóc nổi nước mắt, lúc mấu chốt, đại bá đưa ra tay áo làm bộ như lau nước mắt, đem tay áo hướng trên ánh mắt lau một cái. Lập công, hắn trước hạn hướng tay áo bên trên xóa hổ tiêu mặt lập công. Nhất thời một cỗ cay độc lao thẳng tới ánh mắt nhất thời đỏ, nước mắt cũng không ngừng được gào ào chảy ra ngoài. Không chỉ có nước mắt, đại bá Chu thủ nhân còn có động tác, cầm đầu đụng Chu Bình An bắt đuổi, một bộ muốn đụng chân tự vận địa bộ. Được rồi, đại bá còn có hạ tiên sinh mau mau đứng lên, ta đáp ứng các ngươi chính là. Bất quá, các ngươi cần phải đi sớm về sớm a. Chu Bình An bất đắc dĩ nói, liên tiếp nhấn mạnh muốn bọn họ đi sớm về sớm. Nhất định, nhất định. Chúng ta nhất định đi sớm về sớm, rõ ràng Hồ huynh trong nhà chuyện, chúng ta liền đồng thời trở về. Hồ Vĩ liên tiếp tỏ thái độ. Hiền chất, ta làm việc ngươi yên tâm, chúng ta chuyến này trở về, rõ ràng Hồ huynh trong nhà chuyện, lập tức liền trở lại, một khắc cũng không trì hoãn. Đại bá Chu thủ nhân càng là liên tiếp vỗ ngực, bảo đảm trở về làm xong chuyện liền trở lại. Cho tới trong lòng, bọn họ cũng là đối Chu Bình An xỉ mũi khinh thường, còn muốn dỗ chúng ta trở lại cho chúng ta mượn đầu người. Nam mơ đi. Nay một phen ra doanh, chính là biển cạn đá mòn, trời long đất lở, bọn họ cũng sẽ không trở về. Hiền chất, hay là mau mau cho chúng ta tự viết ra doanh phê chuẩn, chúng ta thật sớm về sớm đi, thật sớm trở lại. Đại bá Chu thủ nhân ở Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người ánh mắt ám chỉ hạ, lôi Chu Bình An cánh tay thúc giục cấp bọn họ ra phê chuẩn. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, vạn nhất Chu Bình An thay đổi chủ ý, cứ là đưa bọn họ lưu lại thế nào làm. Cho nên, nhân cơ hội, ra doanh. Bây giờ liền ra doanh. Ra doanh, ngựa không ngừng bỏ câu, cũng không quay đầu lại liền hướng nhà chạy, miễn cho bị Chu Bình An phái người cấp đuổi theo. Kỳ thực, bọn họ buổi chiều có nếm thử ra doanh, thế nhưng là không có Chu Bình An mở ra doanh phê chuẩn, viên môn thủ vệ không thả bọn họ ra doanh. Hết lời ngon ngọt cũng vô dụng, nhét bạc cũng vô dụng, uy hiếp cũng vô dụng. Viên môn thủ vệ lăn qua lộn lại liền một câu nói, không có đại nhân phê chuẩn, ai cũng không thể bước ra viên môn một bước, không phải giết không cần hỏi. Bây giờ đã là hoàng hôn, không bằng dùng qua bữa tối, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi đi. Chu Bình An giữ lại nói, không được, không được, mẹ già chiến miên giường bệnh, chúng ta như thế nào ăn hạ ngủ được, bọn ta lòng chỉ muốn về, bây giờ liền lên đường, cả đêm lên đường. Hồ Vĩ ba người liên tiếp quát tay nói, được rồi, vậy các ngươi một đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Chu Bình An không cưỡng được bọn họ, chỉ đành cấp bọn họ ra phê chuẩn. Đại bá bọn họ một bắt được phê chuẩn, liền cũng không quay đầu lại, khiến bao phục ra doanh, một đường chạy như điên, giống như là bị chó đuổi bậy, biến mất ở cuối đường. Chu Bình An xem thân ảnh của bọn họ, gợi lên một nụ cười nhẹ. Chương 1763, Du Kỵ binh chương 1763, Du Kỵ binh đưa đi heo đồng đội đại bá Chu thủ nhân một nhóm ba người, giải quyết một mầm họa, Chu Bình An chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Không uổng công bản thân hơi thi thủ đoạn, cấp bọn họ nhìn mấy thiên tỉ mỉ chuẩn bị câu chuyện, nguyên tưởng rằng còn phải lại cấp bọn họ nhìn mấy thiên câu chuyện. Không nghĩ tới tâm lý của bọn họ năng lực chịu đựng như thế chênh lệch, cái này không chịu nổi. Xem đại bá thân ảnh của bọn họ biến mất ở phương xa, Chu Bình An mỉm cười trở về giáo trường, kiểm tra các tướng sĩ thuật cưỡi ngựa tình huống. Chiết quân gấp rút thao luyện thuật cưỡi ngựa đã 2 ngày, bất quá kỵ binh không phải như vậy tốt luyện. Chiết quân lính già bởi vì tiếp xúc ngựa thời gian dài, cưỡi ngựa cũng rất thành thạo, bất quá cũng chỉ thế thôi, muốn trở thành đạt chuẩn kỵ binh, dùng Lưu Mục vậy nói, ít nhất còn cần 2 tháng mới được. Kỵ binh cũng không phải là cưỡi ngựa bèn như vậy đơn giản, cưỡi ngựa bắn cung cái này hạng quang hợp cách trình độ liền phải ít nhất cần 3 tháng mới có thể luyện thành, càng không cần phải nói còn có thuật cưỡi ngựa, đội ngũ, lập tức cận chiến chờ kỵ binh tất bị kỹ xảo, một bộ đầy đủ xuống, ít nhất phải chừng nửa năm thời gian mới có thể huấn luyện được một đạt chuẩn kỵ binh. Giang Nam thiếu ngựa, nghĩa ô tân binh cũng đều là người nông thôn, trước kia gần như chưa có tiếp xúc qua ngựa, 2 ngày này gấp rút thao luyện xuống, bọn họ phần lớn cũng chỉ có thể làm được cưỡi ở bèn trên lưng ngựa không bị té xuống mà thôi. Bất quá, cái này cũng đạt tới Chu Bình An dự chủ. Chu Bình An cũng không nghĩ có thể ở như thế thời gian ngắn ngủi luyện được một chi kỵ binh đến, có thể biết cưỡi ngựa là được rồi, cưỡi ngựa có thể so với đi bộ nhanh nhiều, như vậy liền có thể đề cao thật lớn chiếc quân cơ động sự linh hoạt. Vì ứng đối sắp đến ra qua, Chu Bình An đối chiếc quân làm nhỏ nhẹ điều chỉnh. Một ngũ cưỡi ngựa thành thạo chiếc quân lính già phối hợp một ngũ cưỡi ngựa non nớt nghĩa ô tân binh, tạo thành một chi du kỵ binh. Chu Bình An hướng Tô Châu bốn phương tám hướng phái ra 15 chi như vậy du kỵ binh, mỗi hai canh giờ trở về doanh đổi phiên một lần, làm bọn họ ở Tô Châu trùng quân trường. Một phương diện rèn luyện thuật cưỡi ngựa, một phương diện giám thị ra qua. Trừ ngoài ra, Chu Bình An còn cưỡi ngựa đi khắp Tô Châu trung quanh, cẩn thận chọn 15 điểm cao, đều làn nên ở lẫn nhau trồng cao cường, gò đất, làm người ta ở trên đó xây dựng đơn sơ phong hỏa đài, 15 điểm cao trung xây dựng 15 phong hỏa đài. 15 phong hỏa đài lấy thành Tô Châu làm tâm điểm, hiện lên tam hoàn phân bố, mỗi một vòng có 10 phong hỏa đài, mỗi vòng cách nhau 8 dặm. Cổ nhân phong hỏa đài bình thường cách nhau 10 dặm, Chu Bình An lo lắng khoảng cách quá xa, không dễ ở quan sát, đổi thành 8 dặm. Cho tới Lang Yên đốt cháy tài liệu, sói phân khó tìm, phân ngựa trong doanh địa rất nhiều, phơi nắng nửa làm nửa ướt phân ngựa, phối hợp với mỡ, can sải, tủi ướt còn có lau sậy, lá ngải tây, lấy quả khô can sải cùng mỡ dẫn hỏa, nối liền nửa làm nửa ướt phân ngựa còn có tủi ướt, một khi đốt đứng lên, nồng nặc khói đen quẩn quẩn mà lên, bên ngoài 8 dặm có thể thấy rõ ràng. Dĩ nhiên, phong hỏa đài ban ngày rựi vào khói, khói đặc quẩn quẩn, ban ngày dễ thấy, buổi tối rựi vào lửa, ánh lửa ngút trời, ban đêm dễ thấy. Nếu như buổi tối đốt gió lửa vậy, thì lại lấy lau sậy, lá ngải tây, can sải phối hợp mỡ vì nhiên liệu. Mỗi một chi đi ra ngoài trường du kỵ binh phụ trách một phong hỏa đài, bọn họ ở trường lúc đều muốn ở phong hỏa đài ở lại giữ 5 người. Một khi phát hiện hành tung của cướp biển liền trước tiên đốt gió lửa cảnh báo. Toàn bộ bên ngoài tới lui tuần tra du kỵ binh thấy được gió lửa, đều muốn phóng ngựa bèn gõ cái chiêng cảnh báo chung quanh thôn trấn chăm họ, ra qua đến rồi. Chu Bình An còn đặc biệt dặn dò tướng sĩ, nếu như gặp phải ngày mưa dầm hoặc là sương mù này, tầm nhìn thấp, không thấy rõ làng yên, ở đốt gió lửa về sau, muốn trước tiên cưỡi ngựa chạy như bay tới kế tiếp phong hỏa đài cảnh báo. Chu Bình An vẫn còn ở chiếc quân đại doanh, đặc biệt an bài hai ngũ tướng sĩ phụ trách dõi xa xa phong hỏa đài phương hướng. Một phen có gió lửa đốt, bên này muốn ngay lập tức phát hiện gió lửa, để làm xong an bài ứng đối. Chu Bình An ở phái du kỵ binh lúc cố ý cấp bọn họ cường điệu nói, các ngươi nhiệm vụ là cảnh báo, ta không yêu cầu các ngươi trận đánh ra qua, càng không được cầu các ngươi sát thương ra qua, gặp phải ra qua, các ngươi tỏ vẻ cảnh vì việc quan trọng nhất. Chỉ cần trước hạn cảnh báo, bản quan liền cho các ngươi nhớ một công lớn. Hoàn thành cảnh báo về sau, lại quấy rầy, trận đánh ra qua, vì chăm họ rút lui tranh thủ thời gian. Muốn phát huy hỏa súng cùng thất ngựa cơ động linh hoạt ưu thế, tránh khỏi cùng ra qua gần người tác chiến. Chu Bình An cấp du kỵ binh ra lệnh nên cảnh báo làm chủ, quấy rầy, trận đánh là phụ. Ra qua phiếu hãn, lại người đông thế mạnh, sai phái ra đi du kỵ binh thuật cưỡi ngựa thiếu hỏa hầu, nhân số lại ít, không phải ra qua đối thủ. Chu Bình An cẩn thận dặn dò một phen về sau, đem 15 chi du kỵ binh hướng Tô Châu bốn phương tám hướng sai phái đi ra ngoài. Ở trạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, Chu Bình An đi một chuyến thành Tô Châu, bái kiến Tô Châu chi phủ thượng duy trì. Tuy đã tan sở, một đám liêu thuộc quan lại tất cả về nhà, nhưng là thượng chi phủ vẫn còn ở phủ nha làm việc. Hạ quan bái kiến thượng đại nhân. Chu Bình An nhập nha về sau, từ người dẫn linh đến thượng chi phủ thư phòng, chắp tay tiến lên bái kiến thượng chi phủ. Miễn, miễn, tử hậu ngươi cũng đừng chỉnh những thứ này hư lễ. Ta còn chưa chúc mừng tử hậu ở tế biển tiếu trận lập được công lớn đâu, có phần này công lao, tử hậu bỏ đi thay phó sứ thay chữ, thậm chí tiến hơn một bước cũng không khỏi có thể, phía trên chỉ y đoán chừng cũng chính là mấy ngày nay công phu. Đến lúc đó, sợ là muốn ta hướng ngươi hành lễ. Thượng chi phủ ha ha cười kéo Chu Bình An cánh tay, thân thiết đem hắn mời tiến thư phòng. Tiến thư phòng, thượng chi phủ mời Chu Bình An ngồi xuống, tự thân vì Chu Bình An châm một chén trà nóng, Chu Bình An hai tay nhận lấy. Từ hậu, quý doanh lương thảo quân đu, giáp dạ dày binh giới nhưng đủ rồi, không đủ, không nên khách khí, ta lại phái người cấp quý doanh đưa. Thượng chi phủ mặt nhiệt tình do hỏi, nhiều tiền lắm của không thiếu tiền thổ hào tư thế nhất thời lộ rõ. Đủ rồi, đã đủ rồi, còn chưa cảm tạ thượng chi phủ hết sức ủng hộ, để cho ta chiếc quân không sao chú ý lo âu. Bình An cùng chiếc quân không biết lấy gì báo đáp, chỉ có vì bảo đảm Tô Châu một phương Bình An ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Chu Bình An chân thành đứng dậy hướng thượng chi phủ không người nói tạ. Chiếc quân chân ướt chân rào đến, mấy ngày nay xuống, phủ Tô Châu cấp chống đỡ, nếu so với thành quân tới nay dưới triều đình phát còn nhiều hơn. Mặc dù phủ Tô Châu giàu có 102 thiên hạ, nhưng thượng chi phủ hết sức ủng hộ mới là mấu chốt nhất. Không phải, người ta giàu là người ta, với ngươi lại có cái gì quan hệ đâu? Chiếc quân chú đóng Tô Châu, vốn là việc trong phận sự, phủ Tô Châu cũng không có nghĩa vụ vì chiếc quân cung cấp lương thảo quân đu. Thông thường mà nói, chú đóng địa phương cũng sẽ vì đóng quân cung cấp nhất định chống đỡ, ý ân một cái, để đổi lấy đóng quân chung với cương vị, bảo vệ địa phương an nguy, đừng quấy rầy địa phương chăm họ. Dĩ nhiên, bọn họ chống đỡ lực độ cũng tương đối có hạn, giống như phủ Tô Châu như vậy hết sức ủng hộ địa phương, cũng là phượng mao lân rác. Từ hậu khách khí. Nói thật, mỗi nhậm chức tới nay, có lòng làm một phen thành tích, dân chính sự vụ coi như bỏ qua, cũng coi là có chút ít không đáng nhắc đến chút thành tựu tích, thế nhưng là quân sự cũng là xấu hổ. Địa phương binh bị ti dáng vẻ nặng nề một lời khó nói hết, mỗi lại không thông quân vụ, mấy lần nhúng tay, ngược lại làm trò chuyện bết bát hơn. Từ hậu, các ngươi đến, để cho ta rất cao hứng, từ hậu ngươi tuổi trẻ tài cao, lại tinh thông quân vụ, nhất là các ngươi chiếc quân đóng quân Tô Châu tới nay, đối chăm họ không đụng đến cây kim sợi chỉ, một điểm này rất khó được. Không sợ ngươi đâm ta triền núi lương xương, ta cũng nhiều lần phái người đối quý quân điều tra cẩn thận, Quý quân quân kỷ khiến Mộ rất là bội phục, quả thật là không đụng đến cây kim sợi chỉ, không có một kẻ quân sĩ có quấy rầy, ước hiếp trăm họ. Quý quân đóng quân tới nay, làm những chuyện như vậy, duy luyện binh, tuần tra, bố phòng, quân đội như vậy, mới thật sự là có thể bảo vệ Tô Châu quân đội. Ta Tô Châu không ủng hộ các ngươi quân đội như vậy, ủng hộ ai? Thượng tri phủ ha ha vừa cười vừa nói. Chương 1764, Diệp Tông Mãn chương 1764, Diệp Tông Mãn thượng đại nhân, ra qua ít hôm nữa lập tức cập tới, còn mời đại nhân ở bên trong thành làm xong đề phòng cùng phòng ngự. Ta đã phái ra 15 chi du kỵ binh, ở ngoài thành 30 dặm tuần tra điều tra, khác ở ngoài thành xây 15 ngồi đơn giản phong hỏa đài, ra qua lúc tới, đốt gió lửa cảnh báo. Đây là phong hỏa đài đại thể khu vị, còn mời thượng đại nhân ở thành tường an bài chuyên gia trông phong hỏa đài phương hướng. Một khi phát hiện gió lửa lang yên, lập tức thúc dục bên ngoài thành trăm họ vào thành, đóng cửa thành. Hàn Huyên qua sau, Chu Bình An mặt nghiêm nghị đối thượng tri phủ nói, chính trọng đem phong hỏa đài đại thể khu vị giản đồ giao cho thượng tri phủ, đây cũng là hắn trước chuyến này tới bãi phòng thượng tri phủ mục đích chủ yếu. Phía ngoài nhất phong hỏa đài khoảng cách thành Tô Châu ước chừng có 30 dặm, khoảng cách 30 dặm, đi bộ vậy ít nhất phải cần 2 đến 3 giờ thời gian, mà cưỡi ngựa vậy cũng phải gần phân nửa giờ tả hữu, ra qua lại thiếu ngựa, chỉ có thể đi bộ. Gió lửa truyền lại tin tức tốc độ thật nhanh, chỉ cần đốt gió lửa, mấy phút là có thể khói đen ngất trời, xa xa là có thể thấy được. Đây chính là quý báo cảnh báo trước thời gian này chỉ cần lợi dụng được, thu hẹp trăm họ, đóng cửa thành, không là vấn đề. Ít nhất sẽ không làm giặc qua đánh lén cửa thành được như ý. Gió lửa cảnh báo, biện pháp tốt, tử hậu có lòng. Thượng tri phủ nhận lấy khu lưới đồ, tán thưởng cùng cảm kích gật gật đầu, ta cái này an bài người đặc biệt phụ trách trông phong hỏa đài, bất tiện tử hậu tâm huyết uổng phí. Thượng tri phủ nói xong, liền khai ra trực chúc quan, cẩn thận đem trông phong hỏa đài chuyện giao phó xuống dưới. Tiếp xuống, Chu Bình An lại cùng thượng tri phủ liền thành Tô Châu phòng ngự giặc qua chuyện, xâm nhập tham khảo một phen. Thượng tri phủ giới thiệu, ngày hôm trước nhận được Chu Bình An cảnh báo về sau, hắn đã khiến chấn chỉnh bên trong thành binh mã, đồng thời còn từ địa phương thủ bị ti rút đi 1000 binh mã vào thành hỗ trợ phòng ngự, lương thảo quân giới cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Trên tường thành còn gia tăng hơn 500 phó nỏ thủ thành, lối đá, gỗ lăn chờ phòng ngự khí giới cũng đều chất đống như núi. Giáp qua hắn dũng, lại xảo trá, bọn họ thường thường phái người trước hạn lẫn vào bên trong thành, ở tập thành lúc hoặc là giao chiến lúc, lẫn vào bên trong thành giáp qua đột nhiên làm khó dễ cướp lấy cửa thành, phối hợp bên ngoài giáp qua phá thành. Đại nhân ở thủ thành lúc, phải đặc biệt coi chừng giáp qua bài cũ soạn lại, bên trong thành trong phạm vi trăm thước, những người không có nhiệm vụ không cho đến gần. Chu Bình An đem bản thân khoảng thời gian này cùng Giáp Qua giao thủ kinh nghiệm, không giữ lại chút nào giảng thuật cấp thượng tri phủ. Một mực tại phủ Tô Châu nha đợi đến gần một canh giờ, Chu Bình An mới ở thượng tri phủ đưa tiến hạ, cáo từ rời đi. Vội vã đi nhìn Lý Xu một cái, liền cơm cũng không kịp ăn, ở Lý Xu ai đoán trong ánh mắt, Chu Bình An liền lại vội vã rời đi. Giáp Qua không biết thời điểm nào sẽ tới tập, chết quân phong tiểu đại doanh nhưng không thể rời bỏ chính mình. Chu ca ca, Chu Bình An, ngươi cần phải bình bình an an. Lý Xu đứng ở cửa, Từ Họa Nhi cùng Cầm Nhi dịu nhau, nhìn Chu Bình An vội vã rời đi bóng dáng, dù gì nói ở Chu Bình An trở về phong tiểu đại doanh thời khắc, Tùng Giang phủ Thác Lâm Xuyên các oa giặc qua đang giết heo làm thịt dê khoản đãi Vương Trực phái tới sứ giả. Vương Trực phái tới sứ giả thân phận cũng không bình thường, Vương Trực thủ hạ có 8 đại thuyền đoàn trưởng, dưới quyền các lĩnh một chi thuyền lớn đoàn. Lần này tới trước sứ giả chính là 8 đại thuyền đoàn trưởng một trong Diệp Tông Mãn, còn mang hơn 5000 giặc qua. Diệp Tông Mãn là Vương Trực dưới quyền nguyên lão cấp thuyền đoàn trưởng, hắn là vũ trang buôn lậu buôn bán trên biển xuất thân, thật sớm hãy cùng Vương Trực. Không khoát nơi trốn bên trên, dựng lên từng mặt đại tướng quân Thiên Sai Bình Hải, Thiên Sai Bình Hải đại tư mã, Thiên Sai Bình Hải lớn trụ quốc, Thiên Sai Bình Hải đại minh gia trưởng cờ sĩ, ở gió rét hạ bay phất phới. Một luồng bụi đống lửa cháy rừng rực, đem nơi trốn chiếu giống như ban ngày, đống lửa trưng bày từng con heo quay nướng thịt dê, tản ra nồng nặc mùi thịt, từng vò rượu ngon cũng đều mở ra, mùi rượu xông vào mũi. Từng nhóm một giặc qua ngồi trên chiếu, trong ngực ôm trắng trận cướp đoạt tới dân phụ, giở trò, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, được không sung sướng, thậm chí còn có không ít không dằn nổi giặc qua, hiện trường liền theo đảo nữ nhân trong ngực, hồ thiên hồ địa đứng lên. Ở đống lửa trong yến hội ương là một bàn tiệc rượu, Từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sàn chờ chiếm cứ Thác Lâm lớn oa tủ quanh bàn mà ngồi, mỗi người phía sau đều có hai cái dáng điệu không tệ thị nữ châm trà rót rượu. Ngồi ngay ngắn thủ tịch chính là Diệp Tông Mãn, hắn đại biểu chính là Vương Trực, lại mang đến 5000 giặc qua, có tư cách ngồi ở thủ tịch. Diệp Tông Mãn giờ phút này làm giặc qua trang phục, tiểu tóc là tóc côn mạ, mặc trên người cũng là nước oa trang phục quý tộc. Như vậy trang phục, một là nguyên ở thói quen, lúc đầu làm buôn lậu buôn bán trên biển lúc, vì không liên lụy gia tộc, liền trộn làm oa người bộ dáng, hai là trên làm dưới theo. Vương Trực cũng thói quen ăn mặc như vậy, hắn cũng liền đi theo trang phục. Ha ha, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chư vị liền tề tiểu hơn 40000 binh mã, thật là ghê gớm à. Diệp Tông Mãn ha ha vừa cười vừa nói, đối Tử Hải đám người tán thưởng không dứt. Bình thường, Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sáng nghe Diệp Tông Mãn khích lệ, không khỏi cười đắc ý nơi nào, cùng Huy Vương so sánh, chúng ta đây đều là tiểu đà tiểu nháo, không đáng nhắc đến. Tử Hải sắc mặt như thường, khiêm tốn trả lời. Ha ha, không cần khiêm tốn, hơn 40000 binh mã, cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, Huy Vương biết chư vị thành tích về sau, cũng đối chư vị giơ ngón tay cái lên đâu, cố ý dặn dò ta hướng chư vị bày tỏ tán thưởng. Diệp Tông Mãn đưa tay vỗ một cái Từ Hải bà bay, hướng hắn cùng Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sạn đám người giơ ngón tay cái lên. Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sạn càng là đắc ý, Từ Hải hướng lịch cảng phương hướng ô quyền, đạo cảm tạ Huy Vương tán thưởng, bọn họ nhất định sẽ tiếp lại lệ vân vân. Ha ha, A Hải trưởng thành a, thành thục chương trạng. Diệp Tông Mãn lần nữa nặng nề vỗ một cái Từ Hải bà bay, vừa cười vừa nói, mười mấy năm trước, ta cùng chú ngươi thừa dịp triều đình hải cấm thả lỏng cơ hội, đóng tàu ra biển làm ăn, sau này chú ngươi dẫn ngươi lên thuyền, năm đó ngươi hay là cái nhỏ đầu hói, sức sống hưng hực, bởi vì nhất thời hiểu lầm, còn từng mưu toan ám sát Huy Vương. Làm phiền Huy Vương đại nhân đại lượng, cộng thêm chú ngươi quyền, lúc này mới bỏ qua không để cập tới. Chỉ trước mắt, như thế nhiều năm qua đi, ngươi đã lớn như thế thành thục trưởng trạng. Năm đó còn trẻ vô tri, bị gian nhân đâm chọc che giấu, vậy mà làm ra mạo phạm Huy Vương ngu xuẩn chuyện. Bây giờ nghĩ lại, thật là biết vậy đã làm, cũng may Huy Vương đại nhân đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, lúc này mới cấp ta cơ hội sống lại. Từ Hải mặt cười khổ nói, nói lần nữa hướng Lịch Cảng Phương hướng ôm quyền. Thấy được ngươi thành thục trưởng trạng, thấy được Ma huynh, Trần huynh, Hồ Dồ huynh nhất biểu nhân tài, đại tướng phong phạm, nhìn thấy các ngươi dưới quyền nung núc nhân tài, ta biết ngay các ngươi lần này cướp bóc Tô Châu, nhất định đại thắng mà quay về. Ta chén rượu này, trước hạn cho các ngươi chúc mừng. Diệp Tông mãn bưng ly rượu lên, mỉm cười kính hướng Từ Hải đám người. Mượn Diệp đầu lĩnh chúc lành. Từ Hải đám người chung nhau nâng ly. Chương 1765, lên thuyền chương 1765, lên thuyền Diệp thúc, tối nay rượu thịt hưởng sĩ tốt, sáng mai ta liên quân liền binh phát Tô Châu. Quý quân cần phải cùng nhau đồng hành. Từ Hải ở rượu say túy lùi thời khắc, lần nữa cấp Diệp Tông mãn châm một chén rượu, không chút biến sắc xin hỏi nói. Trên bàn Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sạn mấy người cũng ân cần xem Diệp Tông mãn, chờ câu trả lời của hắn. Kỳ thực, trong lòng bọn họ cũng không muốn Diệp Tông mãn theo chân bọn họ cùng nhau binh phát Tô Châu. Tô Châu giàu có 102 thiên hạ, giống như là một tòa kim sơn vậy, bọn họ có ý đồ với Tô Châu không phải một ngày hai ngày, đã có mấy tháng. Hôm nay chính là thu hoạch thời điểm, tự nhiên không nghĩ Diệp Tông mãn theo chân bọn họ cùng nhau chia sẻ châu ngồi này kim sơn. Không được, các ngươi ở chỗ này công lược mấy tháng, Tô Châu là các ngươi vật trong túi, ta cũng không đưa tay. Ở các ngươi đại quân binh phát Tô Châu lúc, ta sẽ dẫn dưới quyền nhi lang từ biển rộng sóc sông mà lên, binh phát Thường Châu, thứ nhất để cho các minh đệ giãn ra tay chân, thứ hai cũng giúp các ngươi kiểm chế quân mình, khiến Tô Châu phía bắc trấn giang chờ quân mình không phải tiếp viện Tô Châu. Đây cũng là Huy Vương ý tứ, thiên hạ gia qua là một nhà, có tài đại nhà cùng nhau phát. Diệp Tông mãn khẽ mỉm cười một cái nói. Nghe được Diệp Tông mãn không hợp ý nhau Tô Châu, mà là đi Thường Châu thay bọn họ kiểm chế Tô Châu phía bắc quân mình, Từ Hải không khỏi trong lòng vui mừng. Ha ha ha, đa tạ Diệp đầu lĩnh, đa tạ Huy Vương. Có các ngươi kiểm chế Tô Bắc quân mình, bọn ta binh già Tô Châu không sao chú ý lo âu vậy. Không hổ là Huy Vương, khí độ phi phàm, liền hướng phần khí độ này, liền làm bọn ta khuynh đảo ngưỡng mộ. Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sản nhất thời vui mừng quá đỗi, cười ha ha thổi phồng Diệp Tông mãn cùng ông trực. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ, quần ma loạn vũ, chẳng qua là khổ bị bắt cóc tới dân phụ dân nữ, bị lần lượt trả đạp. Ra qua quần ma loạn vũ, một mực kéo dài đến nửa sau đêm. Các huynh đệ, ăn no chưa? Từ Hải đứng lên, rắc cổ họng hướng một đám ra qua hô. Ăn no. Ra qua lớn tiếng đáp lại. Uống đủ sao? Từ Hải lại hỏi. Uống đủ. Ra qua ngao ngao gọi. Nữ nhân chơi đã sao? Từ Hải lại kêu. Ha ha ha, không có chơi chán, còn không có đến phiên chúng ta đây. Một đám ra qua hò hét phá lên cười. Ha ha, đúng nha, nữ nhân cùng bạc nào có đủ a? Nữ nhân là càng nhiều càng tốt, bạc cũng là càng nhiều càng tốt. Từ Hải nở đủ cười. Từ đầu Linh nói đúng, bạc cùng nữ nhân càng nhiều càng tốt, nếu có thể chết ở bạc trong đống, chết ở nữ nhân trong ngực, vậy chúng ta chết cũng không hối tiếc. Một đám giặc qua cũng đi theo cười ha ha lên. Không sai, đại trượng phu không thể không quyền, đại trượng phu không thể không tiền, đại trượng phu không thể không nữ nhân. Từ Hải lớn tiếng đầu độc nói, kia quyền từ đâu tới? Tiền từ đâu tới? Nữ nhân từ đâu tới? Từ trong tay chúng ta đao kiếm trong tới. Bọn họ có quyền, bọn họ có tiền, bọn họ có nữ nhân, vậy thì cướp mẹ nó. Cướp mẹ nó, cướp mẹ nó. Một đám giặc qua giống như là bị đổ máu gà vậy, cơ múa đao trong tay, kiếm, hỏa súng, quần tình xúc động ngao ngao gọi. Hôm nay, ta còn có Trần đầu lĩnh, Hồ Dồ đầu lĩnh, mang bọn ngươi đi đoạt quyền, cướp bạc, cướp nữ nhân. Từ Hải hài lòng xem ngao ngao gọi giặc qua, tiếp tục đầu độc nói. Cướp quyền, cướp bạc, cướp nữ nhân. Một đám giặc qua quần ma loạn vũ, ngao ngao tiếng gào thét xông thẳng lên trời. Các ngươi biết chúng ta phải dẫn các ngươi đi đoạt nơi nào sao? Từ Hải lớn tiếng hỏi. Không biết. Trừ một phần nhỏ giặc qua biết phải đi Tô Châu ngoài, phần lớn giặc qua cũng lắc đầu. Những cấp biển này có gần một nửa là nước qua tới thật qua, giặc qua mảnh đất chật hẹp, phiêu dương tới đi tới giàu có bắt ngát Đại Minh, bọn họ biết đông tây nam bắc cũng không tệ rồi, Đại Minh như thế lớn, địa phương đông đảo, bọn họ là hai mắt bôi nhỏ, căn bản không biết không phải kia, còn có một nửa sắp xỉ là Đại Minh lưu manh, vô lại cùng tâm tư bất chính lộn bại trong họ, bọn họ phần lớn không học thức kiến thức, chẳng qua là lòng tham mở mắt, căn bản không quan tâm đi đâu, phía trên để bọn họ đi đâu, bọn họ liền cướp được kia, giết tới kia. Ta nói cho các ngươi biết, mục tiêu của chúng ta lần này là Tô Châu. Tô Châu là cái gì địa phương? Các ngươi hoặc giả không biết, nhưng các ngươi nhất định nghe qua một câu tục ngữ, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Tô Hàng chỉ chính là Tô Châu. Nó có thể cùng thiên đường sánh bằng cái gì? Bằng nó giàu có nhất Đại Minh, phú khả địch quốc. Từ Hải thanh âm truyền vào mỗi một tên cướp biển lỗ thai. Giàu có nhất Đại Minh, phú khả địch quốc. Nó có nhiều giàu. Một đám giặc qua tâm tượng bị mèo cào ngứa ngáy vậy, có nhiều giàu. Nó thế nhưng là Đại Minh thứ nhất giàu. Ha ha, như thế cho các ngươi nói đi. Trong thành Tô Châu bạc, đống giống như núi cao, hơn nữa không chỉ một tòa, các ngươi mỗi người trang một bao tải cũng trang không xong. Trong thành Tô Châu nữ nhân, đẹp đô lên, đó cũng đều là đại gia khuê tú, tiểu gia bích ngọc, gương mặt giống như thiên tiên vậy, da giống như nước vậy, các ngươi tối nay chơi nữ nhân cùng trong thành Tô Châu nữ nhân so sánh, đó chính là rất rưởi. Nghe nói qua Dương Châu xấu mã sao? Đó là trước kia, bây giờ Tô Châu xấu mã mới là trào lưu. Bên trong kinh thành quan to hiền quý, vung tiền như rác, liền vì lấy được một Tô Châu xấu mã, cùng nàng hoan độ một đêm đêm xuân. Đây mới thực sự là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Từ Hải hết sức miêu tả sở trường, dụng cụ giống thủ pháp cấp một đám giặc qua miêu tả thành Tô Châu giàu có. Bạc giống như núi cao, một người một bao tải cũng trang không xong, nữ nhân giống như thiên tiên vậy, đẹp đô lên. Một đám giặc qua nghe xong, nước miếng trong miệng cũng không nhịn được ào 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 chảy ra ngoài, lau cũng lau trễ. Không sai, thành Tô Châu chính là như thế giàu có. Chúng ta cướp một chuyến, liền có thể giống như hoàng đế lao nhi vậy ăn Tết. Các ngươi có thể đem bạc phô một giường, nằm xong xoài phía trên, ôm đẹp nhô lên Tô Châu tiểu nương tử, có thể ra sức giày vò. Chỉ cần ngươi có thể làm, tay trái một, tay phải một, nhất long nhị phượng đều không phải là chuyện. Từ Hải đưa tay chỉ thành Tô Châu phương hướng, dùng dung tục lời nói, kích thích một đám giặc qua đấy lòng giác vọng. Mẹ ruột đấy, bạc có thể phô một giường, đáng giá ngàn vàng Tô Châu tiểu nương tử, suy nghĩ một chút cũng chịu không nổi. Đáng giá ngàn vàng nương môn, nàng kia phía dưới là kim cận ngọc a. Hắc hắc, ta đây nghĩ nghiên cứu một chút. Tô Châu, Tô Châu, cứ một chuyến ăn Tết, tớ đã đợi không kịp, bây giờ liền muốn bay đến thành Tô Châu. Một đám giặc qua bị khiêu khích không cần không cần, từng cái một quần tình xúc động, hận không được bây giờ liền bay đến thành Tô Châu. Vậy còn chờ cái gì? Lên thuyền, chúng ta từ đường biển hạ kinh đảo, giết hắn cái ứng phó không kịp, cứ mẹ nó. Từ Hải rút ra kiếm nhật, hướng bên bờ thuyền lớn dùng sức vung lên, la lớn. Lên thuyền, lên thuyền, đi Tô Châu, cứ mẹ nó. Một đám giặc qua ngao ngao kêu, không cần thúc dụng, cướp lên thuyền. Trong lúc nhất thời, mịt mờ nhiều giặc qua giống như là con kiến vậy, vô biên vô hạn xông về bên bờ thuyền lớn. Cái này tiếp theo cái tia dương buồm lên thuyền. Chương 1766, Thiên Hạ Giặc Qua là một nhà. Chương 1766, Thiên Hạ Giặc Qua là một nhà. Từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông cùng Hờ Di Đổ Sản mang theo hơn 30.000 giặc qua dương buồm lên thuyền, thẳng vào biển rộng. Bọn họ gặp nhau dọc theo gần biển tới Thái Thương, sau đó từ Thái Thương cửa sông sóc sông mà lên tập kích Tô Châu. Vì để phòng vất nhất, Từ Hải bọn họ ở Thác Lâm ổ lưu lại hơn 10.000 giặc qua trong nhà, để phòng ổ bị quân Minh tấn công. Ở Từ Hải bọn họ lên thuyền thời điểm, Diệp Tông Mãn cũng mang theo giới quyền lên thuyền. Dựa theo quyết định, bọn họ giống vậy dương buồm vào biển, dọc theo gần biển một đường hướng bắc, sau đó sóc sông mà lên, binh phát nằm ở Tô Châu chi bắc Thường Châu. A, còn để lại hơn 10.000 người, đây là phòng quân Minh hay là phòng chúng ta đây? Sư tử bộ thọ còn dùng toàn lực, bọn họ đi tập kích thành Tô Châu lại vẫn lưu lại hơn 10.000 binh mã, làm việc xem trước chú ý sau, khó thành đại khí. Diệp Tông Mãn dưới quyền đại tướng, có biển tinh danh xương trị cuồng, chú ý tới Từ Hải lưu lại hơn 10.000 giặc qua ở lại giữ Thác Lâm ổ về sau, lắc đầu một cái, không thèm cười lạnh một tiếng, khinh khỉnh phê bình nói: Trịnh Quân là Diệp Tông Mãn dưới quyền khó được chiến tướng, lực có thể túng lưu, lại làm người xảo trá, nhiều lần vì Diệp Tông Mãn lập được chiến công, nhất là am hiểu thủy chiến, ở trong biển rộng 10 trận chiến 8 thắng, giành được biển tinh biển danh. Một tiểu tử nghèo, lang bạc kỳ hồ nửa đời, khó khăn lắm mới kiếm một khoản, mới lên nhà lớn cưới tân nương tử, luôn là phải nhiều chú ý, lo lắng nhà bị trộm, tân nương tử bị pháo, có thể hiểu được, không phải sao? Diệp Tông Mãn khẽ mỉm cười một cái, nghiền ngẫm nói cười nói: Hiểu là hiểu, chẳng qua là luôn cảm thấy tủn mủn, khó thành đại khí. Trịnh Quân lắc đầu một cái: Ha ha, nhỏ như vậy gia đình khí mới tốt, nếu là bọn họ từng cái một khí thôn vạn dặm như hổ, đó không phải là cấp huy vương lột ngạt sao? Diệp Tông Mãn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Quân bả vai, nghiền ngẫm nói: A, lão đại nói đúng lắm, bọn họ từng cái một tủn mủn tốt, chúng ta mới tốt lắm. Trịnh Quân ngửi nên, nhất thời bừng tỉnh ngộ, gật đầu liên tục, tiếp theo con ngươi đi lòng vòng, không cam lòng nói: Bất quá, lão đại, cái này Tô Châu thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng nhất phồn hoa phong lưu đất, giàu trôi mật lưu cao, cái này cũng đến mép thì mỡ, ta liền thật một hớp cũng không ăn sao? Mặc dù chúng ta chỉ có 5.000 binh mã, không so được bọn họ 3-4 vạn binh mã như vậy nhiều, nhưng chúng ta đều là đã trải qua chiến trận bách chiến chi binh, một đỉnh hai, lại có huy vương cấp chúng ta chỗ dựa, chúng ta chính là đi lên cắn một cái, thậm chí ăn một nửa, liệu bọn họ cũng không dám có ý kiến đến gì. Diệp Tông Mãn nghe Trịnh của vậy, lắc đầu cười một tiếng: Ha ha, Tô Châu cũng không phải là như vậy tốt đánh, bọn họ lần đi, có thể thành công hay không đều là hai chuyện đâu. Chúng ta chuyến này mục đích nói là động đến bọn họ xuất binh, lấy hoàn thành hơi vương nhu lược. Bọn họ có thể chủ động đi tấn công Tô Châu chỗ ngồi này đại minh thành lớn, chúng ta cầu cũng không được đâu, đừng thêm rắc rối, lỡ huy vương như cách. Bọn họ đánh Tô Châu, chúng ta đi tập kích Thường Châu, Mao Hải Phong bọn họ đi tập kích Chiết Đông, cùng nhau liên thủ cấp triều đỉnh đưa một món lễ lớn, đem Giang Nam khuấy hắn một lòng trời lỡ đất, để bọn họ buông xuống cao ngạo dáng vẻ, lắng nghe huy vương thanh âm, mở cảng thông thị. Đón lấy, Diệp Tông Mãn giang hai cánh tay, làm như ông tiên hạ vậy, chậm rãi nói: Chỉ cần mở cảng thông thương đạt được mục đích, chỉ có một Tô Châu coi là cái gì, bọn họ nhiều nhất cướp một thành, chúng ta nhưng có thể thông qua mở cảng thông thương, liên tục không ngừng lấy được đại minh còn có hải ngoại nhiều lần di nước hải lượng tài sản. Huy vương trong lòng có đòn cân, cũng nhớ chúng ta công lao đâu, ha ha, đến lúc đó, chúng ta nói không chừng cũng có thể từ hải ngoại chiếm một lần di man quốc làm quốc chủ, qua một thanh làm hoàng đế lao nhi nghiện. Diệp Tông Mãn nói, cặp mắt mê ly xem hải ngoại, tràn đầy cản rỡ giác vọng. Buôn bán trên biển lợi nhuận nhiều không thể đo lường, đại minh một năm phú thuế mới có bao nhiêu bạn, ở buôn bán trên biển trước mặt chính là cái đệ đệ. Nếu làm ưu tính của huy vương được như ý, hết bức quan phủ mở cảng thông thị, kia sau này tài sản giống như biển rộng vậy, liên tục không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, coi như cũng không tiếp tục thiếu bạc, có thể nhiều xây thuyền lớn, chiêu binh mãi mã, hướng người Tây phương mua pháo, thăng cấp vũ khí. Huy Vương cũng có thể trở thành chân chính Huy Vương, dựa theo mưu tính của Huy Vương, mở cảng thông thị về sau, Hơi Vương liền muốn ở hải ngoại lập quốc. Nước Hoa bây giờ chia 5 xẻ 7, các đại danh lãnh chúa chinh phạt không ngừng, đây chính là cơ hội. Huy Vương tiết lộ qua, trước chiếm cứ nước Hoa Hỉ Gia Đồ, lập quốc số Tống sau đó từ từ mưu đồ chiếm đoạt toàn bộ nước Hoa. Huy Vương nói qua, hắn thành lập nước Tống về sau, cho phép dưới quyền thành lập nước Tống nước phụ thuộc, bảo vệ nước Tống. Đảo Lưu Dọn vị trí không sai, nằm ở trong vùng Dương, khoảng cách Đại Minh còn có nước Hoa không gần không xa, bản thân trước kia buôn lậu thường xuyên đến nơi đó, trên đảo cư dân nhỏ thấp, dài cùng con khỉ, có cái dã man lạc hậu vương tộ, thực lực không ra sao. Đến lúc đó dựa vào bản thân dưới quyền thực lực, chặt chẽ kế hoạch một phen, lật nghiêng này vương tộ, tu hú chiếm tổ chim khách không phải quá khó. Ha ha, đến lúc đó chính mình nói không chừng cũng có thể đã biển. Hoàng đế thay phiên làm, hôm nay đến nhà ta. Hay là lão đại ánh mắt lâu dài, nhỏ tầm nhìn hạn hẹp, còn lâu mới có thể cùng vậy. Đến lúc đó, lão đại ngài làm quốc chủ, ta cho ngài làm tướng quân, tiếp tục cho ngài ra sức châu ngựa. Trịnh Cùng cười hắc hắc, cùng định hót. Ha ha, ta liền nói cái việc vui mà thôi, tiểu tử ngươi còn làm thật. Diệp Tông Mãn ha ha cười một tiếng. Hắc hắc, ngược lại ta theo chắc lão đại đi đâu, ta hãy cùng đâu. Trịnh Cùng cười hì hì rồi lại cười, liền biểu trung tâm. Được rồi, thiếu cấp lao tử rót mê một thang, mau đi xem một chút các huynh đệ cũng lên thuyền cũng có, cũng leo lên thuyền bậy, chúng ta liền dương buồm, từ đường biển Bình Phát Thường Châu. Diệp Tông Mãn cười mắng. Rất nhanh, Diệp Tông Mãn dưới quyền 5000 giặc qua tất cả đều lên thuyền, Diệp Tông Mãn ra lệnh một tiếng, dương buồm. Hai chi to lớn đội tàu ở dưới ánh trăng mông lung, giống như là cự mãng vậy, cưỡi sóng biển, gào thét mà qua. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, hai chi to lớn đội tàu liền lặng yên không một tiếng động đến Thái Thương cửa biển. Sa Chúc chư vị mã đáo công thành, kích phá Tô Châu, tháng lớn trở về, chúng ta xin từ biệt, chúng ta binh phát Thường Châu. Hai chi đội tàu ở Thái Thương cửa biển phân biệt, Diệp Tông Mãn đứng ở xoáy hạm mũi thuyền, hướng Tử Hải đám người ôm quyền nói: "Mượn Diệp Thúc, Diệp Đầu Linh chúc lành, đa tạ Diệp Thúc, Diệp Đầu Linh đánh ra Thường Châu, tiếp ứng hành động của chúng ta, đến lúc đó phải có hậu báo." Tử Hải đám người đứng ở đầu thuyền, cảm kích ôm quyền nói tạ. "Khách khí cái gì, Huy Vương thường nói, thiên hạ gia qua là một nhà, nếu là một nhà, vậy thì nên giúp đỡ lẫn nhau, không phải sao?" Diệp Tông Mãn mỉm cười nói, nhân cơ hội tuyên truyền vùng trực khẩu hiệu. "Đúng đúng, thiên hạ gia qua là một nhà, người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau." Tử Hải đám người gật đầu liên tục. "Xin từ biệt, xin từ biệt." Thế là hai cái đội tàu ở Thái Thương cửa biển phân biệt, Diệp Tông Mãn đội thuyền của bọn họ tiếp tục bắc thượng, lái hướng Thường Châu, Từ Hải đội thuyền của bọn họ thì sóc Thái Thương cửa biển, đi ngược dòng nước, dọc theo sông ngòi lái hướng Tô Châu. Chương 1767, ra qua hôm qua chương 1767, ra qua hôm qua bất kể đêm ngày canh bốn sáng, con quạ âm thanh trong hoa thuyền tới. Mùa đông canh bốn sáng, bóng đêm nồng như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa hồ so canh ba sáng còn phải đen. Soạt, soạt, soạt. Trong bóng tối, từng chiếc hoa thuyền xuất hiện ở trên mặt sông, khoang thuyền ra qua trần trụi cánh tay, không tiếng động kêu ký hiệu, dùng sức mái chèo kích phá mặt nước, thúc đẩy hoa thuyền ở trong sông cấp tốc đi về phía trước, hoa cột buồn phụ treo phong đăng, vì phía sau thuyền chỉ dẫn phương hướng. Từng chiếc hoa thuyền làm như tàu giao hát mã vậy, mở đỏ thắm trong mắt, ở trong lòng sông hướng Tô Châu đi nhanh. Hoa thuyền động tinh kinh động bên bờ đầu cảnh lim dim một đám con quạ, phành phạch cánh phóng lên cao, từ hoa trên thuyền vô ích bay qua, phát ra một trận thê lương hoa, thứ phẩm khản khản tiếng thê. Hắc hắc, hay là từ quân đại đại tích anh minh, chúng ta canh hai lên thuyền, canh ba tới Thái Thương cửa biển, canh tư liền đã đến Tô Châu dưới mí mắt. Giữa mùa đông, ngày như thế đen, lại lên gió rét, người Minh đều còn tại trong giấc mộng đang ngủ say đâu. Chờ bọn họ từ trong giấc mộng tỉnh lại, nên đón bọn họ không phải bình minh, mà là thần binh trên trời hạ xuống chúng ta. Hờ Di Đổ Sạn đứng ở đầu thuyền, xem đêm đen nhánh, nghĩ đến bọn họ thần binh trên trời hạ xuống, Tô Châu run lẩy bẩy chẳng diện, không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc. Đối kế sách này người đề xuất Từ Hải khen không dứt miệng. Nơi nào? Từ Hải mỉm cười khiêm tốn nói. Hồ Dô, ngươi biết cái này canh giờ ở Đại Minh chúng ta gọi cái gì sao? Ma Diệp khàn khàn mà hỏi. Không phải canh tư sao? Hờ Di Đổ Sạn mọi người. Canh bốn sáng ở Đại Minh chúng ta gọi hoang gà, lại được xưng là cướp gà trộm chó lúc bởi vì cái này thời điểm là mọi người ngủ thơm nhất chìm thời điểm, ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, thích hợp nhất làm cướp gà trộm chó chuyện, đang thích hợp chúng ta làm việc. Tục ngữ nói một canh người, canh hai cái chiêng, canh ba quỷ, canh tư tặc, canh năm gà, canh tư chính là thuộc về chúng ta canh giờ. Ma Diệp liếm môi một cái, xem Tô Châu phương hướng, khàn khàn nói. Chúng ta không phải tặc, chúng ta là khấu, khấu so tặc hung mãnh lợi hại, tặc sợ hai người, mà người sợ hai khấu. Chúng ta ra qua, là khấu trong chi khấu. Hờ Di Đổ Sạn lắc đầu một cái, dương dương tự đắc nói. Ha ha, Hồ Dồ, khấu ở Đại Minh chúng ta cũng không phải là cái gì tốt gọi, đây chính là giết cựu tộc gọi. Trần Đông cười lắc đầu một cái. Giết cựu tộc, cũng phải bắt được ta nhóm. Ha ha ha, không phải ta xem nhẹ quân Minh, chúng ta cùng quân Minh giao thủ bao nhiêu lần, liền những thứ kia yếu đối ra hỏa, còn muốn giết chúng ta cựu tộc, chúng ta giết bọn họ cựu tộc còn tạm được. Hờ Di Đổ Sạn kinh miệt cười nói. Hồ Dồ, không nên coi thường quân Minh, không phải toàn bộ quân Minh đều giống như trước giao thủ với chúng ta quân Minh yếu đối như vậy. Vài ngày trước, Triệu Văn Hoa tế biển, Vương Trực phái người phá hư, chúng ta cũng phái người đi, kết quả đây, hơn 500 người chỉ trốn về không tới 10 người, những người còn lại toàn quân bị diệt. Trốn về người thế nào nói, có mấy chi quân Minh cùng cái khác quân Minh không bình thường, gặp gỡ đánh út về sau, cũng không vừa đụng liền tan, nhất là một bọn chết quân, hỏa khí hung mãnh, đưa đến nạ cả mụ dạ cổ dị đánh út trung quân kế hoạch sắp thành lại bại. Từ Hải lắc đầu một cái, nhắc nhở Hờ Di Đồ Sàn nói. Ha ha, đó là Huy Vương biết người không rõ, dĩ nhiên khiến Nạ Cả Mù Dạ Cổ Dị phụ trách thống lĩnh chỉ huy. Nạ Cả Mù Dạ Cổ Dị bất quá là một con rơi mà thôi, hắn có cái gì khả năng, nếu là ta đi thống lĩnh chỉ huy, kết quả là không giống nhau. Hờ Di Đổ Sạn khinh khỉnh lắc đầu, nói tiếp, hơn nữa, tế biển lần đó, bởi vì sợ bại lộ hành tung, không thể phái đại quân, chúng ta cùng Huy Vương tổng cộng phái qua hơn 500 người mà thôi, mà hiện trường quân Minh có chừng 20.000 đại quân, cái này còn không có tính người Minh Thụy quân cùng với có ở đây không xa mai phục đại quân, hơn 500 người đối hơn 20.000 đại quân, hơn nữa một đầu heo chỉ huy, bất bại mới là lạ chứ. Nạ Cả Mù Dạ Cổ Dị bọn họ đi tế biển tập kích trước, ở chúng ta cái này nghỉ dưỡng sức 3 ngày, cái này 3 ngày thời gian, ta thay vì có nhiều tiếp xúc, xem hành động lời nói của hắn cử chỉ, hắn cũng không phải là hạng người vô năng. Từ Hải lắc đầu một cái. Ha ha, lại một đàm binh trên giấy hạng người mà thôi, ngoài miệng lợi hại, thế nhưng là dưới tay không có cái gì bản lãnh. Hờ Di Đổ Sạn kinh khỉnh. Hờ Di Đổ Sạn đến từ nước Ba Quan Đông hào tộc Hồ Dồ thị, Hồ Dồ hào tộc thế ép Quan Đông, gần như chiếm cứ Quan Đông tám nước. Mặc dù Hờ Di Đổ Sạn chẳng qua là Hồ Dồ thị bảng chi gia tộc một con thứ, nhưng là cũng là danh chính ngôn thuận Hồ Dồ tộc nhân, trong xương xem thường thân là con rơi Nạ Cả Mù Dạ Cổ Dị, cho là con rơi chính là Gian-ô. Chỉ có một giới Gian-ô mà thôi. Hơn nữa Nạ Cả Mù Dạ Cổ Dị ở Thác Lâm nghỉ dưỡng sức lúc, tự cao tự đại, kiêu ngạo tự đại, đối Hờ Di Đổ Sạn không đủ tôn kính, khiến Hờ Di Đổ Sạn đối này không đến đủ vô cùng. Nghe được Nạ Cả Mù Dạ Cổ Dị ngỏm củ tỏi tin tức lúc, Hờ Di Đổ Sạn thậm chí cao hơn ngông say. Hồ Dồ, chúng ta cũng đều dò xét đến, ban đầu ở tế biển hiện trường khiến trong thôn sắp thành lại bại chết quân, đang ngoài thành Tô Châu Phong tiểu đại doanh chú đóng đâu, bọn họ hỏa khí thế nhưng là rất hung. Từ Hải nhắc nhở lần nữa nói, chết quân chỉ có 2.000 mà thôi, hỏa khí lại hung lại có thể thế nào, chỉ có thể viện chiến làm giữ mà thôi, nồi vào lại phiền toái, một khi tiếp chiến, hỏa khí chính là một cây que tỏi lửa. Hờ Di Đổ Sạn kinh khỉnh nói, huống chi, trước khác nay khác vậy, ban đầu tế biển lúc, chúng ta chỉ phái hơn 500 người, bọn họ có 2 vạn người, người đồng thế mạnh. Bây giờ, chúng ta có hơn 30.000 binh mã, chiết quân 2.000, trong thành Tô Châu binh mã cũng không vạn người mà thôi, binh lực ưu thế ở chúng ta. Càng không cần phải nói, chúng ta hay là ở đêm tối đánh úp, bọn họ đều còn tại trong lúc ngủ mơ đâu. Ha ha, ngủ người, cũng không thể tính người, chẳng qua là chờ bị hố dê hai chân mà thôi. Hờ Di Đổ Sạn rất là tự tin. Tóm lại, đừng lơ là sơ sẩy chính là. Từ Hải thấy vậy, hơi nheo mắt nói. Yên tâm, Từ quân. Ta cũng không phải là khinh địch người, đối phó mỗi một cái người mình, ta cũng dụng hết toàn lực cơ đao. Hờ Di Đổ Sạn ngẩng đầu nói. Từ Hải hơi kéo kéo khoe miệng, không có nói nữa cái gì, xoay người đối phía sau thủ hạ phân phó nói, nhanh, trước mặt dòng sông chuyển cánh mặt, thành Tô Châu lân cận ở trễ xích, chỉ có 30 dặm. Phân phó, khiến chúng tiểu nhân chớ có lên tiếng, đừng ngồn nào, không nên đánh cỏ kinh rán. Thành trấn chung quanh đây cũng không cần lãng phí thời gian cướp bóc, chúng ta lao thẳng tới thành Tô Châu. Trong thành Tô Châu có chất đống như núi vàng bạc châu báu chờ chúng ta đi lấy, có vô số da trắng đẹp đẽ, mông lớn ngực to nương môn chờ chúng ta đi bên trên. Tuân lệnh. Thủ hạ nhận lệnh mà đi. Thành Tô Châu chúng ta tới rồi. Vàng bạc châu báu, chúng ta tới rồi. Da trắng đẹp đẽ tiểu nương tử, chúng ta tới rồi. Hờ Di Đổ Sạn, Ma Diệp, Trần Đông đám người xem thành Tô Châu phương hướng, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Từ Hải cũng rất kích động, bắt lại thành Tô Châu, bọn họ nhóm này ra qua nhưng chỉ là chói mắt nhất ra qua. Thanh thế so Vương Trực cũng không kém. Vương Trực cũng chưa từng bắt lại qua như vậy thành lớn. Đến lúc đó, mộ danh tới Thác Lâm ổ đến cậy nhờ tặc tử cùng ra qua sẽ trở thành tăng lên gấp bội, đến lúc đó cùng ông Trực ngang vai ngang vế cũng không thành vấn đề. Chương 1768, cháy rồi chương 1768, cháy rồi ha ha ha, gió nổi lên, hay là đồng phòng, thật là trời cũng giúp ta, đêm gió lớn không trăng, giết người phóng hỏa lúc. Từ Hải ở vai trên thuyền cảm thụ vù vù đồng phòng, không khỏi cười ha ha lên, hô to có trời giúp. Chúng ta chuyến này có trời giúp, nhất định thành công. Tốt phong dựa vào lực, đưa ta bên trên Tô Thành, ha ha ha. Xem ra chúng ta có thể so sánh dự tính sớm hơn đến thành Tô Châu hạng, ha ha ha, bọn họ còn không có từ trong mộng đẹp tỉnh lại, chúng ta liền đã đến rồi. Hờ Di Đổ Sạn, Ma Diệp, Trần Đông mấy người cũng không khỏi cười ha ha lên. Toàn bộ gia qua cũng rất lạc quan, bọn họ canh hai lên thuyền, canh ba tới Thái Thương cửa biển, canh tư liền đã đến Tô Châu dưới mí mắt, sông này đảo chuyển cánh ngoặt, Tô Châu lân cận ở trễ xích, chỉ có 30 dặm. Bây giờ lại lên Đông Phong, bọn họ hoa thuyền thuật phòng, có thể so sánh trong dự tính sớm hơn đến thành Tô Châu hạng, quân coi dự nhất định còn đang trong giấc mộng đâu. Bọn họ đột nhiên tập kích, nhất định có thể dễ dàng cướp lấy thành Tô Châu. Chất đống như núi vàng bạc châu báu, đến không hết Tô Châu tiểu nữ tử, đều chờ đợi bọn họ đi cướp lấy đâu. Giác Qua càng nghĩ càng kích động, mái chèo tay tràn đầy lực lượng, thế nào dùng sức cũng không mệt, thuyền như bay vậy. Siêu 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 từng chiếc qua thuyền theo dòng sông độ cong chuyển hướng, ngoặt vào một cái, khoảng cách Tô Châu chỉ có 30 dặm. Giác Qua nhóm càng thêm kích động, đã ở mơ ước tiến vào thành Tô Châu sau cướp bóc đốt giết cuộc sống tốt đẹp. Vậy mà, bọn họ không có chú ý chính là, ở bọn họ qua thuyền mới vừa ở dòng sông thời điểm của cua, dòng sông bên cạnh cây khô bụi chỗ sâu, có 6 người đang nằm trên mặt đất, ánh mắt đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Bóng đêm nồng như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cây khô bụi lại tươi tốt, 6 người này lại nằm ở trên đất, ngậm trong miệng cỏ, một chút thanh âm cũng không phát ra, mai phục vô cùng tốt, không có một giặc qua phát hiện bọn họ. 6 người này chính là Chu Bình An phái ra 15 chi du kỵ binh trong một chi. Đợi đến qua thuyền từ dòng sông quẹo cua về sau, 6 người bỏ lổm ngổm chậm rãi lui vào phía sau rừng cây, rời ra buộc trên tảng cây thất ngựa. Thất ngựa trong miệng cũng đều cắn cây gậy, dùng dây thừng cố định ở mặt ngựa hai bên, tránh khỏi tốt ngựa phát ra âm thanh. Sáu người cưỡi lên ngựa, ngựa không ngừng vó câu nhanh chóng hướng một dặm trô dốc cao phong hỏa đài dục ngựa mà đi. Phong hỏa đài trước có bốn cái tướng sĩ đang trực, hai người nằm song xoài dùng cỏ khô cửa hàng ngủ, hai người ở trực đêm. Trực đêm người rất nhanh liền phát hiện dục ngựa mà tới sáu người, các ngươi thế nào tới còn không có hỏi ra lời, liền nghe được dục ngựa sáu người hô lớn, mau mau đốt lửa, buổi tối cảnh báo đống kia gió lửa, giặc qua đến rồi. Giặc qua đến rồi. Trực đêm hai người vừa nghe, không nói hai lời, vội vàng dùng cây đánh lửa đốt cây đuốc, đem cây đuốc đưa về phía một đống đã sớm chuẩn bị xong lầu gỗ vậy gió lửa đống. Phen này ở có cửa hàng ngủ hai người cũng đều nghe được động tĩnh, liền vội vàng đứng lên giúp đỡ đốt gió lửa. Gió lửa đống có cỏ khô, can xài chờ xếp thành, còn suối bên trên mỡ, cây đuốc vừa đụng liền cháy rừng rực lên. Rất nhanh liền ánh lửa ngút trời. Được rồi, gió lửa đã đốt lên đến rồi, tất cả mọi người mau mau cưỡi lên ngựa, gõ cái chiêng cảnh báo, nhắc nhở các lão bách tính, giặc qua đến rồi. Giặc qua là từ dòng sông đến rồi, có chừng 7-80 chiếc ba thuyền, nhân số phải có 2-30 ngàn nhiều. Chúng ta nghe được rõ ràng, bọn họ có không ít người đều ở đây nói điều ngữ, nhất định là giặc qua không thể nghi ngờ. Nhanh lên một chút nhắc nhở các lão bách tính, trốn, chớ bị giặc qua cấp vây lại trong thôn. Cưỡi ngựa du kỵ binh thấy được gió lửa giấy lên đến rồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gió lửa giấy lên đến, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu liền hoàn thành. Tiếp xuống, chính là dục ngựa cảnh báo, nhắc nhở phụ cận dân chúng. Toàn bộ du kỵ binh toàn bộ lên ngựa, nhân thủ một mặt trên đồng, ở đội trưởng an bài xuống, 22 một tổ, hướng phụ cận thôn trấn dục ngựa phi nhanh. Cạch 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 vang dội tiếng chiêng liên tiếp gõ. Giặc qua đến rồi, các phụ lão hương thân mau mau thu dọn đồ đạc, trốn a. Du kỵ binh cảnh báo âm thanh liên tiếp. Rất nhanh, một thôn lại một thôn liền bị kinh động, mọi người nghe được giặc qua đến rồi, hoảng hốt thu thập. Mau đem ăn lương khô mặc quần áo, trang đến trong bao quần áo, dắt lao đỡ hấu chạy ra ngoài. Giặc qua thế nhưng là giết người không chớp mắt, thứ nhất thôn, đó chính là giết sạch, đoạt hết, đốt rủi, không nhân tính xúc sinh vậy. Thôn ngoài có thể cung cấp ẩn thân địa phương rất nhiều, giã ngoại trong đất, từng mảnh rừng cây trong sân động, đầm lầy trong, lệch ngoài từ trong. Chỉ cần không bị giặc qua vây lại trong thôn, chạy đến giã ngoại giấu đi, chỉ cần vận khí không phải quá kém, bình thường cũng không dễ dàng bị giặc qua tìm được. Giặc qua bình thường chạy thôn đến, không hội phí công phu đi giã ngoại tìm người, bọn họ không có người nào lực cùng tinh lực. Dòng sông hoa trên thuyền từ hải đám người vẫn còn ở mũi thuyền mơ ước thần bình trên trời hạ xuống, kỳ tập bắt lại thành Tô Châu, chợt nghe có người kêu cái gì cháy rồi. Cái gì cháy rồi? Kìa con thuyền cháy rồi. Khốn kiếp, muốn chết có phải hay không, lão tử không phải đã giao phó sao, trên thuyền không cho nổi lửa. Lập tức sẽ phải đến thành Tô Châu, như thế điểm công phu liền không nhịn được sao. Từ hải chờ ba tù nghe xong, tức giận nổi giận mắng. Đầu lĩnh, không phải chúng ta thuyền, là trên bờ, sắp xỉ khoảng cách dòng sông hơn một dặm địa phương xa cháy rồi. Thủ hạ giặc qua chỉ phía sau trên bờ phương hướng giải thích nói. Từ hải đám người theo nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên bờ hơn một dặm xa một dốc cao từ bên trên giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời, ánh lửa chí ít có cao 7-8 mét, ánh lửa truyền vô cùng xa, ở trên thuyền có thể thấy rõ ràng. Nhà ai củi đốt đống bị điểm sao? Hay là nhà ai nhà bị đốt rồi? Giặc qua nhóm nhìn có chút hạ hê đứng lên. Nói thật, gần đây một mực dùng quả dại đọc sách đổi càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Dễ u ổ duệ đủ an đờ rồi quả táo đều có thể. Từ hải cao mày, mơ hồ cảm giác chuyện không có như vậy đơn giản. Nghe, thế nào cảm giác có gõ cái chiêng thanh âm? Lại có lỗ thai tính giặc qua mơ hồ nghe được gõ cái chiêng thanh âm, nghi ngờ nói. Đoán chừng là trong thôn đánh kẹn phát hiện cháy rồi, gõ cái chiêng gọi người cứu hỏa đi. Có giặc qua như thế nói. Ừm, có đạo lý. Nghe được tiếng chiêng giặc qua gật gật đầu, cảm giác giải thích vô cùng có đạo lý. Mau nhìn, trước mặt giống như cũng có ánh lửa, trước mặt cũng lửa sao? Không phải đâu, thế nào chuyện, hôm nay đây là chúng cái gì tà, thế nào có như thế nhiều địa phương cháy rồi. Chỉ chốc lát, lại có hẳn mấy cái tinh mắt giặc qua lục tục phát hiện ở tiền phương xa 7-8 dặm phương hướng cũng bốc cháy. Còn không chỉ cái chỗ này. Rất nhanh, lại có người phát hiện xa xôi phía nam cũng có một chỗ bốc cháy. Giặc qua nhóm cảm giác có chút không đúng, thế nào chuyện, thế nào hôm nay như thế nhiều địa phương bén lửa à? Không được. Không phải là lửa. Là gió lửa. Đáng chết. Chúng ta bại lộ, có người phát hiện chúng ta, điểm gió lửa cảnh báo. Đáng chết, phủ Tô Châu thời điểm nào thiết trí phong hỏa đài, còn xếp đặt như thế nhiều. Từ hải phản ứng đầu tiên, thân thể mãnh nhưng bị chấn, tràn đầy dã vọng mặt trong nháy mắt biến xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mắng. Chương 1769, may mắn không dứt chương 1769, may mắn không dứt phong, gió lửa. Đầu lĩnh ngươi nói những thứ kia không phải là lửa, mà là gió lửa. Chúng ta bại lộ rồi. Một đám giặc qua nghe từ hải vậy, không nhịn được cứng lại, bọn họ một giây trước vẫn còn ở mơ ước dạ tập thành Tô Châu, ba bố trang bạc, thường gai trói nữ nhân cuộc sống tốt đẹp, thế nhưng là một giây kế tiếp liền bị đầu lĩnh từ hải báo cho Tô Châu gió lửa giấy lên đến rồi, bọn họ bại lộ, toàn Tô Châu đều biết bọn họ tới. Trong lúc nhất thời, một đám giặc qua đầu cũng không tiếp thụ nổi, trước một giây còn ở vào núi lửa bùng nổ trước hưng phấn trạng thái, một giây kế tiếp liền bị đương đầu dội cho một chậu nước đá, đại não CPU đều sắp bị kích nổ. Chúng ta đêm hôm khuya khoắt canh hai lên thuyền, canh ba tới Thái Thương cửa biển, canh tư đến thành Tô Châu 30 vị trí đầu trong. Dọc theo đường đi bôi nhỏ đi thuyền, ở trong biển rộng còn có con thuyền đụng đáng ngầm, gây đến hải lý mười mấy huynh đệ, thế nào liền bại lộ đâu? Phủ Tô Châu người là thế nào phát hiện chúng ta? Đáng chết Tô Châu, thế nào xếp đặt như thế nhiều phong hỏa đài? Vậy chúng ta cái này dậy sớm môi đen, ngược gió uống xương tính cái gì? Nhất thời, hoa trên thuyền, một đám giặc qua giống như là bị sét nổ giữa trời quang sấm sét trong xa điêu vậy, ngây người như phỗng. Bất kể giặc qua nghĩ như thế nào không thông, làm cái đầu tiên phong hỏa đài giấy lên hừng hực gió lửa về sau, không tới thời gian một chung trà, Tô Châu khu vực quản lý bên trong 15 phong hỏa đài liền tất cả đều giấy lên hừng hực gió lửa, cộng thêm du kỵ binh gõ cái chiêng cảnh báo, không bao lâu thành Tô Châu phương viên khoảng 40 dặm thôn trấn đều biết giặc qua đến rồi tin tức. Giặc qua ở Giang Nam phạm phải tội trạng đây chính là núi trúc không ghi hết tội, tạo hạ nghiệt đến không xuể, nhất là gần tới Tùng Giang phủ thế nhưng là sống sờ sờ thảm kịch. Các lao bách tính đều biết, giặc qua là giết người không chớp mắt xuất sinh, vừa ở vào thôn, đây chính là nam giết sạch, nữ xoèn xoèn ánh sáng, tiền tài đoạt hết, nhà đốt rủi. Cho nên, vừa nghe đến giặc qua đến rồi tin tức, phủ Tô Châu trăm họ cũng dịu ra dắt trẻ bước lên ẩn nút đường, khoảng cách thành Tô Châu gần trăm họ trốn đi thành Tô Châu. Khoảng cách thành Tô Châu xa trăm họ thì ẩn nút tiến ổ bảo, giã ngoại, núi rừng các nơi. Thành Tô Châu trên có chuyên gia trông phong hỏa đài, trước tiên thấy được phương xa giấy lên gió lửa, vốn là còn chút không quyết định chắc chắn được, không biết là gió lửa hay là nhà ai cháy. Nhưng là rất nhanh cái thứ hai đốt viêm liền đốt lên, cái này gió lửa khoảng cách gần hơn một ít, có thể thấy được ngất trời ánh lửa. Hai cái phong hỏa đài phương hướng cũng giấy lên hỏa hoạn, không nghi ngờ chút nào đúng giờ cảnh báo gió lửa không thể nghi ngờ. Trước đêm người biết chuyện tính nghiêm trọng, vội vàng hô to cảnh báo, giặc qua đến rồi, giặc qua đến rồi, mau mau đóng cửa thành. Vừa nghe đến giặc qua đến rồi, thành Tô Châu lính phòng giữ nhất thời lâm vào một trận hốt hoảng, cũng may giặc qua còn xa ở 20-30 dặm ngoài, không cho tới thất thủ, lính phòng giữ nhóm hoảng loạn sau một lúc, mới ở trường ý tiếng quát mắng trong, tay chân luống cuống đóng lại cửa thành. Thật may là có tử hậu gió lửa cảnh báo, không phải chỉ bằng những rượu này túi gói cơm, giặc qua giết tới phủ nhà, bọn họ còn không có đóng tới cửa đâu. Nghe tin chạy tới Tô Châu chi phủ thượng duy trì xa xa thấy được cửa thành hốt hoảng đóng cửa một màn này, không nhịn được mặt đen, ở trong lòng tức giận mắng không dứt. Đồng thời, trong lòng lại may mắn không dứt, may nhờ Chu Bình An làm du kỵ binh cùng phong hòa đài, không phải chỉ bằng Tô Châu binh bị ti binh, vậy coi như trời sợ là giặc qua vọt vào hắn phủ nhà, thành Tô Châu cũng còn không có phản ứng kịp đâu. Phủ tôn, ngài đến rồi. Cửa thành đám vệ binh thấy được chi phủ thượng duy trì giá lâm, hoảng hốt tiến lên hành lễ. Ừm, gió lửa lên, giặc qua sắp tới, các ngươi cũng lên tinh thần đến, đừng cấp giặc qua thừa dịp cơ hội. Tô Châu chi phủ biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, còn phải dựa vào bọn họ thủ thành đâu, vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu. Đúng đúng. Một đám vệ binh gật đầu liên tục. Chư vị tướng sĩ, đồng lộc của chúng ta, tiền lương là triệu lĩnh phát, nhưng là cuối cùng cũng đến từ ở trăm họ, đều là trăm họ xương máu nhân dân, cho nên nói, trăm họ chính là chúng ta áo cơm cha mẹ. Bây giờ trong thành có chúng ta mấy trăm ngàn áo cơm cha mẹ, chúng ta muốn tử thủ thành Tô Châu, không dạy giặc qua bước vào trong thành một bước, không dạy giặc qua gieo họa một áo cơm cha mẹ. Đây chính là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ thời điểm. Tô Châu chi phủ đưa tay chỉ bên trong thành, mặt nghiêm túc đối một đám thủ vệ binh nói: "Đại nhân yên tâm, chúng ta tử thủ thành Tô Châu, tuyệt không thả một giặc qua vào thành." Một đám lính phòng giữ lớn tiếng tỏ thái độ: "Rất tốt, chư vị tướng sĩ cũng không dễ dàng, bảo vệ thành trì, chờ giặc qua lui, mỗi người thêm 10 lượng bạc tiền lương." Bản quan giữ lời nói, phàm là có một thủ thành tướng sĩ không có dẫn tới 10 lượng tiền lương, duy ta là hỏi. Tô Châu chi phủ thượng duy trì đối một đám thủ vệ binh hứa hẹn nói: "Có trọng thưởng tất có dũng phu, đây là càng cổ không thay đổi chân lý. Đa tạ đại nhân, bọn ta hẳn phải chết thủ thành Tô Châu, từ chiến đến cùng, bảo vệ thành Tô Châu, không dạy giặc qua bước vào thành trì nửa bước." Một đám thủ vệ binh bị 10 lượng bạc trọng thưởng kích thích ngao ngao gọi, so mới vừa rồi thanh âm lớn hơn càng vang dội cũng càng chân thành. Hầu chủ sự, mỗi cái cửa thành lại tăng phái 300 vệ binh, cần phải tinh binh cường tướng. Cửa thành chuyện liên quan đến trong thành Tô Châu mấy trăm ngàn trăm họ tài sản tính mạng, không có bản quan ra lệnh, trừ quân coi giữ ngoài, còn lại cả đám người không được đến gần cửa thành trong vòng trăm thước, người vi phạm, trước cảnh cáo hấn giới, khiến cho rời đi, nếu là chấp mê bất ngộ, trao tặng các ngươi tiên trảm hậu tấu quyền lực. Lúc mấu chốt, không cho phép một chút lòng dạ yếu mềm. Tô Châu chi phủ nghiêng đầu, mặt nghiêm túc đối phía sau đi theo binh chủ phòng chuyện đợi chủ sự phân phó. Tuân lệnh. Đợi chủ sự chắp tay nhận lệnh, chạy chậm đến đi xuống an bài. Giặc qua đến rồi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Tùng Giang phủ đám kia giặc qua thế nhưng là đánh hạ qua hẳn mấy cái huyện thành, Tùng Giang phủ toàn cảnh gần như cũng thất thủ. Nghe nói nhóm này giặc qua lợi dụng ở Tùng Giang phủ cướp bóc vàng bạc châu báu còn có lương thảo chiêu binh mãi mã, giặc qua đội ngũ lớn mạnh không phải gấp đôi gấp hai, binh lực cũng bành trướng đến 4-5 vạn người. 4-50 ngàn giặc qua, đây là cái gì khái niệm? Toàn bộ thành Tô Châu binh lực cộng thêm sai dịch cũng mới vạn thêm người. Đây là phủ tôn đại nhân anh minh, mấy ngày trước từ địa phương binh bị ti rút đi 1 ngàn tinh binh binh hiệp trợ thủ thành kết quả. Cũng may bên ngoài thành còn có Chu Bình An đại nhân thống lĩnh chiết quân, mặc dù chiết quân chỉ có 2 ngàn người, nhưng là chiết quân đang ở Phong Tiểu đại doanh chú đóng, nếu như giặc qua không đem bên ngoài thành chiết quân toàn diệt, liền không thể toàn lực tấn công thành Tô Châu. Dù sao chiết quân ở phía sau, bọn họ thế nào cũng phải lo lắng hai mặt thủ địch, làm sao có thể toàn lực tấn công thành Tô Châu đâu? Chiết quân có 2 ngàn người đâu? Hơn nữa chút thời gian trước tế biển hiện trường còn chém giết hơn 100 giặc qua đâu, sức chiến đấu so bản địa binh bị ti binh cường không ít đâu, thế nào cũng có thể cho thành Tô Châu tranh thủ chút bước đệm thời gian đi. Đợi chủ sự ở đi an bài viện binh trên đường nghĩ như vậy đến. Ở thành Tô Châu trước tiên đóng cửa về sau, bên ngoài thành còn có rất nhiều trăm họ dịu già dắt trẻ chạy tới. Bọn họ đều là phụ cận phương viên khoảng 10 dặm trăm họ, biết được giặc qua đánh tới tin tức về sau, cái đầu tiên nghĩ đến chính là trốn vào trong thành Tô Châu. Thành Tô Châu có cao lớn chắc chắn thành tường, còn có tinh binh canh giữ, tuyệt đối là phủ Tô Châu chỗ an toàn nhất, không có cái thứ hai. Chỉ cần tiến thành Tô Châu, mệnh liền giữ được. Chương 1770, tuyệt vọng trăm họ. Chương 1770, tuyệt vọng trăm họ. Thành Tô Châu ngoài cửa tụ tập trăm họ càng ngày càng nhiều, đều là dịu già dắt trẻ, dắt díu nhau tới trước chạy nạn. Một đường lo lắng sợ hãi, thần hồn nát thần tính, thất kinh chạy trốn tới thành Tô Châu, thấy được thành Tô Châu đã ở trước mắt, bọn họ không nhịn được trên mặt lộ ra nụ cười, đem nhấc đến cổ họng tâm thả lại trong bụng. Thành Tô Châu đến, chúng ta được cứu, không cần lo lắng bị đột nhiên xuất hiện giặc qua giết chết. Mẹ, chúng ta đến thành Tô Châu, chúng ta an toàn. Một đám chạy nạn đến thành Tô Châu hạ chăm họ, giờ phút này không kiềm hãm được chạy xuống kích động nước mắt. Thế nhưng là còn chưa chờ trên mặt bọn họ nụ cười hoàn toàn nở rộ, liền từ phía trước sớm đến thành Tô Châu hạ chăm họ kia lấy được một sét nổ giữa trời quang tin tức, cấp kích động hưng phấn bọn họ quay đầu dội cho một chậu nước lạnh, thành Tô Châu đóng cửa. Sau này chăm họ không tin tiến lên, quả nhiên cửa thành đóng chặt, dùng sức đẩy cửa, cũng là không hề động một chút nào, bất kể bọn họ thế nào đẩy cửa, thế nào đập cửa, thế nào kêu cửa, thế nào xô cửa, nặng nề bọc sắt cửa thành cũng không hề động một chút nào. Giặc qua đánh tới, vì phòng ngừa giặc qua đánh út vào môn, cửa thành đóng chặt, không cho phép vào cũng không cho ra. Các ngươi mau lui tán đi. Trong cửa thành truyền tới bọn thủ vệ lời cảnh cáo, khiến tụ tập ở cửa thành ngoài chăm họ mau lui tán. Quân gia, lại lao ra, cứu mạng à, mau mau mở cửa thành ra, để chúng ta đi vào, giặc qua lập tức sẽ phải đánh tới, các ngươi nếu là không ra cửa thành, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết, van cầu các ngươi, mở cửa thành ra à, chúng ta cũng không muốn chết, mở cửa để chúng ta đi vào. Quân gia, đại lao ra, chúng ta cho các ngươi dập đầu, giặc qua lập tức sẽ phải đánh tới, tốt bụng một lần, để chúng ta vào thành, cứu chúng ta một mạng à, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, cứu chúng ta như thế nhiều người tính mạng, quân gia, đại lao ra các ngươi công đức cũng đủ các ngươi cả nhà tiên thành phận. Ngoài cửa thành chạy nạn chăm họ dùng sức vỗ cửa thành, khổ sở cầu khẩn bên trong thủ vệ, cầu bọn họ mở cửa thành ra để bọn họ vào thành, rất nhiều chăm họ vì vào thành cũng bị xuống đất dập đầu, gõ cạch cạch vang, cái chán cũng gõ ra máu, thế nhưng là hết lời ngon ngọt, cầu khẩn vậy cũng nói tận, cũng vô dụng, cửa thành vẫn vậy đóng chặt. Bên trong thành còn có mấy trăm ngàn trăm họ, chúng ta nên vì bọn họ sinh mạng phụ trách, vạn nhất các ngươi trung gian lẫn vào giặc qua, hoặc là ở cho các ngươi mở cửa thành ra lúc, giặc qua đột nhiên xuất hiện đoạt môn làm sao đây? Các ngươi đi nhanh đi, đi chỗ khác chạy thoát thân đi đi, đừng ở trước cửa thành tụ. Trong cửa thành thủ vệ càng ngày càng không nhịn được, giải thích quá nhiều lần, cuối cùng đều chẳng muốn giải thích nữa, trực tiếp đổi người. Mở cửa a, mở cửa thành a. Nếu không mở cửa chúng ta đập cửa a. Bên ngoài thành trăm họ càng ngày càng tuyệt vọng, từ vừa mới bắt đầu cầu khẩn, đến uy hiếp, lại đến biến thành hành động, lấy tay bịch bịch đập cửa, dùng bàn chân loảng xoảng đập cửa, thậm chí từ dưới đất nhặt lên gạch đá, đã dùng sức đập cửa. Thế nhưng là, bọn họ lại thế nào đập cửa cũng vô dụng, thành Tô Châu cửa quá bền chắc, còn bao lấy sắt lá đâu, đây cũng không phải là cái gì đầu hũ nát công trình. Chính là dùng một chút đâm xe, đụng mục đều khó mà đụng vỡ cửa thành, càng chưa nói bọn họ tay không cầm mấy khối gạch đá. Bọn họ tay đập ra máu, cửa thành cũng không hề động một chút nào, chỉ có chút dấu vết mờ mờ mà thôi, liền da lông cũng không có thương tổn được. Mở cửa à, van cầu các ngươi, dù là chỉ làm cho lão nương ta cùng hài tử đi vào cũng tốt à. Mẹ, mẹ, ta sợ hãi, chúng ta có phải hay không muốn chết ở nơi này, ta còn nghĩ qua năm nhìn pháo đông đâu, ô ô ô. Ngoài cửa thành trăm họ kêu rên tuyệt vọng, ngay từ đầu là trẻ con khóc, sau này phụ nữ, lão nhân cũng khóc, cuối cùng rất nhiều trăm họ cũng tuyệt vọng khóc, toàn bộ dưới thành một mảnh tiếng khóc, xếp thành một mảnh thuốc tít đại dương. Ngoài thành Tô Châu mỗi một lúc mỗi một khắc đều có ly biệt quê hương trăm họ tới trước chạy nạn, liên tục không ngừng, đến dưới cửa thành, biết được cửa thành đóng chặt, sẽ không mở cửa tin tức về sau, cũng đều gia nhập tuyệt vọng khóc giống đại dương. Trong lúc nhất thời, bên ngoài thành nam nữ già trẻ tiếng khóc không ngừng, tiếng khóc rung trời, cũng mau phải đem thành tường cấp lật ngược. Dưới thành thế nào chuyện? Tô Châu chi phủ thượng duy trì đang lên thành tường thị sát phòng ngự, còn chưa đi lên thành tường liền nghe đến dưới thành rung trời tiếng khóc, không khỏi bước nhanh hơn, đi lên thành tường, đi xuống giao giác, nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Cái này giao giác nhất thời liền thấy dưới thành mấy mươi ngàn chạy nạn trăm họ ở dưới thành tuyệt vọng khóc giống tình hình. Đây là thôn trấn phụ cận chạy nạn tới trăm họ. Thượng tri phủ xem dưới thành khóc giống trăm trăm họ, xem bọn họ dắt lao đỡ ấu, bao lớn bao nhỏ tình huống, nhất thời rõ ràng. Đáng chết, thế nào không mở cửa thành ra, thả các lao bách tính vào thành. Thượng tri phủ nhất thời giận dữ đứng lên. Đại nhân, không mở ra được à, giặc qua nhất là xảo trá, ai biết phía dưới trong dân chung có hay không lẫn vào giặc qua làm bộ như trăm họ gạt thành cũng không phải lần một lần hai, hơn nữa dưới thành như thế nhiều trăm họ, chừng mấy mươi ngàn người. Cho dù mở cửa thành ra, nhất thời nửa khắc cũng không vào được. Vạn nhất giặc qua đột nhiên tuôn ra đến, có như thế nhiều trăm họ cản trở, còn muốn đóng lại cửa thành cũng không dễ dàng, rất dễ dàng bị giặc qua cướp lấy cửa thành. Khi đó, cũng không chỉ cái này mấy mươi ngàn trăm họ, bên trong thành mấy trăm ngàn trăm họ cũng đem rơi vào giặc qua hổ khẩu trong, hủy ở một khi. Bên trong thành có mấy trăm ngàn trăm họ, bên ngoài thành bất quá mấy mươi ngàn trăm họ, cái gì nhẹ cái gì nặng, rất dễ thấy. Còn mời phủ tôn lấy bên trong thành mấy trăm ngàn trăm họ làm trọng, lấy đại cục làm trọng, cửa thành không mở ra được. Thượng tri phủ phía sau đi theo quan viên, còn có thủ thành tướng quân, nghe được thượng tri phủ muốn mở ra cửa thành thả trăm họ vào thành, nhất thời mặt cũng hù dọa trợn nhìn, liền vội vàng tiến lên khổ sở khuyên thượng tri phủ đừng mở cửa. Nếu như không ra, hẳn là đưa bên ngoài thành trăm họ ở không để ý. Giặc qua nếu là đánh tới, bọn họ ở ngoài thành đâu có đường sống, không được. Thượng tri phủ dùng sức lắc đầu, thật sự là ở lòng không đành. Đại nhân, nếu là mở cửa, đó chính là tới bên trong thành trăm họ tính mạng ở không để ý á, bên ngoài thành nhiều nhất bất quá 20.000 trăm họ. Thế nhưng là bên trong thành có chừng mấy trăm ngàn trăm họ đâu, trọn vẹn là bên ngoài thành hơn 30 lần. Mới vừa đại nhân cũng chú ý tới, cướp biển này còn không có đánh tới đâu, cửa thành thủ vệ cũng bị dọa sợ đến thất kinh, nửa ngày không có thể đóng lại cửa thành. Nếu chúng ta bây giờ mở cửa thành ra, thả bên ngoài thành trăm họ vào thành, mà giặc qua đột nhiên tuôn ra tới, hậu quả đây chính là không dám tưởng tượng, chúng ta ai cũng không kham nổi trách nhiệm này. đi theo quan viên vội vàng khuyên nhủ, e sợ cho thượng chi phủ kiên trì muốn mở ra cửa thành.
Ai, cái này.
Thượng chi phủ nhắm mắt trầm tư hồi lâu, không nhịn được một tiếng thật dài thở dài, không còn kiên trì muốn mở cửa thành. Bên ngoài thành trăm họ một bên cầu khẩn, một bên thoá mạ, một bên khóc giống, có trăm họ thấy trước mắt cửa thành thật sự là sẽ không mở ra, liền theo thành tường đi một cái khác cửa thành thử vận khí một chút, kết quả có thể tưởng tượng được, liền đổi hai cái cửa thành, đều là giống nhau như lúc đại môn đóng chặt, không có một chịu mở cửa, không nhịn được vượt thành mà khóc.